mặc dù khoáng thạch cực ít, nhưng ăn nhiều một chút đồ ăn, hẳn là có thể đền bù một chút.
An dẹ gì?
Ngươi chờ, chờ ta trở lại. Bị bức phải chỉ có thể đi xa xôi cằn cỗi địa khu, dựa vào đi săn hạ đẳng đồ ăn mà sống, loại khuất nhục này nhường quái vật lửa giận trong lòng cháy hừng hực dâng lên. Tê lạc một thoáng, bọ ngựa quái vật một thanh đập vỡ vụn trong tay địa đồ, cánh sau lưng đột nhiên chấn động kéo ra, kéo theo nó trong nháy mắt biến mất tại chỗ, không tiếng thở nữa. Hơn 10 phút về sau, hắc ám sơn động bên trong, lại lần nữa truyền đến trận trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Từng đạo đèn tin chùm sáng theo cửa hang chiếu vào, thấy được mặt đất thượng tán rơi địa đồ mảnh vỡ. Một đội người mặc màu trắng thòng lọng trang phục phòng hộ cổng kênh nhân viên, cấp tốc xông tới, rất nhanh liền trên mặt đất phát hiện những cái kia địa đồ mảnh vỡ, bắt đầu trở lại như cũ liều nhận. Không bao lâu, một tấm độ hoàn hảo cao tới 9 thành địa đồ, liền bị một lần nữa phục hồi như cũ đi ra. Trên bản đồ rõ ràng vẽ lên cái đỏ vòng đánh dấu. Là tỉnh Gô Hệ Lì ạ. Quái vật kia rất có thể bỏ chạy tỉnh Gô Hệ Lì ạ. Tên kia lấy được đồ ăn càng nhiều, khôi phục thực lực càng nhanh. Nhanh thông chi An Dẹ Gì đại sư.
Vâng.
Hai ngày sau. Hôm qua theo thành phố Đô Nham phát đến đưa tin, tại trạm vạng 7h tối khoảng trường. Ở tại khu đông thành đường phố Lan Hoa nhà ba người, tại năm mới sắp đến thời khắc, thê thảm thai bay vạ gió. Bị nhập thất cướp bóc người lặng yên giết chết tại phòng ngủ. Hung thủ tại diệt môn về sau, cướp đi tiền mặt mấy vạn trốn rời hiện trường. Một vị lúc ấy dưới lầu tản bộ Vương Tiểu Thư nói cho phóng viên, người bị hại một nhà, trong ngày thường làm người hiền lành, theo không cùng người ta tranh chấp cãi nhau, khả năng không lớn là báo thủ. Cảnh sát tại sau này trong điều tra, tại khoảng cách hiện trường phát hiện án hơn 30m bụi cỏ bên trong, phát hiện hung thủ lưu lại chút ít vết máu. Theo chuyên gia phục hồi như cũ, hung thủ cao 1m9 tả hữu, thân hình gầy gò, cánh tay rất dài, tính cách lạnh lùng. Hy vọng người biết chuyện tích cực cung cấp manh mối, báo cáo điện thoại, 123. Lâm Hiểu ở trên ghế salon hơi xê dịch thân thể. Trước đó mới ra một cái án mạng, lúc này mới mấy ngày, liền lại đi ra một trận. Hiện tại chị An càng ngày càng kém. Nàng thay đổi một thân áo sơ mi trắng, còn tốt một cái chân nghiêng thả ở trên ghế salon. Tóc dài tản ra, trắng non gương mặt bởi vì trong phòng điện ấm mở đủ, có chút ửng hồng. Cố Huyền Thu ở một bên đan sen áo lông, ngẩng đầu nhìn một chút tin tức. Thật đúng là, ta trước đó liền nghe đồng sự nói qua một lần, xảy ra chuyện nhà kia là lần cận thành phố mở hơi tu nhà máy ông chủ, mặt ngoài hiền lành, trên thực tế ở trong xưởng làm người rất kém cỏi. Chẳng lẽ là báo thủ? Lâm Hiểu suy đoán, nàng hiện tại không thể ra cửa, cũng chỉ còn lại có xem TV cùng đọc sách hai cái niềm vui thú. Vậy cũng không biết. Cố Huyền Thu lắc đầu. Người lại đâu? Đang làm gì? Từ hôm qua trở về vẫn tại phòng mình bên trong mân mê cái gì? Lâm Hiểu lắc đầu. Không biết. Hôm trước Lâm Thịnh trở về, nàng cũng cảm giác lão đệ có chút lạ, y phục trên người giống như là bị đồ vật gì banh ra một dạng, một vài chỗ khóa kéo cùng cúc áo đều bị kéo căng hỏng. Còn có trên mặt hắn biểu lộ, tựa như là táo bón lâu, đột nhiên đạt được phong thích, triệt để phong thích. Một mặt tiến tĩnh, nhẹ nhàng vui vẻ. Chẳng lẽ Lâm Hiểu đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng? Chẳng lẽ, chấm chấm yêu đương rồi? Nàng suy nghĩ một chút, vẫn là không có nắm chính mình suy đoán nói cho lão mụ, chấm chấm tâm trí hết sức thành thục, biết như thế nào nắm bắt tinh lực của mình cùng thời gian. Nàng làm tỉ tỉ, cảm giác mình hẳn là nhiều tin tưởng lão đệ mới được. Bất quá, chấm chấm giống như gần nhất tại ra ngoài lêu lồng A. Cũng không nên bị những cái kia bất học vô thuật tiểu lưu manh làm hư mới là. Cố Huyền Thu lại nói. Sẽ không. Trầm Trầm khẳng định có ý nghĩ của mình. Chúng ta chỉ cần duy trì hắn liền tốt. Hắn dù sao đã là người lớn. Lâm Hiểu trấn an chính mình lão mụ. Cũng thế Cố Huyền Thu chẳng qua là hồi tưởng lại trước đó, tại bệnh viện lúc Lâm Thịnh đối thân thích quát chói tai, khí thế loại này hết sức hung, cho nên có chút bận tâm. Đúng rồi, hôm qua ta còn cùng Mẫn Giai tỷ thông điện thoại. Ta mời nàng tới nhà ăn cơm, đáng tiếc nàng không có thời gian, nàng lập tức sẽ ra ngoại quốc đi công tác, giống như gọi rượu chia tặng. Lâm Hiểu mỉm cười nói, đừng quay dày đến người ta. Ta chẳng qua là cảm giác, Mẫn Giai tỷ một người, rất quẩn cú ế. Trong phòng ngủ, Lâm Thịnh ngưng thần chầm chầm lên trước mặt thanh thứ ba đàn hạc, cẩn thận cầm lấy công cụ, đối tháo dây đàn kiêu ngạo một trầu đập loạn. Hai ngày, từ từ ngày đó đi mua một thanh sa đàn hạc về sau, hắn liền say mê loại thanh âm này trong veo đơn giản nhạc khí. Đương nhiên, kỳ thật chủ yếu là hắn trong trí nhớ có thế nào diễn tấu này loại nhạc khí năng lực. Cơ bắp ký ức phụ trợ dưới. Hắn nắm giữ đàn hạc tốc độ rất nhanh. Chẳng qua là tại cải tạo huyết lam hạc cầm trong quá trình, Lâm Thịnh gặp phải phiền toái. Huyết lam hạc cầm so xa đàn hạc phiền toái hơn địa phương ở chỗ, huyết lam hạc cầm dây đàn cần sớm bôi lên người sử dụng máu. Sau đó dùng cần dùng tới sửa tập đối ứng siêu phàm lực lượng, dùng máu làm vật trung gian, rót vào trong đó, ngâm dây đàn. Dùng siêu phàm lực lượng bao bọc dây đàn, khiến cho phát sinh chất biến. Về sau lại dùng đặc thù điều phối dược dịch, ngâm đàn khung, cuối cùng cả hai hợp nhất. Nghe rất đơn giản, nhưng chỗ khó ở chỗ, huyết lam hạc cầm cuối cùng cần để cho dây đàn cùng đàn khung hòa làm một thể, bị triệt để kích hoạt. Nhường siêu phàm lực lượng có khả năng ở trong đó thời gian dài lưu chuyển chứa đựng. Nay liên cần cuối cùng hoàn thành trong nháy mắt, rót vào siêu phàm lực lượng, sau đó lập tức bị kín. Lâm Thịnh liền là thẻ trên một điểm này. Lạch cạch. Thanh thứ ba đàn lại hỏng. Kích hoạt thất bại. Lâm Thịnh lại lần nữa từ một bên chậu nhựa bên trong, lấy ra một thanh mới đàn khung. Vì chế tác huyết lam hạc cầm, hắn một hơi ngâm 6 thanh đàn khung, chính là sợ xuất hiện liên tục thất bại hiện tượng. Trong 2 ngày này, hắn trở lại trong ngộng trong địa lao, hết thể lại khôi phục nguyên dạng. Lâm Thịnh cũng không đi tìm đường chết, trêu chọc cao nước dưới đáy mạnh đại quái vật. Dứt khoát liền ngốc tại địa lao bên trong tu hành. Khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, địa lao phía ngoài sa mạc, thế mà không có ban đêm. Hắn liên tục 2 đêm quan sát, địa lao bên ngoài đều là sáng lạn ngời ngời màu vàng. Cái này khiến Lâm Thịnh càng thêm không dám ra ngoài. Nhàn rỗi nhàm chán không có chuyện làm, hắn dứt khoát ngồi tại địa lao lối vào, mượn màu vàng dương phản xạ ánh sáng ra rực rỡ. Tìm ở giữa nhà tù một bên minh tưởng hôi ấn, tu tập thánh quang, một bên học tập tà linh ngữ, thuận tiện ôn tập thi đại học học tập tư liệu. Thật đúng là đừng nói, dạng này thì tương đương với Lâm Thịnh không duyên cớ so người khác thêm ra mấy giờ thời gian học tập. Mặc dù những thời giờ này không phải toàn bộ dùng tại ôn tập lên. Chương 128, phân liệt, 2. Giang giác. Sau 1 giờ, Lâm Thịnh lần thứ 4 nếm thử chế tác huyết lam hạc cầm, cuối cùng thành công. Tại thành phẩm đàn hạc trên cơ sở, chẳng qua là đơn giản cải tạo, đều có thể thất bại nhiều lần như vậy Lâm Thịnh đối thủ công của mình kỹ thuật tuyệt vọng. Bất quá cũng may cuối cùng thành công một cái. Hắn thở hắt ra, đem trong tay thành phẩm cầm lên, bắt đầu từng sợi lên dây cung. Huyết lam hạc cầm cùng trước đó sa đàn hạc không khác nhau nhiều lắm, vẫn như cũ là màu vàng, chẳng qua là toàn thể màu sắc có chênh lệch chút ít tối, biến thành ám kim sắc. Từng sợi thượng hạng dây cung về sau, Lâm Thịnh không có thử âm, trong nhà loạn đánh có chút quá ổn. Hắn cũng có chút quá mệt mỏi. 2 ngày này vì nắm giữ bán long hóa trạng thái, cũng vì chế tác tốt huyết lam hạc cầm. Hắn nắm toàn bộ tinh thần đều tập trung tại 2 chuyện này lên. Tốt, nên đi học tập, hôm nay hoa một nửa thời gian minh tưởng. Còn lại toàn bộ dùng tới soạt đề. Thu hồi đàn hạc, Lâm Thịnh cấp tốc đem một chô rối loạn đồ vật thu thập xong. Đi phòng rửa mặt về sau, thuận tiện còn cầm quả táo trở về phòng gặm. Cấp tốc gặm xong quả táo, uống một hớp. Hắn mới thay xong quần áo nằm dài trên giường. Lạch cạch một thoáng, đèn bàn đóng lại. Lâm Thịnh nhắm mắt lại, dần dần lâm vào lắng lại trạng thái. Cạch 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 cạch. Một hồi nhỏ xíu kim dây thanh âm càng ngày càng rõ ràng, không ngừng tại Lâm Thịnh bên tai bị phóng to. Ý thức của hắn cũng như ngã vào biển sâu, không ngừng chìm xuống. Không biết qua bao lâu. Lâm Thịnh mở mắt ra, trước mắt khói xám tràn ngập. Rõ ràng là hắn đã ngây người vài ngày tinh linh địa lao. Trong địa lao nhiệt độ rất thấp, bốn phía ánh nến chập chờn, cho người ta một loại âm u quỷ bí cảm giác. Lâm Thịnh cũng là đã quen thuộc không khí nơi này, cấp tốc đi vào phía bên phải một gian địa lao. Căn này nhà tù là phụ cận điều kiện tốt nhất một cái. Bên trong trang bị bàn ghế, bồn cầu, giá sách, tủ quần áo, thậm chí còn có tấm gương cùng chén nước. Lâm Thịnh đại bộ phận cũng không dùng tới, đưa tay kéo ra cái ghế, đặt mông ngồi xuống. Hắn đang muốn cùng trước đó một dạng, bắt đầu minh tưởng hôi ấn. Đột nhiên, hắn ánh mắt quét qua nhà tù một bên vách tường, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nơi này nhà tù. Xây dựng ở dưới mặt đất, ta trước đó là thế nào tới? Lâm Thịnh nhớ lại ban đầu, chính mình là thế nào tiến đến tinh linh địa lao. Vết nước. Trên tường vết nước. Hắn một thoáng đứng người lên. Từ một bên tường nắm lên một thanh trọng kiếm, đi đến nhà tù vách tường trước. Trên vách tường niên đại xa xưa thiếu tu sửa, bò đầy từng đạo mảnh vết nước nhỏ. Lâm Thịnh tuyển một đầu khá lớn, dùng mũi kiếm cắm đi vào, dùng sức bắt đầu tả hữu loạn đâm. Nhỏ vụn hòn đá theo trong cái khe rơi ra ngoài, lan đến trên mặt đất. Theo thời gian chuyển rời, theo xúc cảm phán đoán, Lâm Thịnh càng ngày càng cảm giác được chính mình suy đoán là chính xác. Trống không. Sắt vách là trống không. Trong lòng hắn hưng phấn lên. Đâm vào vết nước kiếm đã tiến vào một nửa, mà một nửa chiều dài về sau, trọng kiếm đột nhiên chợt nhẹ, đằng trước lại không lực cản. Lâm Thịnh dùng sức về sau nhổ một cái. Phúc! Thân kiếm đột nhiên bị rút ra. Lỗ hổng bên trong, xuyên suốt tiến đến một đạo màu tím nhạt huỳnh quang. Ta trước đó tiến đến lúc màu tím. Lâm Thịnh trong lòng vui vẻ, lập tức nhận ra lúc trước hắn tiến vào địa lao trước, tiến vào cái kia mảnh chất lỏng màu tím. Hắn biết mình tìm được kẽ hở cửa vào, quả quyết lại lần nữa dùng kiếm đâm đi vào. Dùng sức một trầu loạn đâm. xoạt xoạt xoạt. Nhỏ vụn tiếng cọ sát chói tai bên trong, nhà tù vách tường theo thời gian trôi qua, dần dần xuất hiện một cái cao hơn nửa mét, rộng nửa mét bất quy tắc cửa hang. Màu tím nhạt huỳnh quang theo cửa hang xuyên suốt tiến đến, cái kia ánh sáng phảng phất vô số chất lỏng màu tím, dập dờn lưu động, tình cờ sẽ còn hiện hiện từng chút một gợn sóng. Lần này không đợi được mộng cảnh thời gian hao hết liền rời đi, sẽ không sẽ có phiền phức gì. Lâm Thịnh đứng ở trước động khẩu, trong lòng có chút chần chờ. Bất quá địa lao này hắn đã chịu đủ rồi, lưu tại nơi này cũng là lãng phí thời gian. Cái kia trong ao cánh tay mặt người hắn cũng đánh không lại, coi như hắn hiện tại thu được nham long huyết mạch, có thể tiến vào bán long hóa trạng thái, cũng không muốn trêu chọc tên kia. Dựa theo Lâm Thịnh ý nghĩ của mình, trừ phi trong tay hắn có thần binh lợi khí gì, có thể dễ dàng cắt đứt những cái kia cứng rắn biến thái cánh tay, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không lại đi tìm quái vật kia. Cấp độ khoảng cách quá lớn. Địa lao này bí mật lớn nhất, khẳng định tất cả cánh tay kia mặt người chỗ, đáng tiếc. Thực lực của ta vẫn là quá yếu. Liên cung lúc trước thành hắc vũ một dạng, không có cách nào thăm dò đến chỗ sâu nhất. Lâm Thịnh thở dài một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, cấp tốc thay đổi một thân hoàn chỉnh trọng giáp, trọng kiếm, mũ giáp cùng kim loại trường hoa. Sau đó, chậm rãi tiến vào trên vách tường màu tím cửa hang. Lộc cộc. Giống như là một thoáng tiến vào màu tím nhạt đáy biển. Lâm Thịnh mở rộng hai tay hai chân, gia tốc tại chất lỏng màu tím bên trong đi phía trước bơi lội. Thân thể của hắn chậm rãi bành trướng một vòng, toàn thân làn da biến ảm đạm, hóa thành như là nham thạch cứng rắn, lực lượng sức chịu đựng kháng tính dồn dập tăng lên. Đồng thời cổ họng dâng lên một cỗ nóng bỏng cảm giác, hai mắt phát nhiệt, chuyển hóa làm màu vàng nhạt mắt rồng. Rào. Lâm Thịnh dùng sức vạch một cái. Hai tay mang theo lớn đại thủy lưu, kéo theo hắn nhanh chóng xông về phía trước đi. Rõ ràng mặc lấy trọng giáp, nhưng Lâm Thịnh lại phảng phất không có chất lượng, nhẹ nhàng tại chất lỏng màu tím bên trong nhanh như gió tiến lên. Bán long hóa về sau, thế mà còn có lượng hô hấp gia tăng hiệu quả. Lâm Thịnh không biết mình lượng hô hấp tăng lên nhiều ít, nhưng cảm giác trong thời gian ngắn coi như không hô hấp cũng không quan hệ. Hắn nhanh chóng đi phía trước bơi lội, trên dưới trái phải tất cả đều là chất lỏng màu tím. Rất nhanh, sau 5 phút, Lâm Thịnh cảm giác hô hấp có chút không chịu nổi. Bán long hóa lượng hô hấp là biến lớn rất nhiều, có thể không chịu nổi ở mức thời gian dài, tiêu hao cũng lớn. Trung quanh lúc này vẫn là một mảnh màu tím, cái gì cũng nhìn không thấy. Lâm Thịnh cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn, trước mắt chậm chậm bắt đầu hoa mắt. Xong. Cuối cùng, hắn nhịn không được há miệng hung hăng hô hấp. Một miệng lớn chất lỏng màu tím mãnh liệt sặc vào hắn phổi. Lâm Thịnh cảm giác ngực đau đớn một hồi, hai mắt một đen. Trước mắt lâm vào triệt để hắc ám. Không biết đi qua bao lâu. Hắn chậm rãi mở mắt ra, thấy chính là chính mình quen thuộc trần nhà. Chết á, Lâm Thịnh đưa tay lau mồ hôi trên trán. Ngồi dậy, hắn mắt nhìn đầu giường đồng hồ báo thức, 4 giờ 32. Bên ngoài bầu trời âm u khắp trốn, còn không có sáng choang. Lâm Thịnh có chút bất đắc dĩ, mặc dù mình ở trong giấc ngộng sẽ không chết thật, nhưng chết một lần liền phải chờ 3 ngày, ở giữa đến lãng phí nhiều ít tu hành hôi ấn thời gian. Đáng tiếc. Hắn từ trên giường xuống tới, thay đổi ngoài thân ra quần áo. Dự định đi thiết quyền hội nhìn một chút. Bên kia là 24 giờ mở cửa, ban đêm có chuyên môn thay ca nhân viên trực ban. Ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, hắn còn dự định đi thử xem huyết lam hạc cầm hiệu quả. Mặc quần áo tử tế, mang lên hộp đàn, lần này không phải ngụy trang hộp kiếm, là thật hộp đàn. Bất quá lần này hộp đàn rộng không ít, chỉ có thể làm ba lô vác tại đằng sau. Trong nhà những người khác còn không có dâng lên. Lâm Thịnh quăng hộp đàn lặng yên ra khỏi nhà. Trong đêm khuya cư xá yên tĩnh không người. Gâu, gâu. Một đầu khập khiễng chân lão cẩu tại góc tối bên trong kêu loạn. Thấy Lâm Thịnh đi ra trong thang lầu, lão cẩu giống như là nhận cái gì kinh hãi, xoay người chạy. Lâm Thịnh hai ngày này cũng dần dần thích ứng loại tình huống này, ngược lại đi đến đâu, hắn coi như không bán long hóa, cũng mang theo nhàn nhạt long uy. Hết thể cảm giác bén nhạy động vật côn trùng, đều sẽ không tự chủ thoát đi bên cạnh hắn. Chương 129, phân liệt, 3. An độ nhân tỉnh biên cảnh. Đường cao tốc phía bên phải, một mảnh đen kịt rậm rạp trong núi hoang. Trăng khuyết rơi xuống cát bạc, đem hết thể chiếu sáng ngông lung mà thần bí. Một đạo cao lớn hắc ảnh gió lướt qua rừng núi, xuyên qua sườn dốc, tại trong bụi cỏ lăn mình một cái, bay vọt lên, nhào về phía đường cao tốc. Vừa vặn trên đường lớn chạy như bay trải qua hơn một chiếc màu đỏ lớn xe hàng. Hắc ảnh phun một tiếng nhẹ vang lên, lặng yên rơi vào lớn xe hàng trần xe, nằm sấp xuống tới. Xe hàng nhanh chóng dọc theo đường cái tiến lên. Trên mui xe hắc ảnh cũng chậm chậm bành trướng, hóa thành một đạo hình người, hắn cánh tay phải trực tiếp biến thành một đoàn hình bầu dục hắc cầu. Cô. Cánh tay phải viên cầu giống như là đẻ trứng, một thoáng gạt ra một đạo màu đen hình bầu dục khối cầu, bay vụt tiến vào mặt bên bụi cỏ. San thức ăn, phân liệt, đi thôi, chủ nhân cần càng nhiều máu thịt một đạo chỉ lệnh dọc theo một loại nào đó thần bí con đường, truyền vào trong bụi cỏ hắc cầu. Hắc cầu nhấp nô, cuối cùng đứng ở một bụi cỏ chỗ lom xuống. Xoẹt. Bóng mặt ngoài thân thể lóe lên một đạo xanh nhạt sáng bóng. Ngay sau đó, một tiếng vỡ vụn tiếng động truyền ra. Bóng mặt ngoài thân thể chậm rãi hiện hiện đạo đạo vết rạn. Vết nứt càng ngày càng lớn, càng lúc càng lớn. Xoẹt một thoáng, toàn bộ khối cầu triệt để nổ tung, theo bên trong bay bắn ra một đạo mơ hồ hắc ảnh. Hắc ảnh tốc độ cực nhanh phóng tới gần nhất nội thành, biến mất trong nháy mắt tại u ám núi rừng bên trong. Thiết quyền hội. Lâm Thịnh ngồi tại quảng cu é không người chính đường trước cửa, cầm trong tay một phần gần nhất ghi chép sự vụ ghi chép. Làm thiết quyền hội đời người quản lý xa lù, ở phương diện này làm được vô cùng tinh tế. Mỗi khi có cái gì hơi lớn một điểm sự kiện, hắn đều sẽ chuyên môn ghi lại ở cái này bản bút ký bên trên, để cho Lâm Thịnh sau đó xem duyệt. Tại đạo linh cùng một vị khác mới gia nhập võ đạo gia phụ trợ dưới, hai cái kẻ ra đời thêm một cái tuổi trẻ hỏa khí vượng non nớt, liền tạo thành hiện tại thiết quyền hội quản lý cao tầng. Có bất đồng, cải cách biến động cấp tốc, thích ứng năng lực mạnh. Lâm Thịnh thấy gần nhất trong ghi chép, thiết quyền hội tại mới gia nhập võ đạo gia, một cái tên là La Hâm cái kia lão giả theo đề nghị, bắt đầu chính thức tham dự quản lý bến tàu vận chuyển. Trên bến tàu thường xuyên sẽ có các loại phiền toái vấn đề trị an, tỉ như ăn cắp, cướp bóc, lao động nhóm tranh đoạt sinh ý, bang phái thẻ thương thuyền không cho dỡ hàng, cố ý cố tình nâng giá, chờ các loại vấn đề. Cho nên trong đó cơ hội buôn bán rất nhiều. Võ đạo gia La Hâm cái kia kiến nghị, chính là chiếm cứ một khối bến cảng khu, thu lấy sân bãi quản lý phí trị an phí. Cái này biện pháp cũng làm cho thiết quyền hội tại ngắn ngủi trong một tuần, chân chính dần dần có lãi. Theo trước đó một mực cần Lâm Thịnh cướp bóc tiền chống đỡ vận chuyển, đến bây giờ, mỗi ngày còn có thể lợi nhuận cái mấy trăm khối. Ngoại trừ sức người tiền lương, sân bãi giữ gìn phí tổn, các đệ tử tiền sinh hoạt, còn có nhàn dư. Cuối cùng có cái hiểu kinh doanh nhân tài Lâm Thịnh cảm thấy vui mừng. Hắn dự định rút cái thời gian nhìn một chút cái này mới gia nhập La Hâm cái kia. Chỉ là ngắn ngủi một câu, tự nhiên nhìn không ra nhiều ít tin tức, nhưng bến cảng bến tàu cơ hội buôn bán tồn tại như vậy lâu, chẳng lẽ một người cũng không nhìn thấy. Thật sự cho rằng người khác đều là kẻ ngu. Trong này liên quan đến, không riêng gì thực lực, bối cảnh, còn có một cái cân bằng. Có thể mạnh mẽ cắm vào đi vào, còn không làm cho bến cảng khu hết thảy bang phái cùng quan diện lực lượng bắn ngược gạt bỏ, cái này cần năng lực không nhỏ. Phải biết trước kia câu lạc bộ, cũng chỉ có thể tiếp điểm tạm thời tuần tra sống. Tổng đệ tử nhân số đã phá trăm rồi. Lâm Thịnh thấy cuối cùng mới nhất nhân số thống kê. Hội môn đệ tử 121 người, hội viên 4 người, nhân viên phục vụ 23 người. Bất chi bất giác, đều có lớn như vậy đĩa rồi hả? Lâm Thịnh khép lại sổ. Thế nào? Lão đại! Sau lưng xạ lũ bưng hai ly cà phê đến gần, tại Lâm Thịnh bên trên ghế ngồi xuống, đem cà phê thả một chén tại trước mặt hai người trên bàn. Không sai. Rất không tệ. Lâm Thịnh cười cười, ngươi bây giờ ngày ngày ngủ một lát trong quán. Không sai biệt lắm, ngược lại trong nhà lão cha xưa nay không quản ta, dứt khoát liền ở bên này. Xạ lũ nói thẳng nói. Hiện tại chúng ta thiết quyền hội, đã coi như là hát thủy khu 5 vị trí đầu thế lực lớn. Mặc dù nhân số không bằng những bang phái khác nhiều. Nhưng chúng ta thu nhận đệ tử, cũng dám đánh dám liều. Nhiều người như vậy, đầy đủ, chúng ta không cần quá nhiều nhân thủ. Muốn là tinh anh. Lâm Thịnh chỉ ra nói. Hiểu rõ. Ta lập tức phân phó bọn hắn không thu người. Xạ lù gật đầu. Câu lạc bộ bên kia thế nào? Lâm Thịnh lại hỏi. Hắn hỏi câu lạc bộ, tự nhiên là trước đó thiết quyền câu lạc bộ. Giải tán. Xạ lù nhún vai. Chúng ta còn hấp thu một chút tâm tính không sai thành viên. Là bọn hắn chủ động yêu cầu gia nhập. Đáng tiếc Lâm Thịnh thở dài một tiếng. Đúng rồi. Lão đại, gần nhất phụ cận mấy cái thành phố, cướp bóc án giết người càng ngày càng nhiều, cảm giác mật độ so trước kia nhiều rất nhiều. Có chút không bình thường. Xạ lù đống nhiên nói. Chúng ta hoài xa không có chứ. Tạm thời không có, mà lại, bạch bài bang giống như tại chuyển di sản nghiệp. Xạ lù hạ giọng nói. Hả? Chuyển di sản nghiệp. Lâm Thịnh thanh âm ngừng lại, mặt lộ vẻ suy tư. Bạch bài bang là hoài xa lớn nhất hắc bang, tài lực sức người đều hùng hậu nhất, bọn hắn không có đạo lý chuyển di sản nghiệp A. Tin tức tuyệt đối chân thực. Xã lù cười hát hát dưới, trong hội có không ít đệ tử, trong nhà đều hoặc nhiều hoặc ít có người ăn trên đường cơm. Biết đến tin tức cũng nhiều. Phải không? Lâm Thịnh hơi nghi hoặc một chút. Một tổ chức, căn cơ hùng hậu, tài lực phong phú, người đông thế mạnh, điều kiện như vậy dưới, vì cái gì còn muốn lựa chọn chuyển di sản nghiệp? Bọn hắn là gặp được tình huống như thế nào? Mới sẽ làm ra quyết định này. Sản nghiệp mối nguy. Không kiếm được tiền. Xạ lù suy đoán. Không giống. Đừng đoán bậy, về sau liền biết. yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Thịnh phân phó nói, cái kia lão đại, Bạch Bài Bang từ bỏ không ít sản nghiệp lĩnh vực, chúng ta muốn hay không theo vào ăn hết? Xạ Lù thấp giọng hỏi. Từ từ ăn, không muốn lòng tham, khẳng định sẽ có những bang phái khác động thủ, để bọn hắn lên trước, nhìn một chút tình huống. Lâm Thịnh bình tĩnh nói. Hiểu rõ. Xạ Lù gật đầu. Như vậy, ta đi về trước. Lâm Thịnh đứng người lên. Cố gắng lên, nhìn ra được, ngươi sắp đột phá rồi. Lão đại ánh mắt nhạy cảm. Xạ Lù giơ ngón tay cái lên. Về trước, không có việc gì đừng đến phiền ta, trừ phi ngươi đột phá. Lâm Thịnh dứt khoát trong khi vung tay trưởng quỹ. Khoát khoát tay, đi ra hội quán cửa chính. Xạ Lù nhìn bóng lưng của hắn dần dần biến mất trong đêm tối, trong lòng có loại không nói ra được không hiểu cảm giác. Ban đầu, hắn cùng lão đại giao thủ, còn có thể đại khái cảm giác hắn cấp độ cường độ. Nhưng không biết từ khi nào, hắn chỉ là đứng tại lão đại trước mặt, liền cảm giác được áp lực cực lớn. Chớ nói chi là cùng hắn chân chính động thủ. Kỳ thật, vừa rồi hắn liền muốn mở miệng, nhường Lâm Thịnh thử xem chính mình bản lĩnh tiến bộ bao nhiêu. Có thể mãi đến cuối cùng, hắn cũng không thể nói ra khiêu chiến lời. Thật không biết lão đại đến cùng đến cái gì cấp độ, bất quá dạng này cũng tốt, làm trong hội định hải thần châm cũng không tệ. Xạ Lù đứng người lên, duỗi lưng một cái. Ta cũng phải cố gắng thật nhiều. Không thể bị lão đại vung quá xa mới là. Bí bo. Bí bo. Đống nhiên trên người hắn chuyển ra chuông điện thoại di động. Xạ Lù cấp tốc từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, quét mắt màn hình. Nụ cười trên mặt chậm rãi phai nhạt đi. Đè xuống kết nối khóa. Trong điện thoại truyền ra thanh âm, vẫn như cũ là hắn quen thuộc hùng hậu trung niên giọng nam. Xạ Lù sao? Ta là ngươi từ thúc, cha ngươi bên kia tạm thời có việc phải xử lý, gần nhất những thời giờ này, ngươi có gì cần có khả năng trực tiếp cùng ta liên hệ. Thanh âm rất trẻ trung, là Xạ Lù trong trí nhớ cái kia gọi từ Hà ôn hòa nam nhân. Cha ta đâu? Xạ Lù nhàn nhạt hỏi. Hoài Sa bên này cũng xuất hiện tương tự án mạng, mà lại là một đêm hai lên. Hoài Ân tiên sinh đã đi trước hiện trường. Việc này ảnh hưởng rất lớn, tiên sinh có ý tứ là, tại phá án trước đó, muốn ngươi về nhà thật tốt ở lại, không phải ở bên ngoài loạn chơi. Từ Hà khuyên. Hoài Sa cũng có rồi. Xạ Lù lông mày nhíu chặt dâng lên. Mặt khác, ta hắn sao không phải đáng chơi. Hắn từng chữ nói ra cường điệu nói. Ta chẳng qua là thuật lại, mặt khác, bản án là đêm nay mới phát sinh, thủ pháp cùng mặt khác thành phố giống như lúc. Chúng ta hoài nghi có thể là tổ chức gây án. Đối phương quy mô rất lớn, phá án dâng lên hết sức phiền phức. Hắn hiện tại ở đâu? Hiện trường phát hiện án. Xạ Lù đống nhiên có chút bận tâm láo cha. Mặc dù hắn luôn luôn bận bịu công tác, không để ý tới chính mình. Nhưng không thể phủ nhận, hắn là yêu mình. Vâng. Hiểu rõ. Xạ Lù tách ra điện thoại. Đứng tại đại đường khẩu chỗ, hắn trầm mặc nửa ngày. Vẫn là quyết định về thăm nhà một chút. Hắn tự nhận bây giờ chính mình, cũng có tại súng ống tiếp theo định năng lực tự bảo vệ mình. Xuất kỳ bất ý phía dưới, cá nhân hắn vũ lực, hoàn toàn có khả năng đưa đến tác dụng không nhỏ. Cho nên, hắn quyết định, về trước đi lưu tại lao cha bên người, dạng này cũng có thể bảo chứng hắn an toàn, chờ trong khoảng thời gian này phá án liền tốt. Đến mức hội nghị, có thể thông qua điện thoại điều khiển chỉ huy cũng được, còn có đạo linh lao gia tử tại, tuyệt đối không có vấn đề. Chương 130, cuồng tập, 1. Ngày thứ 2. Lâm Thịnh bắt đầu trầm mê ở luyện đàn, bởi vì không thể tiến vào mộng cảnh. Dứt khoát hắn toàn thiên đô đầu nhập tại huyết lam hạc cầm lên. Hắn đã phát hiện, dùng cái đồ chơi này tu hành, thánh lực tăng trưởng tốc độ gọi là một cái nhanh. Cho nên căn bản không nghĩ lãng phí nửa chút thời gian. Hắn bên này không có biến số gì, thiết quyền hội bên kia, lại là xuất hiện phiền phức. Xạ Lù về nhà. Hắn cùng đạo linh lão gia tử thương lượng một chút, một thân một mình hồi trở lại chính mình đi, nói là có chuyện trọng yếu phải xử lý, cần xin mấy ngày giả. Mấy ngày nay trong hội sự vụ, thì do đạo linh lão gia tử đại diện. Lâm Thịnh trong nhà cũng tiếp đến Xạ Lù điện thoại, biết việc này. Xạ Lù có việc rời đi, thiết quyền hội rất nhiều sự vụ, liền toàn rơi vào đạo linh cùng cái kia mới gia nhập La Hâm cái kia trên thân. Lâm Thịnh lại đi gặp quán mắt nhìn, so với Xạ Lù tại lúc, đạo linh hai người ban bố mấy cái lệnh cấm, cũng làm cho trong hội càng lộ vẻ trầm ổn. Bất quá, mặc dù ổn định rất nhiều, nhưng cũng không có trước đó kiên quyết cải cách tư thái. Tại phát hiện không có việc gì về sau, Lâm Thịnh cũng không nữa quan tâm kỹ càng thiết quyền hội sự tình, mà là chuyên chú vào trầm mê ở luyện đàn. Mà cùng một thời gian bên trong, Hoài Sa thành phố phát sinh án mạng, cũng bắt đầu cấp tốc gia tăng. Thiết quyền hội. Đạo linh ngồi ngay ngắn ở luyện tập trong phòng, khí tức kéo dài, trong cơ thể thánh lực như dòng suối nhỏ chậm rãi lưu chuyển, không ngừng chữa trị lấy hắn trong cơ thể trước kia lưu lại ám thương, khôi phục biến chất tế bào cơ thể. Đông đông đông. Luyện tập ở giữa cửa bị gõ vang, có người ở ngoài cửa lên tiếng. Đạo Linh lão sư, xảy ra chút sự tình, khả năng cần ngài đi ra xử lý xuống. Đạo Linh từ từ mở mắt, đáy mắt lóe lên một vệt màu vàng. Chuyện gì? Hắn thở dài một hơi, bình tĩnh hỏi thăm. Là liên quan tới tối hôm qua, nội thành đột nhiên xuất hiện mấy lên nhập thất cướp bóc án giết người. Cổng nam tử cấp tốc trả lời. Ồ! Đạo Linh hơi sững sờ. Xã Lù không tại, lão đại Lâm Thịnh cũng không quản sự. Liên biết khổ tu, có loại phong cách này long đầu, cho nên toàn bộ thiết quyền hội mục đích chính hạch tâm, tự nhiên cũng là kiếm tiền, tu luyện, kiếm tiền, tu luyện. Hồi trước hắn cũng nghe qua có đệ tử cho hắn nâng lên, liên quan tới nhập thất cướp bóc án giết người sự tình. Hắn thấy, chỉ cần không chọc tới thiết quyền hội trên đầu, việc này cũng lười quản. Thời đại này, cục diện chính trị hỗn loạn, tịch lâm thượng tầng dễ cũng đều nát ấu. Khắp nơi bùng nổ đủ loại bản án, muốn xen vào cũng không có tinh lực quản tới. Cho nên chỉ cần thiết quyền hội gió êm sóng lặng, hắn liền không nghĩ nhiều chuyện. Nhưng bây giờ, Đạo Linh đứng người lên, mở cửa. Đứng ngoài cửa một tên bản thốn đầu đệ tử trẻ tuổi. Đệ tử cúi đầu cung kính bẩm báo nói. Đạo Linh lão sư, mấu chốt là, trong hội cũng có đệ tử xảy ra chuyện. Hả? Đạo Linh nhướng mày, nói mạnh điểm, người nào xảy ra chuyện? Tình huống như thế nào trình độ? Xã Lù mới đi, trong hội liền xảy ra chuyện, này rất có thể là hắn Đạo Linh mặt. Hôm nay điểm danh lúc, Từ Huyền Thanh không có tới, nàng thân thích trong nhà điện thoại tới, nói nàng nhà xảy ra chuyện, Từ Huyền Thanh trọng thương tiến vào bệnh viện, trong nhà nàng người một chết một trọng thương. Đệ tử trẻ tuổi cấp tốc nói. Một chết một trọng thương, Đạo Linh vẻ mặt chỉnh trọng lên. Việc này thông chi hội chủ không? Còn không có, chúng ta cũng không có hội chủ phương thức liên lạc a. Đệ tử giải thích nói. Đồng thời trên mặt hắn cũng lộ ra một tia oán giận. Lại có thể có người dám đối với chúng ta thiết quyền hội ra tay. Đạo Linh lão sư, hiện tại trong hội có không ít người đề nghị, mọi người cùng nhau tìm tới hung thủ, bang Từ Huyền Thanh báo thủ. Từ Huyền Thanh thương thế tình huống thế nào? Đạo Linh trầm giọng nói. Cánh tay trái chặt đứt. Khả năng tiếp không trở lại, nam tử túi đầu có chút đè nén nói. Trước thông chi xã lũ quán chủ. Đạo Linh an bài nói, về sau, mọi người ra vào hội quán lúc, tốt nhất kết bạn mà đi. Đừng đơn đi. Không phải. Đạo Linh lão sư, chúng ta trước đó cũng có liên hệ quán chủ. Nhưng hắn lưu lại điện thoại bên kia đánh không thông. Đệ tử vội vàng nói. Hả? Đạo Linh nhảy lên lông mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Đi, trước đi bệnh viện nhìn một chút. Hắn trầm giọng phân phó nói. Mặt khác, lập tức phái người thông chi hội chủ. Trong nhà hắn vị trí là hắn cấp tốc đem Lâm Thịnh nhà địa chỉ nói cho đối phương biết. Vâng. Xã Lù đi theo lão cha Hoài Ân sau lưng không xa, cẩn thận nhìn Thảo nằm trên đất hai đầu quái dị thi thể. Thi thể kia thoạt nhìn giống bọ ngựa. Toàn thân màu xanh sẫm, mọc da cứng rắn vỏ ngoài, trên thân còn có nhỏ vụn gờ giáp. Có thể bọ ngựa có thể đã lớn như vậy cái đầu sao? Trong lòng hắn khó có thể tin. Hai bộ thi thể đều có chiều cao hơn một người, chỗ chí mạng đều là tại trên lồng ngực. Nơi đó bị hạng nặng súng ngắm mở ngực nổ ra một cái lỗ thủng to. Màu xanh nhạt sền sệt dòng máu, đang chậm rãi theo vết thương chảy ra ngoài. Thứ này liền là tập kích người, tạo thành án mạng hung thủ. Xã Lù phụ thân Hoài Ân, đứng dậy âm ú hỏi. Tựa như bộ trưởng, chúng ta phát hiện chúng nó lúc, này hai đầu quái vật đang định phục sát một đôi tới này bên trong phụ cận tình lữ. Một bên ăn mặc câu phục màu đen nam tử trầm giọng nói. Thu thập mẫu đưa đi xét nghiệm rồi hả? Hoài Ân hỏi. Hắn đứng người lên, nếu như vẻn vẹn xem bề ngoài, một thân đỏ sẫm đồ vét, khí chất nho nhã hắn, và khí chất dã man Xã Lù hoàn toàn là hai cái khác biệt cực đoan. Rất khó nhường người tin tưởng bọn họ hai cái là phụ tử. Đã đưa đi. Mặt khác. Smith phó bộ trưởng bên kia, nói là tìm được có đầu mối mới, nhưng ngài đi qua nhìn xuống. Biết. Hoài Ân gật gật đầu, quay đầu hướng Xã Lù trầm giọng nói. Muốn cùng một chỗ sao? Nếu tới đều tới, cũng nên nhường ngươi biết chút trước kia gạt ngươi đồ vật. Xã Lù cúi đầu lại lần nữa mắt nhìn cái kia hai bộ thi thể, hung hăng gật đầu. Chẳng qua là hai người cũng không có chú ý, một bên trông chừng chung quanh hơn 10 người bên trong, có ít nhất hơn phân nửa người, lẫn nhau âm thầm đối ánh mắt. Trong mắt chớp động lên một loại nào đó không hiểu vẻ mặt. Mà sau lưng, mọi người chỗ trong khu vực, điện thoại di động của mọi người tín hiệu, không biết chừng nào thì bắt đầu, liền đã sớm bị một loại nào đó thần bí tín hiệu quấy nhiễu cùng xáo trộn. Có ai giết ta tử thể? Hắc ám núi rừng bên trong, một đầu to lớn bọ ngựa chậm rãi theo cành cây to làm ở giữa rủ xuống sâu xuống tới. Có ý tứ. Nhiều địa phương như vậy không có động tĩnh, ngược lại là một cái nhỏ bến cảng, thiếu đi hai đầu tử thể. Bọ ngựa con ngươi nổi lên từng tia màu đỏ huỳnh quang, tựa hồ tại vận chuyển mỗi loại năng lực, thẩm tra tử thể tin tức. Rất nhanh, nó trong mắt màu đỏ đột nhiên một trầu, chậm rãi lớn sáng lên. tìm được. Luôn có như vậy mấy cây xương cứng mong muốn dây rủa, ngoan ngoan sống sót, không tốt sao? Bọ ngựa hé miệng, phun ra một đầu dài nhỏ đầu lưỡi đỏ chót. Đi giải quyết đi, số 4. Vâng. Trong bóng tối, một đạo cao lớn cái bóng đầu nhiên vọt lên. Xoẹt. Một giây sau, nó liền đã biến mất tại u ám trong rừng cây. Vành ba. Lâm Thịnh một quyền hung hăng nện ở tàn bạo thánh thuẫn ngực. Chính mình cũng bị trên nót chính diện nhất kích thuẫn kích đập trúng. Đầu hắn hơi trao đảo một cái, đạm con ngươi màu vàng nóng đột nhiên trợ to, ổn định thân hình một nắm giữ tàn bạo thánh thuẫn đập tới nhất kích năm đấm. Đầu gối phải va chạm, khuỷu tay kích. Bành. Lực lượng kinh khủng nương theo lấy mảng lớn cho bụi, từ trên người tàn bạo thánh thuẫn bị đập trúng địa phương truyền ra. Nó lảo đảo lui ra phía sau hai bước, giơ cao tấm chắn tầng tầng hướng phía Lâm Thịnh lại lần nữa nện xuống. Bành. Một cái đại thủ chính diện đè lại tấm chắn, đẩy về phía trước. Trong chốc lát một đạo đá ngang như đạn pháo quất vào tàn bạo thánh thuẫn trên tấm chắn. Kim loại đang phát ra chói tai vặn vẹo réo vang. Tàn bạo thánh thuẫn lại cũng không cách nào bảo trì cân bằng, bị một kích này nện đến lật nghiêng ngã lăn xuống đất. Chương 131, cùng tập 2. Lâm Thịnh chậm rãi thu quyền, đi đến trước mặt nó. Được rồi. Bán long hóa lực lượng, không có kẽ hở tự do cách đấu bản năng. Kinh khủng biến hướng cùng lực bộc phát. Lại trồng chất thánh huyết bùng cháy, hiện tại ta. Đơn giản không thể ngăn cản. Nói thật, tàn bạo thánh thuẫn lực lượng cũng không kém với hắn, đáng tiếc là nó trình độ linh hoạt, chiêu thức biến hướng các loại, kém xa tít tắp Lâm Thịnh linh hoạt. Kém như vậy cách, tựa như là hai cái tố chất thân thể một dạng kiếm thủ, một cái so một cái khác càng linh hoạt, tốc độ càng nhanh. Lại càng dễ né tránh cùng thu phát tùy ý. Kém như vậy cách, Lâm Thịnh vẹn vẹn chỉ là dùng mấy cái hư chiêu, liền đem tàn bạo thánh thuẫn lừa mất đi cân bằng, sau đó nhẹ nhõm đem nó đánh ngã. Nếu như hắn nguyện ý, vừa mới trong nháy mắt, liền có thể đánh trúng yếu hại, kết thúc chiến đấu. Trầm trọng áo giáp có lẽ có thể ngăn cách một bộ phận tổn thương, nhưng bán long hóa về sau, hắn dựa vào cho tới bây giờ đều không phải là cắt chém đâm xuyên thương, mà là đánh ngất chấn động. Lâm Thịnh tâm niệm vừa động, trước mắt tàn bạo thánh thuẫn lập tức hóa thành khói đen, cấp tốc tản ra tiêu tán. Khảo thí không sai biệt lắm, nên trở về đi luyện đàn. Từ khi huyết lam hạc cầm chế thành về sau, hắn liền cả ngày trầm mê ở luyện đàn không thể tự kiềm chế. Cứ việc bắn ra tới thanh âm không tính dễ nghe, thậm chí còn có chút không thạo cùng đức quãng, nhưng không chịu nổi Lâm Thịnh trong lòng nhiệt tình. Hắn rất rõ ràng có thể cảm giác được, trong cơ thể mình thánh lực, đang dượt đàn quá trình bên trong, tăng phúc tốc độ ít nhất là bình thường tu hành gấp 3 trở lên. Nay loại khoa trương tốc độ, khiến cho hắn triệt để trầm mê tiến vào huyết lam hạc cầm trong thế giới. Nhìn chung quanh một chút bốn phía, Lâm Thịnh xác định trong rừng cây không có người phát hiện tình huống bên này. Lúc này mới vẫy tay, giữa không trung bay tới một đầu quạ đen. Phịch cánh rơi vào trên bả vai hắn. Đi, trở về. Rời đi rừng cây, đem quả đen thả, dò xét chung quanh. Lâm Thịnh chậm rãi cưỡi lên ven đường một cái xe đạp, chậm rãi dọc theo đường cái, hướng nhà phương hướng chạy tới. Chiếc xe này là hắn buổi sáng hôm nay mới mua, dùng tới thay đi bộ cảm giác không sai, tối thiểu không cần mỗi lần đều đứng tại ven đường đón xe chờ nửa ngày. Xe đạp lung la lung lay, hạ thấp một thoáng, không ngừng ép qua từng cái hố. Lâm Thịnh một bên chạy, một bên suy nghĩ liên quan tới hôi ấn gầm thét tình huống. Có huyết lam hạc cầm phụ trợ, hắn thánh lực tăng trưởng tốc độ vượt xa dự đoán, đối hôi ấn gầm thét minh tưởng tiến độ cũng nhanh hơn không ít. Hiện tại, Lâm Thịnh không hiểu có loại cảm giác, chính mình hẳn là có thể thử nghiệm tuân ra cái thứ hai hôi ấn năng lực. Chẳng qua là, nên dùng phương thức gì dùng? Lâm Thịnh lâm vào trầm tư. Gầm thét sử dụng, nhất định phải nương theo lấy người sử dụng tự thân bao hàm nộ khí cuồng hống thanh âm. Cuồng hống hắn sẽ, nhưng bao hàm nộ khí, yêu cầu này liền có chút cao. Xe đạp chậm rãi từ từ chạy tại trên đường lớn, xuyên qua mảng lớn đồng ruộng, đi qua thành thôn quê kết hợp bộ đơn sơ lầu nhỏ cùng nhỏ phòng đất. Đường lên dần dần nhiều lên một chút chọc lấy dẫn theo rau quả trái cây, chuẩn bị vào thành mua bán nông hộ. Lâm Thịnh cưỡi xe, đi ngang qua một cái bán cà chua thiếu niên bên cạnh lúc, còn dừng lại mua 2 cân mới lạ cà chua, chuẩn bị lấy về cho lão tỷ bọn hắn ăn sống, bổ sung vitamin. Hơn 20 phút sau, xe đạp đứng tại Huệ Lý An cửa tiểu khu. Lâm Thịnh vươn mình xuống xe, nâng lên cà chua. Đi vào cư xá, lên lâu, móc ra chìa khóa mở cửa. Hắn vừa mới nắm cà chua thả tới cửa trên mặt đất. Liền thấy phòng khách trên ghế salon ngồi một cái có chút quen mắt nữ nhân trẻ tuổi. Bất ngờ liền là trước kia cứu được lão tỷ Lâm Hiểu Trần Mẫn Tốt. Lâm Hiểu đang cùng Trần Mẫn Tốt trò chuyện cái gì, giữa hai người bầu không khí hòa hợp tự nhiên, hoàn toàn không giống như là mới nhận biết không bao lâu người xa lạ. Vui vặn. Ta mua một chút nhà nông loại cà chua, đường trên gặp được, sớm chặt được. Cùng đi ăn. Lâm Thịnh cười cười, bình tĩnh ôn hòa xông Trần Mẫn Tốt gật gật đầu. buổi chiều cha mẹ ra ngoài đặt mua đồ Tết. Chính chúng ta giải quyết, đúng lúc Mẫn Giai tỷ đến, không bằng cùng một chỗ nấu nồi lẩu a. Liền trong nhà. Lâm Hiểu đề nghị. Ta là không có vấn đề, ta đây hiện tại đi mua món ăn. Lâm Thịnh đều không cần đổi giày, cười quay người một lần nữa mở cửa. Giang giác. Cửa mở, bên ngoài đang đứng một cái thở hổn hển, vẻ mặt trắng bệnh cao tráng thiếu niên. Thiếu niên vừa nhìn thấy Lâm Thịnh, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, há mồm đang muốn nói chuyện. Không nên gấp, từ từ nói. Lâm Thịnh kinh ngạc dưới, lập tức bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng trở tay kéo cửa lên. Không cho bên trong hai người nghe được thanh âm. Hội quán xảy ra chuyện. Xã lù quán chủ bên kia cũng xảy ra chuyện. Chúng ta làm sao đều liên lạc không được hắn. Thiếu niên hô hấp dồn dập, gạt ra câu nói đầu tiên, liền nhường Lâm Thịnh hơi biến sắc. Hắn nhớ kỹ xã lù đề cập tới, hắn là đi cùng cha của hắn cùng một chỗ phá án, có việc tùy thời gọi điện thoại di động hắn. Xã lù trong nhà máy riêng đâu? Cũng đánh không thông. Trong rừng rậm, xã lù bờ môi ảm đạm, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, bị lao cha đỡ lấy, ngồi dựa vào trong rừng một gốc cây làm một bên. Xã lù. Chịu đựng, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi có việc. Hoài Ân sắc mặt xanh mét, chém đinh chặt sắt nói, nỗ lực nắm chặt nhi tử tay. Ta. Không có việc gì. Nhanh. Nhanh cầm lấy cái này, đi tìm hát thủy khu thiết quyền hội quán. Nhường lão đại ta đến, tới cứu ta. Hiện tại, chỉ có hắn có thể cứu chúng ta. Nhanh. Xã lù một thanh kín đáo đưa cho lão cha một tấm vẽ lên hôi ấn nơi ẩn núp danh thiếp giấy, sau đó nghèo đầu, ngất đi. Ngay tại vừa rồi. Hoài Ân thân hãm trùng đây, chung quanh ít nhất một nửa bảo tiêu làm phản, mang tới người thương vong thảm trọng. Trong hỗn loạn, có người nhắm ngay Hoài Ân xạ kích, lại bị kịp thời phát hiện xạ lù thấy, tại không kịp ngăn cản xử lý tay súng tình huống dưới, xạ lù phi thân nhào tới, thay cha mình ngăn cản một thương. Ngay sau đó ngoại ý muốn phát sinh. Một đầu không biết từ đâu xuất hiện quái vật, nhanh như tia chớp bắt đầu đổ sát chung quanh hết thệ tay súng, thừa dịp loạn ở dưới, xạ lù phụ tử mang theo còn sót lại mấy cái trung tâm thuộc hạ, tốc độ cao thoát đi. Lúc này thấy nhi tử ngất đi. Hoài Ân biến sắc, nhanh đi sờ nhi tử hơi thở, còn tốt còn có, hắn hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh hắn Tử Hà cùng mặt khác hai cái bảo tiêu đều là hai mặt nhìn nhau. Một đội hơn 20 người đội ngũ, đến bây giờ bởi vì nội loạn cùng quái vật tập kích, thế mà chỉ còn lại có bọn hắn mấy người này. Trước đó quái vật kia, giải quyết hết những cái kia phản đồ về sau, khẳng định sẽ còn tại trong rừng rậm bốn phía lục soát tìm bọn họ, một khi bị tìm tới, hậu quả khó mà lường được. Hoài Ân nhẹ nhàng đem nhi tử ôm lấy, túi đầu mắt nhìn tấm kia vẽ lấy hôi ấn danh thiếp giấy. Hắn đã không biết nên tin tưởng người nào, xung quanh mình phảng phất điệp ảnh tầng tầng, căn bản không biết ai là trung tâm ai là gian tế. Dừng một chút, hắn cuối cùng vẫn là đem trang giấy đưa cho Từ Hà. Từ Hà, ngươi đi một chuyến đi. Hiện tại chúng ta không nên lộ diện. Ngươi cũng đừng hồi trở lại chính phủ thành phố Cao Úc, trực tiếp đi nhỏ xã lù nói địa phương, tìm hắn nói người kia. Có thể là bộ trưởng. Xạ lù niên kỷ của hắn còn nhỏ. Một phần vạn thương thế xuất hiện cái gì Từ Hà vẫn như cũ có chút bận tâm. Mạng lưới quan hệ của ta, đã không an toàn. Lần này bố trí mai phục bên trong, liên lụy rất nhiều người tiến đến. Cùng hắn cẩn thận nhận biết trung gian, không bằng thay cái hướng đi, thử nhìn một chút xạ lù bên này đường đi. Hoài Ân bình tĩnh nói, trong giọng nói lộ ra một loại cùng đổ mạt lộ bi thương. Hắn đã không muốn nghĩ có bao nhiêu người phản bội chính mình, ngoại trừ bên người ba người này bên ngoài, còn lại. Không cách nào tưởng tượng. Hiện tại mấu chốt nhất, vẫn là nhi tử vết thương đạn bán. Từ Hà im lặng một lát, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Ta hiểu được. Ta lập tức đi tới. Chương 132, cùng tập, 3. Đi thôi Hoài Ân bình tĩnh nói. Cấp tốc đem nhi tử miệng nặn ra, nhét vào một viên chứa trong suốt chất lỏng nhỏ nhắn bao con đậu. Đây là hắn đã từng thu vào tay, dùng tiến đến lúc bảo mệnh đồ tốt. Hiện tại dùng tại trên người con trai, phù hợp. Kỳ thật trong lòng hắn đã có chết ở chỗ này chuẩn bị tâm lý. Những quái vật kia sẽ không bỏ qua hắn, những cái kia kẻ phản loạn, cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn đã chúng bạn xa lánh, mất đi hết thể lực lượng. Chẳng qua là xa lù. Xa lù hắn, còn trẻ như vậy, hắn không nên chết ở chỗ này. Hắn còn có thời gian quý báu không có đi hưởng thụ, không có đi kinh nghiệm. Sắc trời dần dần trở tối, màn đêm sắp buông xuống. Bên ngoài mặt trời chiều ngã về tây, trong rừng cây cũng càng ngày càng trở nên ấm lãnh. Hai cái bảo tiêu không dám sinh hoạt, chỉ có thể cầm súng lục không ngừng đi tới đi lui, tùy thời bảo trì cảnh giác. Phong ngừa bị người đánh lén. Hoài Ân ôm xạ lù, nắm chính mình âu phục cởi ra, đắp lên trên người con trai. Không bao lâu, xạ lù mơ mơ màng màng lại hồi tỉnh lại, tựa hồ có một chút ý thức. Cha! Đừng cho ta đóng, ta còn chịu đựng được xạ lù nỗ lực mong muốn dây rua, lại phát hiện mình toàn thân như nhuộn ra, căn bản không còn chút sức nào. Trước đó vết thương đạn bắn chỗ cảm giác càng ngày càng đau đớn. Ít nói chuyện, bớt chút khí lực. Hoài Ân tranh thủ thời gian chặn lại nói. Người hắn lời không nói ra miệng, đồng nhiên khỏe mắt liếc qua quét qua, đột nhiên ngẩng đầu hướng phải nhìn lại. Phía bên phải trong rừng rậm, một mảng lớn khô héo lá rụng bị một đầu cao lớn hẹp dài bọ ngựa quái nhân, dâm đến ào ào vỡ vụn rung động. Ta ảnh bọ ngựa. Song Hoài Ân trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Không nghĩ tới tránh lâu như vậy, vẫn là bị quái vật này đuổi kịp. Nghĩ hắn Hoài Ân tung hoành chính đàn hơn nửa đời người, kết quả là, lại là muốn mất ức như thế chết ở loại địa phương này. Thậm chí ngay cả mình con độc nhất cũng không giữ được. Không chỉ là hắn, một bên hai cái bảo tiêu càng là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Súng trong tay run không ngừng lấy, nhắm chuẩn bọ ngựa tùy thời chuẩn bị xạ kích. Xạ lu. Người sợ sao? Hoài Ân cười thảm một thoáng, túi đầu tại nhi tử chỗ chán nhẹ nhàng hôn một cái. Tha thứ ta trước kia luôn luôn đối ngươi quá nghiêm khắc. Ta chỉ là muốn ngươi không đi nữa ta đã từng đi qua đường quanh co. Đọc chu. Hiện ở xạ lù rẽ rủa lấy chi lên trên thân. Ta biết. Hiện tại. Nói cái gì đã trễ rồi. Nếu là lần này có thể còn sống sót, ta muốn đi tìm mẹ ta. Hoài Ân lập tức im lặng. Hai người tính cả hai cái bảo tiêu, đều nhìn chăm chú vào tà ảnh bọ ngựa. Nói thật, dưới loại trạng thái này, gặp được tà ảnh bọ ngựa này loại biến dị quái vật, Hoài Ân cảm giác mình đã có khả năng nhắm mắt chờ chết. 5 giây đi qua. 10 giây đi qua. 20 giây đi qua. 30 giây đi qua. Đầu kia tà ảnh bọ ngựa, tại bốn người nhìn soi mói, không chỉ không tiếp tục tới gần, ngược lại là chậm rãi từng bước một về sau rút lui dâng lên. Mắt sắc Hoài Ân thậm chí thấy nó đang run lên. Tà ảnh bọ ngựa cánh tay, đang run rẩy. Người đang sợ cái gì? Một cái tuổi trẻ, lạnh lùng, bình thản bên trong ẩn ẩn hàm thanh âm trầm thấp, theo bốn người sau lưng xa xa truyền đến. Ai? Hoài Ân không dám quay đầu, sợ kích thích đến trước mắt tà ảnh bọ ngựa. Người đang khóc sao? Sa lu. Nam tử kia thanh âm lại lần nữa truyền đến. Kèm theo, là một hồi bằng phẳng dầu có tiết tấu tiếng bước chân. Sa lu nằm tại lão cha trong ngực, nghe được cái thanh âm này, sớm đã toàn thân phát động, hốc mắt cấp tốc tràn đầy khởi trận trận nước mắt. Lão! Lão đại! Hắn không còn khí lực quay đầu, nhưng chỉ vẹn vẹn là thanh âm, hắn liền nghe được thân phận của người đến. Cái kia hắn sùng bái, tùy tùng, ủng hộ mạnh đại nam nhân. Hoài Ân chậm rãi, từng chút một chuyển động đầu, nhìn về phía sau lưng thảo sườn núi lên. Cái kia mảnh trước đó còn trùi lủi, không có một hai trên đồng cỏ, lúc này đang không biết lúc nào, xuất hiện một người. Một cái vóc người cường tráng hoàn mỹ, cơ bắp như đá cẩm thạch điêu khắc thành cao đại nam nhân. Trong tay nam nhân dẫn theo một thanh màu bạc thập tự kiếm, đi lại bình thản mà thong dong. Như chim ưng trong hai mắt, phản phất căn bản là không có cách phản chiếu tiến vào bất luận cái gì. Tìm ngươi đã nửa ngày. Hồi trở lại hội quán. Nam nhân cúi đầu mắt nhìn xạ lù. Trong lúc đó, ta ảnh bọ ngựa tựa hồ phát hiện cơ hội, thân ảnh lóe lên liền biến mất, bắn mạnh hướng nam tử. Trên tay lưới hái điên cuồng chém về phía hắn cổ. Bành! Một tiếng vang thật lớn xuống. Nam tử tay trái như đạn pháo bắn ra, một phát bắt được tập kích vọt tới bọ ngựa cổ, nâng giữa không trung. Phúc! Máu thịt bắn tung tóe. Ta ảnh bọ ngựa chỉnh cái đầu bị trong nháy mắt bóp nát. Không đầu thi thể rớt xuống, quay cuồng trên mặt đất, lại cũng mất sinh sống. Đi, trở về. Lâm Thịnh đem trong tay thập tự kiếm ném cho Sa Lu. Cho ngươi làm gậy trống. Hoài Ân. Sa Lu. Xem Lâm Thịnh cầm một thanh kiếm đi tới, còn tưởng rằng là cao thủ sử dụng kiếm, kết quả. Đừng mất tích, tranh thủ thời gian minh tưởng, vận chuyển trong cơ thể ngươi tiềm lực trị liệu chính mình, đừng nằm tại cái kia giả chết. Lâm Thịnh không nhịn được nói. Hôm nay, chúng ta muốn làm sự tình cũng không ít. Là. Sa Lu dãy rủa lấy theo lão cha trong ngực ngồi dậy. Nhắm mắt bắt đầu minh tưởng. Quả nhiên, nơi bụng từng tia nhàn nhạt tấm áp, đang như tia nước nhỏ, không ngừng dung nhập hắn bị viên đạn bắn trúng địa phương, bằng hắn ngăn cản cảm nhiễm. Lâm Thịnh đến gần một bước, đưa tay nhanh như tia chớp tại xạ lũ vết thương đạn bắn chỗ một điểm. 3. Một viên đạn nhẹ nhàng liền bị đè ép bắn ra, đi trên đồng cỏ. Đỡ dậy hắn, theo ta đi. Lâm Thịnh thản nhiên nói. Hoài Ân cùng hai cái bảo tiêu thấy một mặt ngốc trệ, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Mau tới trước đỡ dậy xà lù. Ban đêm. Thiết quyền hội quán phụ cận, lặng ngắt như tờ, không có mưa ai. Lâm Thịnh để cho người ta đem xà lù thu xếp tốt, đặt vào hội quán đằng sau khu nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vết thương hắn cũng làm cho y sinh xử lý qua. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, y sinh tại bên ngoài không có bằng buôn bán, là không cho phép cho người ta xem bệnh. Bất quá mọi thứ đều phải giảng một ngoại lệ. Tại hội quán rất nhiều trong các đệ tử, liền có trước kia từng đảm nhiệm qua ngoại thương y sinh người trung niên. Đơn giản làm chút hộ lý, trừ độc bôi thuốc cái gì cũng là đều đơn giản. Cấp tốc xử lý tốt xạ lù. Lúc này hội quán tiếp khách trong phòng. Lâm Thịnh, xạ lù phụ thân Hoài Ân, Đạo Linh, cùng với mới gia nhập La Hầm cái kia. Hết thảy bốn người, lúc này đang ngồi vây quanh tại tiếp khách ở giữa bên bàn tròn. Hoài Ân đến bây giờ, vẫn không có thể theo vừa mới trong rung động lấy lại tinh thần. Đầu kia trừ phi tay bắn tỉa chính diện đánh chúng mới có khả năng đi tà ảnh bỏ ngựa, tại người nam nhân trước mắt này trước mặt, tựa như đồ chơi một dạng yếu ớt không thể tả. Nhẹ nhàng bóp, liền trong nháy mắt bạo chết nổ tung. Trong nháy mắt đó cảm giác chấn động, nhường Hoài Ân trước tiên liên tưởng tới trong truyền thuyết chúng cao giai tà năng ăn mọi người. Lâm hội chủ. Lần này đa tạ ngài xuất thủ tương trợ. Hoài Ân vừa mới mở miệng, liền thấy Lâm Thịnh nâng tay lên, ra hiệu hắn dừng lại. Lời ong tiếng ve không cần nhiều lời, nói một chút, ngươi nâng lên cái này tà ảnh bỏ ngựa, đến cùng lai lịch ra sao? Làm sao lại đột nhiên tới nơi này? Lâm Thịnh bình tĩnh nói. Còn có. Thành phố hôm nay ba ngày, lại phát sinh ba lên án mạng, trong đó có cùng một chỗ liên lụy tới chúng ta thiết quyền hội đệ tử thân nhân. Một bên Đạo Linh trầm giọng nói. Cái này tần suất, quá cao. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là có người nhằm vào hội quán, kết quả một điều tra, phát hiện toàn bộ Hoài Sa thành phố đều tại xuất hiện loại tình huống này. Không, không chỉ là Hoài Sa thành phố, mà là phụ cận rất nhiều thành phố, đều có loại án này phát sinh. Chương 133, bày ra, 1. Việc đã đến nước này, mặc kệ là ai đưa đến án mạng, nếu bọn hắn dám đối xã lù động thủ, dám đối ta thiết quyền hội đệ tử động thủ. Cái này là đối với chúng ta lớn nhất khiêu khích. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi. Thiết quyền hội đem chính thức tham gia lần này vụ án điều tra. Lâm Thịnh chậm rãi đứng dậy, bình tĩnh nói. Ta mặc kệ An Độ nhân tỉnh địa phương khác như thế nào, nhưng ở nơi này, tại Hoài Sa, ta không hy vọng nghe được nghe lại án mưu sát phát sinh. Hắn mặt lộ vẻ lạnh lùng. Có thể là, hội chủ, đơn thuần dùng lực lượng của chúng ta, nếu muốn tìm ra hung thủ, có phải hay không quá? Đạo Linh nhíu mày lên tiếng nói. Thiết quyền hội vẹn vẹn chẳng qua là một cái mới thành lập không bao lâu dân gian thế lực, thời gian quá ngắn. Thậm chí nói thành viên đệ tử độ trung thành đều khó xác định. Loại trình độ này, hắn không biết Lâm Thịnh đến cùng có cái gì lực lượng, có thể nói ra nhường Hoài Sa đã không còn án mưu sát lời nói. Nay điểm không cần lo lắng, ta đã hướng lên xin. Chẳng lẽ các ngươi coi là, thiết quyền hội liền chỉ là chúng ta chút người này? Lâm Thịnh bình thản nói. Hướng lên. Hả? Đạo Linh sắc mặt khẽ giật mình. Không chỉ là hắn, còn có mặt khác người đang ngồi, đều là đồng thời ở giữa hơi biến sắc mặt. Câu nói này lượng tin tức rất lớn a. Mấy người trong lúc nhất thời trong lòng đủ loại suy nghĩ suy đoán phun trào, mặt ngoài không có động tĩnh, nhưng đấy lòng lại là có không nhỏ liên tưởng. Lâm Thịnh quét mắt xem xét, trong lòng đại khái nắm chắc, đây chính là hắn dự đoán nghĩ muốn đạt tới hiệu quả. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có toàn bộ toàn cục kế hoạch cùng tính toán. Liên quan tới thánh lực phương pháp tu hành, liên quan tới những cái kia xem xét chính là chuyển thừa đã lâu đủ loại kiếm pháp, kỹ xảo cận chiến, cùng kinh nghiệm tích lũy. Này chút đều khó có khả năng bỗng dưng chiếm được, mà là chắc chắn phải có một cái nơi phát ra, một cái nền tảng. Mà cái này nền tảng, hiện tại là thời điểm ném đi ra. Cái kia chính là, thiết quyền hội phía trên, còn có một cái kiểu gì cũng sẽ. Một cái thần bí khó lường, mạnh mẽ dị thường, nhưng lại ẩn thế nặc cư thế lực. Hội chủ, ý của ngài, chẳng lẽ nói, chúng ta cái này thiết quyền hội, chẳng qua là một cái phân hội. Đạo Linh trầm mặc một chút, trong mắt lập lòe không hiểu vẻ hưng phấn. Hắn nhìn về phía đối diện La Hâm cái kia, La Hâm đó cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc rung động, rõ ràng cũng không nghĩ tới sẽ có cái này chuyển hướng xuất hiện. Xem ra hắn cũng không biết thiết quyền hội còn có dạng này tình hình bên trong. Dù sao mới gia nhập không bao lâu, mà xã lù lão cha Hoài Ân biểu lộ, thì là càng thêm ngốc trệ. Hắn căn bản không rõ rõ xảy ra chuyện gì, mặc dù theo đôi câu vài lời bên trong, hắn biết đại khái thiết quyền hội mặt trên còn có một cái kiểu gì cũng sẽ. Nhưng hắn đối cái này kiểu gì cũng sẽ đến cùng là khái niệm gì, đại biểu ý nghĩa gì, chờ một chút cũng không biết. Lâm Thịnh đem mọi người thần sắc trong mắt biến hóa thu ở trong mắt, tiếp tục nói. Phân hội thành lập, vốn là toàn quyền do ta một người phụ trách, bất quá bây giờ xuất hiện đột phát tình huống, đơn dựa vào chúng ta phân hội lực lượng đã lực có thua. Cho nên, hắn dừng một chút. Ta đem hướng kiểu gì cũng sẽ, xin nhân thủ hạ xuống trợ giúp. Hoàn toàn yên tĩnh. Trong cả căn phòng không có tiếng vang nào. Chỉ có hơi hơi to khỏe tiếng hít thở, mỗi người đều tại tận lực tiêu hóa Lâm Thịnh đột nhiên tuôn ra tới cái này mãnh liệt liệu. Thiết quyền hội, thế mà không phải đơn độc một cái thế lực nhỏ. Nghe, tựa hồ là cái mạnh tổ chức lớn dưới trướng chi nhánh. Hơn nữa còn là có thể tùy thời xin chiến lực xuống tới trợ giúp trọng yếu chi nhánh. Đạo Linh lúc này túi lầu xuống, trong mắt lóe lên một mảnh nhiên. Thì ra là thế. Ta liền nói, thánh lực tu tập kỹ xảo như vậy thành thục, tuyệt đối không thể có thể chỉ là một thiên tài liền có thể đơn độc làm ra hệ thống. Hiện tại xem ra, quả nhiên sau lưng còn có thiên đại bí mật. Sau lưng quả nhiên còn có càng nhiều mạnh hơn bối cảnh, càng nhiều che giấu. Cũng không biết thiết quyền kiểu gì cũng sẽ, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tốt. Tiếp đó, sẽ có thiết quyền hội điều tra làm rất nhanh đến, bất quá điều tra làm sẽ không chính diện hiện thân, mà là sẽ âm thầm điều tra tình huống. Đến mức điều tra làm thân phận, bề ngoài, tư liệu, nếu như mọi người có gặp được, đến lúc đó tự nhiên sẽ rõ ràng. Hiện tại không cần nhiều lời. Chuyện ngày hôm nay liền bàn giao đến nơi đây. Phía dưới, Hoài Ân tiên sinh có khả năng đi nghỉ trước. Lâm Thịnh cấp tốc an bài nói. Hoài Ân đứng dậy trịnh trọng nói, Lâm hội chủ, lần này nhờ có ngươi kịp thời chạy tới, cứu cha con chúng ta. Đã các ngươi thiết quyền hội muốn nhúng tay lần này vụ án, ta chỗ này còn có một số tư liệu, khả năng có thể phản bác kiến nghị kiện tiến triển có chỗ trợ giúp. Hắn mặc dù không biết thiết quyền hội có bao nhiêu lợi hại, nhưng coi như không có cái này bối cảnh, đối với Lâm Thịnh cá nhân vũ lực giá trị, hắn cũng có được tương đương lòng tin. Ồ! Lâm Thịnh nghi ngờ nhìn về phía Hoài Ân. Xin lắng tai nghe. Hoài Ân cười khổ, đừng nhìn ta hiện tại chật vật như vậy, dù sao cũng là tại trong tỉnh an toàn bộ đảm nhiệm mấy năm phó bộ trưởng người, mặc dù bây giờ là bị giáng chức xuống tới. Lâm Thịnh hơi có chút động dung. Bất an toàn bộ phó bộ trưởng, cấp bậc này mặc dù hắn không rõ ràng cao bao nhiêu, nhưng có thể dính đến một cái bất an toàn sự vụ, lại kém cũng là đang thành phố cấp đi. Cấp bậc này quan viên, coi như Tịch Lâm lại nát lại mục nát, cũng khẳng định biết không nội dung màn. Cái này cũng là cho tới bây giờ không có nghe xạ lù nhắc qua. Hắn sắc mặt bất động, mặc dù đối phương cấp bậc rất cao, nhưng trong ngộng cảnh hấp thu đủ loại trí nhớ tàn phiến, khiến cho hắn sớm đã không còn là đơn thuần cổ đại ngự chuyên gia. Cũng tốt, nếu như có thể chỉnh lý thành văn bản tư liệu tốt nhất, dạng này tất cả mọi người có thể có cái đại khái giảng hòa chuẩn bị tư tưởng. Hắn chân thành nói, trên thực tế, không đến bị bất đắc dĩ, ta là không nghĩ xin kiểu gì cũng sẽ hạ xuống nhân thủ. Dạng này không chỉ là sẽ giảm xuống ta cá nhân đánh giá. Đồng dạng cũng là bởi vì, kiểu gì cũng sẽ người, cùng tác phong của chúng ta hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn, cùng chúng ta phân hội, không phải một cái thế giới. Mấy người còn lại nghe không hiểu, nhưng cũng nhìn ra được Lâm Thịnh đối kiểu gì cũng sẽ người bên kia thái độ. Như vậy, ta lập tức viết tay một phần văn bản tài liệu. Hoài Ân gật gật đầu. Rời tiệc rời đi. Ngoài cửa chờ lệnh lấy đệ tử cấp tốc dẫn hắn đi tới nghỉ ngơi gian phòng. Thiết quyền hội hội quán bên trong, bởi vì trước kia là một trường học, cho nên cũng có một hàng gian phòng là chuyên môn dùng để giáo công nhân viên chức nội trú nghỉ ngơi. Hiện tại này bài gian phòng bị cải tạo thành phòng khách. Vừa vặn có thể cho Hoài Ân hiện tại nơi này tránh né nghỉ ngơi một chút. Hoài Ân người ngoài này sau khi rời đi, tiếp khách thời gian chỉ còn Lâm Thịnh, Đạo Linh, La Hâm ba người kia. Hiện tại, xã lù thụ thương, cần tĩnh dưỡng, trong hội chủ yếu sự vụ liền đặt ở Đạo Linh các ngươi trên thân. Lâm Thịnh ánh mắt nhìn về phía Đạo Linh. Không có vấn đề, lão phu chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có. Hiện tại thiết quyền phân hội cũng không lớn, quy mô vừa phải, quản lý dâng lên rất nhẹ nhàng. Đạo Linh cấp tốc nói. Hắn dù sao cũng là trước kia quản lý qua mấy trăm người đại vũ quán, thiết quyền hội chút người này trên cơ bản là thành thạo điêu luyện. Không, ý của ta là, trong hội tạp vụ giao cho La Hâm cái kia, ngươi đã đột phá ổn định tiến nhập siêu phàm, cơ hội khó được, đi vào thành phố tìm tòi một thoáng loại kia bọ ngựa quái vật đi. Lâm Thịnh đơn giản nói. Ta một người. Đạo Linh sững sờ. Dĩ nhiên không phải. Lâm Thịnh vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay. Ba ba. Hai tiếng giòn vang xuống. Cửa phòng chậm rãi bị người đẩy ra, một cái toàn thân áo đen, mang theo mũ trùm, tựa hồ còn mang theo mặt nạ cao đại nam nhân, chậm rãi đi vào phòng tiếp khách. Nam nhân toàn bộ đầu đều bị mũ trùm che ở trong, bộ mặt dùng băng vải từng vòng buộc chặt kín, chỉ lộ ra một đôi tràn đầy tơ máu con mắt. Vị này là quả đen, vốn là đối với chúng ta phân hội tiến triển, tiến hành giám sát cùng quan sát ghi chép thành viên. Hiện tại bởi vì tình huống đặc thù, nhân thủ không đủ, cho nên quả đen cũng đem gia nhập đội lục soát. Tẩy trừ trong thành phố không biết uy hiếp. Lâm Thịnh đưa tay giới thiệu nói. Chương 134, bày ra, 2. Quả đen ánh mắt bình thản hờ hững, đối Đạo Linh cùng La Hâm cái kia khẽ gật đầu. Ta sẽ không tham gia quá nhiều, lần này kết về sau, sẽ ẩn vào phía sau màn, hy vọng các ngươi lý giải. Cổ họng của hắn bên trong phát ra khàn giọng mà khó nghe thanh âm. Đạo Linh ẩn nấp đánh giá đến quả đen, đối phương thon dài hùng hồn dáng người, tùy thời tùy chỗ nắm chặt bên hông chuôi kiếm tư thái, còn có dưới chân để phòng bộ pháp. Đều cho thấy hắn có cực cao chiến đấu tố dưỡng. Kiếm thuật cao thủ. La Hâm đó cũng là ánh mắt rơi vào quả đen bên hông mèo trên chuôi kiếm. Mặt khác, một bên Lâm Thịnh nhắc nhở nói, quả đen đồng dạng cũng là siêu phẩm giai, có nguy hiểm gì cùng phiền phức, có thể thông qua ta tới truyền tố, lân cận, hắn có khả năng cấp tốc trợ giúp. Hắc Vũ kiếm sĩ tự nhiên không phải siêu phàm giai, nhưng hư hóa thành khói đen có khả năng tránh né đạn, đối với hiện thực người mà nói, dạng này năng lực, cùng siêu phàm giai không có khác nhau. Hiểu rõ. Đạo Linh gật đầu, nếu như nói trước đó Lâm Thịnh nói kiểu gì cũng sẽ, hắn còn có điều hoài nghi, dù sao lỗ thủng quá nhiều, rất nhiều nơi cũng không tốt tròn qua. Nhưng bây giờ quả đen xuất hiện, thì là thiết thiết thực thực bỏ đi hắn ngờ vực vô căn cứ. Một cái siêu phàm giai cao thủ, cũng không phải cái gì rau cải trắng, tùy tiện liền có thể lấy ra. Hắn sống nhiều năm như vậy, được chứng kiến siêu phàm cao thủ, cũng chỉ là vị trí, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái, vẫn là làm như thế tiểu quy mô thiết quyền hội ra mặt. Dạng này tư thế, nói thiết quyền hội không có bối cảnh cũng không ai tin. Như vậy, ta liền cáo từ trước. Quả đen chậm rãi hướng Lâm Thịnh gật đầu, quay người hướng đi ngoài cửa, bước tiến của hắn nhẹ nhàng linh hoạt mà vô thanh vô tức, hoàn toàn không làm kinh động bất luận cái gì người, đảo mắt liền từ cho rời đi hội quán. Nay loại cường hãn tiềm hành kỹ nghệ, nhường Đường Linh cùng La Hâm cái kia nhìn mà than thở. Bọn hắn là thông qua cửa mở ra, nhìn tận mắt quả đen động tác cực nhanh, tinh xảo vô cùng rời đi hội quán. Như vậy, hội nghị hôm nay liền đến nơi đây. Phân hội phát triển, cần quá độ kỳ cùng ổn định kỳ, nhân thủ của chúng ta cũng thiếu nghiêm trọng. Lâm Thịnh trầm giọng nói. Sự kiện lần này về sau, ta cần muốn các ngươi tăng lớn tu hành cường độ, mau sớm toàn bộ bước vào siêu phàm giai. Còn có liên hệ mới cao thủ gia nhập. Hiểu rõ. La Hâm nào biết là nói chính mình. Minh tưởng hôi ấn, liền mang ý nghĩa hắn muốn không mất đi siêu phàm giai lực lượng, liền nhất định phải chung với thiết quyền hội. Cứ như vậy. Đối thiết quyền hội độ trung thành liền đại khái suất không có vấn đề. Lại thêm hắn cùng Đạo Linh cũng là tốt bạn, hai người tâm tính lẫn nhau đều có hiểu biết. Nguyên bản vừa gia nhập, hắn khả năng đối nho nhỏ thiết quyền hội có chút lo lắng. Nhưng bây giờ, tổng sẽ xuất hiện về sau, tâm tư của hắn cũng triệt để định. Không còn là trước kia thấp thỏm bất định, mà là dần dần tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Còn có cấp tốc tăng trưởng cảm giác an toàn. Tốt, các ngươi trở về chuẩn bị xuống đi. Mấy ngày nay, ta sẽ một mực thủ tại chỗ này. Tòa chấn hội quán. Lâm Thịnh bình tĩnh nói. Nhà bên kia có tàn bạo thánh thuẫn, vấn đề an toàn có khả năng không cần lo lắng. Ít nhất lúc trước loại kia bỏ ngựa quái vật, lại đến mười mấy con cũng không phải tàn bạo thánh thuẫn đối thủ. Hắc Vũ kiếm sĩ phân ra một người bảo hộ gia đình ra ngoài an toàn, còn có một người dùng tên giả qua đen, tham dự thiết quyền hội sự vụ. Cứ như vậy, Lâm Thịnh bên cạnh mình liền không có người. Nhân thủ không đủ dùng trong lòng hắn có mới an bài. Nhìn xem Đạo Linh cùng La Hâm cái kia một khởi thân. Mang theo một tia hưng phấn rời đi tiếp khách ở giữa. Lâm Thịnh hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh tiến hành mới triệu hoán nghi thức. Đánh giết những cái kia trọng giáp binh sĩ, thêm bên trên một cái người thi pháp, còn tăng thêm cuối cùng to lớn phun lửa mập mạp. Hắn hiện tại đã có thể phụ tải mới triệu hoán vật. Chẳng qua là triệu hoán cái gì, cần phải thật tốt chọn lựa. Lâm Thịnh không có trực tiếp lưu tại hội quán, mà là trước đón xe thẳng đến trong nhà. Trong nhà, tỷ tỷ Lâm Hiểu cùng Trần Mẫn Tốt đang ngồi lấy xem TV. Trên bàn bày mấy bàn lớn nhỏ không đều thức ăn. Vừa nhìn thấy Lâm Thịnh vào cửa, Lâm Hiểu liền một mặt bất đắc dĩ. Ngươi không phải đi mua thức ăn sao? Hiện tại món ăn đâu? Còn muốn người ta Mẫn Giai tỷ tự mình xuống bếp? Nhìn ra được Lâm Hiểu có chút tức giận. Trần Mẫn Tốt đứng ở một bên vô nhẹ nhẹ đi trên tay nước. Không có chuyện gì, chỉ muốn các ngươi đừng ghét bỏ thủ nghệ của ta liền tốt. Thật lâu không có động thủ, đều đã không thạo rất nhiều. Gò má nàng tựa hồ là xào rau mà hồng hồng. Trên thân vây quanh một tấm màu trắng tạp dề. So với ban đầu Lâm Thịnh thấy được nàng lúc, nhiều hơn không ít sinh hoạt khí tức. Lỗi của ta, lỗi của ta. Lâm Thịnh cũng có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian thay đổi giày đi qua. Ngồi xuống trước ăn cơm đi. Một hồi ngươi tới kết thúc công việc liền tốt. Trần Mẫn Tốt cười cười. Nếu như là nàng bình thường người bên cạnh thấy cảnh này, sợ là trong mắt đều phải kinh động ra. Bọn hắn hơn chín thành người, xưa nay không biết Trần Mẫn Tốt còn sẽ có cười loại vẻ mặt này. Được. Lâm Thịnh tranh thủ thời gian ngồi xuống, cơm đã sớm tới cho hắn tốt, chỉ cần cầm lấy đũa ăn là được. Lâm Hiểu cùng Trần Mẫn Tốt đều đã ăn rồi. Chẳng qua là món ăn lượng tựa hồ có chút lớn, hai người cũng chưa ăn bao nhiêu. Ớt xanh thịt băm, đen cây nấm gà tiêu canh, rau xanh xào rau xanh. Ba đạo món ăn thoạt nhìn mùi thơm nước mũi, bày bàn cũng hết sức đẹp đẽ. Rõ ràng chẳng qua là bình thường món ăn hàng ngày, quả thực là bị nàng bày ra tinh cấp tiệm cơm khí thế. Lâm Thịnh có chút kinh ngạc. Đưa đũa kẹp kẹp lấy ớt xanh thịt băm, đưa vào trong miệng. Mùi vị trong vắt, hơi cay, thịt băm ngon mềm mại, vô luận là cảm giác vẫn là mùi vị, đều không có thể bắt bẻ. Ăn ngon. Hắn liên tục gật đầu, lại đưa qua đi kẹp to lớn trên lẫn. Trần Mẫn Tốt vốn chỉ là mỉm cười thản nhiên, thấy hắn ăn được ngon, khóe miệng cũng không khỏi đến hơi hơi lên hất lên. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút đi. Chúng ta đều nếm qua.
Tốt.
Lâm Thịnh không nói nhảm nữa, túi đầu vùi đầu khổ ăn. Rất nhanh, hắn lại duỗi ra đũa, kẹp kẹp lấy ớt xanh thịt băm. Một đũa xuống, trong mâm món ăn thiếu một nửa. Một bên Lâm Hiểu không đành lòng nhìn thẳng. Nàng là biết lão đệ gần nhất lượng cơm ăn, đặc biệt là hắn bắt đầu rèn luyện thân thể về sau, đơn giản biến thân thành thùng cơm. Trần Mẫn Tốt nụ cười trên mặt hơi có chút run rẩy. Không chờ nàng lấy lại tinh thần, lại một đũa tới. Còn lại ớt xanh thịt băm cũng mất. Chỉ còn lại có mấy cây thịt băm cùng ớt xanh kề sát ở địa đáy, lẻ loi trơ trọi tương đương thế thảm. Lần này không chỉ là Trần Mẫn Tốt, liền Lâm Hiểu cũng là nhìn không được. Đừng để ý đến hắn Mẫn giai tỷ, may mà chúng ta cho cha mẹ lưu lại đồ ăn. Ta liền ăn hai cái, Lâm Thịnh phân biệt nói. Ngươi còn nói. Trần Mẫn Tốt ở một bên che miệng nhịn cười không được. Lâm Thịnh ăn cơm trên đường, Trần Mẫn Tốt cùng Lâm Hiểu hàn huyên trận, đồng nhiên nửa đường tiếp điện thoại, có việc phải xử lý, liền hướng Lâm Hiểu Lâm Thịnh cáo đường rời bỏ. Lâm Thịnh cơm nước xong xuôi, rửa xong bát đĩa, thông qua Hắc Vũ kiếm sĩ nắm giữ phụ mẫu hành tung, xác định bọn hắn không có nguy hiểm, lúc này mới từ trong phòng dưới giường xách ra ba lô. Sau đó cùng Lâm Hiểu tìm cái cớ rời nhà. Hắn cần phải nhanh một chút triệu hồi ra mới nhân thủ. Này chút triệu hoán đi ra quái vật, hắn càng ưa thích xưng hô bọn họ là binh sĩ. Những binh lính này bản thân có cơ sở trí năng, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chỉ là không có bản thân mà thôi. Cái gọi là không có bản thân, là chỉ bọn hắn như là máy tính máy móc, là hoàn toàn do nghi thức dẫn dắt lực lượng thần bí xây dựng đặc thù tồn tại, sẽ chỉ chấp hành chỉ lệnh. Đồng thời Lâm Thịnh nếu như nguyện ý, còn có khả năng tùy thời khống chế những binh lính này thân thể cùng năng lực. Bọn hắn tựa như từng đài cơ sở tính toán năng lực máy tính, Lâm Thịnh thông qua nghi thức, rót vào bọn hắn khác biệt trong trí nhớ cho, liền sẽ để bọn hắn có đối ứng khác biệt phong cách. Chương 135, bày ra, 3. Cưới lên xe đạp, Lâm Thịnh một đường không có chút nào dừng lại, thẳng đến vùng ngoại ô bỏ đi nhà máy. Theo nhà đến bỏ đi nhà máy, cưới xe cần nửa giờ. Cái này khiến Lâm Thịnh có chút nhớ nhung mặt khác tìm gần một chút địa phương, làm căn cứ địa. Đồng thời, nay tòa bỏ đi nhà máy cũng tồn tại ẩn nấp tính không đủ mạnh tai hại. Quay lại an bài, trước tiên đem trước mắt xử lý tốt lại nói. Đem xe cất kỹ, tiến lên bụi cỏ bên trong. Lâm Thịnh bước nhanh đi vào nhà máy cửa chính. Rộng rãi đại hán trong phòng, vừa vặn có ba cái tiểu thanh niên vây quanh một đống lửa ngồi, không biết đang làm những gì. Nghe được tiếng bước chân, ba người dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía cổng. Thấy dáng người cường tráng Lâm Thịnh đi vào cửa, bên trong một cái đầu chọc mang vòng thai nam, đứng người lên giật giật trên thân áo ra, nhìn xem Lâm Thịnh. Hắn không nói chuyện, chẳng qua là ánh mắt bất thiện cùng cảnh cáo ý vị. Hiển nhiên là định dùng ánh mắt dọa đi đối phương. Nơi này là của ta, về sau đừng đến. Lâm Thịnh đi đến đống lửa cách đó không xa dừng lại. Bình tĩnh nói. Ngươi hắn sao tính là cái gì a? Thảo. Thanh niên đầu chọc há mồm liền mắng. Khí thế hung hăng hướng Lâm Thịnh xung lại, đưa tay đi bắt hắn cổ áo. Sau đó hắn liền bị nhấc lên. Hai đầu nhỏ chân ngắn không ngừng ở giữa không trung loạn đạp. Thảo. Ngươi hắn sao? Phúc. Gào. Đầu chọc kêu thảm một tiếng, bị tiện tay quẳng ở một bên, ôm bụng co lại thành một đoàn nằm trên mặt đất. Còn lại hai cái vừa mới đứng người lên, theo trên thân rút ra dao gọt trái cây chuẩn bị xông lại. Thấy cảnh này, hai người trầm mặc. Nhưng nhường Lâm Thịnh có chút kinh ngạc chính là, nay còn lại một nam một nữ hai người, thế mà không có lập tức chạy trốn. Nhìn ra được bọn hắn hết sức sợ hãi, cái kia nữ hai chân đều đang run lên. Nhưng bọn hắn vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt không ngừng trên mặt đất đầu chọc cùng Lâm Thịnh trên thân chuyển di. Yên lặng một lát. Rất xin lỗi, là chúng ta chiếm ngài địa phương, chúng ta bây giờ liền đi, hiện tại liền đi. Còn lại cái kia tóc ngắn nam sinh thu hồi dao gọt trái cây cười bồi nói. Hắn kéo một cái nữ sinh, hai người tranh thủ thời gian chạy đến trên mặt đất đỡ dậy đầu chọc, xem Lâm Thịnh không có động thủ, mới thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc đi ra ngoài. Chờ một chút. Lâm Thịnh bỗng nhiên nói. Các ngươi, muốn kiếm điểm thu nhập thêm sao? Hắn nhìn xem ba người trên thân rách dưới áo ra, ánh mắt lóe lên một tia không hiểu vẻ mặt. Ba người bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, trong mắt rõ ràng có vẻ khác lạ. Sau 10 phút, Lâm Thịnh thu thập xong đồ vật, không nữa tại trong khố phòng tiến hành triệu hoán nghi thức. Nơi này nếu bị phát hiện, vậy liền đại biểu càng không an toàn, hắn mặt khác có mới an bài. Rời đi bỏ đi nhà máy, hắn đem đồ vật đều treo ở phía sau xe đạp, nâng lên xe, dọc theo đường núi hướng núi hoang chỗ sâu đi đến. Theo đen như mực đường núi đi mười mấy phút. Rất nhanh, một tòa bỏ hoang màu xám chùa miếu xuất hiện tại hắn trước mắt. Chùa miếu là gạch ngói kết cấu, cổng cửa gỗ lâu năm thiếu tu sửa, vai tà treo ở bên trên, lúc nào cũng có thể sụp đổ rơi xuống. Chủ thể là một tòa hình vuông viện nhỏ, tường viện sụp đổ hơn phân nửa, khắp nơi là có khả năng tiến vào người lỗ hổng. Chùa miếu bản thân, nóc nhà cơ hồ cũng bị mất, bức tường có chút biến thành màu đen, lộ ra một cỗ nhàn nhạt mùi cháy khét. Trong sân cỏ dại rậm rạp, dây leo giăng đầy, còn có mấy khỏa đại thụ rễ cây lộ ra ngoài, nắm gần nửa chùa miếu quấn quanh đi vào. Thô to rễ cây thậm chí tiến triển chùa miếu cửa chính, đem cao cỡ một người cửa chính chen ép thành cao cỡ nửa người lỗ nhỏ. Liền nơi này, Lâm Thịnh dẫn theo xe đạp đi vào chùa miếu sân nhỏ. Đem xe buông xuống, hắn nhẹ nhàng bắn ra búng tay. Giữa không trung một con quạ bay vụt tới, tại chùa miếu phía trên xoay quanh bay lượn, tùy thời điều tra. Lâm Thịnh nhấc lên tràn đầy nghi thức tài liệu ba lô, bước nhanh đi vào chùa miếu bên trong. Nơi này tổng cộng trước sau 5 cái gian phòng. Chính điện bị rễ cây cùng dây leo cỏ dại chật ních, căn bản không dùng đến. Thiên điện, phòng bếp, ngủ lại phòng ngủ, tất cả đều rách mướp, đầy đất đến rơi xuống nóc nhà gạch vỡ mảnh ngói. Ngay cả đứng đều rất khó tìm đúng chỗ đưa. Chỉ có một phòng khách, còn có chút không gian. Nóc nhà cũng không phải toàn lỗ hổng. Trong phòng trừ ra khắp nơi mọc đầy rêu xanh bên ngoài, còn có trên mặt đất rối loạn mọc ra một chút cây nấm, còn lại không có vấn đề gì. Lâm Thịnh xác định rõ địa điểm về sau, cấp tốc đem ba lô buông xuống, dùng chân kéo một mảnh vướng bận xanh lục dây leo. Dây leo lên mọc đầy thật nhỏ gai độc, nhưng đối với hắn lúc này làn da tới nói, không chỗ dùng chút nào. Này chút gai độc Lâm Thịnh sờ lên, tựa như là đang sờ mềm mại loài chim lông tơ. Hơi dọn dẹp hạ dây leo cùng cỏ dại, để riêng một mảnh đất trống. Lâm Thịnh theo trong ba lô lấy ra vẽ xong nghi thức nhựa tờ lạt tiệp giấy. Đây là lần trước đã dùng qua tấm kia, không có xấu, bị hắn xoa xoa lại tiếp tục dùng. May mà ta dùng chính là phòng lau cao độ tinh khiết mực nước. Lâm Thịnh cầm ra điện, cẩn thận kiểm tra một chút trải rộng ra nhựa tờ lạt tiệp trên giấy nghi thức. Hoa văn hoàn chỉnh, ký hiệu rõ ràng, đơn giản tựa như chưa bao giờ dùng qua mới một dạng. Bày sẵn nhựa tờ lạt tiệp giấy, bắt đầu điều phối tài liệu, kim khối lấy ra, cái chảo lắp xong. Lại ở chung quanh nhặt điểm tuổi khô nhanh cây, dùng tảng đá đắp một cái đơn giản bếp lò. Rất nhanh, Lâm Thịnh liền đốt lên một cái nho nhỏ đống lửa trại. Thật nhỏ ánh lửa toát ra khói dày đặc, có chút sợ người. Lâm Thịnh đem cái chảo để lên, xuất ra nhựa tợ lặt tiệp bình nước, đi đến đảo chính mình đốt nước sôi để nguội. Cuối cùng thắp sáng mỡ bò đèn. Nhàn nhạt thịt bò hương khí tung bay ra. Căn này không đến 10 mét vuông nhỏ trong phòng khách, đống lửa cùng mỡ bò đèn, lại thêm đèn tin, ba cái nguồn sáng chiếu xuống. Toàn thể tia sáng lập tức sáng rất nhiều. Lâm Thịnh kiểm tra lần cuối dưới nhựa tợ lặt tiệp trên giấy trận đồ, xác định không sai về sau, đứng người lên, bắt đầu đem điều phối tốt trộn vật từng chút một bỏ vào cố định phương vị. Đồng thời còn hướng cái chảo trong nước thêm vào nhện trắng. Làm xong tất cả những thứ này, hắn thân thể thẳng tắp, chậm rãi bắt đầu ngâm sướng khởi động ngữ. Mu, ba, en, di, dục, y y từng cái quái dị âm tiết không ngừng theo Lâm Thịnh trong miệng tung bay ra. Thời gian dần trôi qua, mỡ bò đèn bắt đầu bay ra một tia màu trắng hơi khói. Cái kia hơi khói cấp tốc chui vào cái chảo mặt nước, khuấy động lên trận trận gợn sóng. T. Rất nhanh, một mảnh bắt mắt hơi nước, theo cái chảo bên trong bốc hơi mà lên, hướng phía Lâm Thịnh bao vờn quanh dâng lên. Hắn thuần thục nhắm hai mắt, tầm mắt lâm vào hắc ám. Trong bóng tối, từng đoàn quả cầu ánh sáng liên tục không ngừng sáng lên. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam, quả cầu ánh sáng màu xám, quả cầu ánh sáng màu đỏ. Ba loại quả cầu ánh sáng rõ ràng phiêu phù ở Lâm Thịnh trong tầm mắt. Ánh sáng màu lam bóng là hôi thiên sứ trong cơ thể loài chim linh hồn. Ánh sáng xám bóng là tinh linh trong địa lao trọng giáp binh sĩ. Quả cầu ánh sáng màu đỏ là hắc vũ kiếm sĩ. Lâm Thịnh dừng một chút, hơi hơi nhăn lông mày. Hắn có thể cảm giác mình linh hồn nhàn dư đầy đủ, có thể thiếu hụt là đủ mạnh sinh vật triệu hồi. Lần trước bị ta dung hợp huyết mạch về sau, phun lửa mập mạp liền không thể triệu hoán. Xem tới vẫn là đến mau sớm tiến vào mộng cảnh, tìm kiếm mới triệu hoán cá thể mới được. Hắn hiện tại đã có chút sáng tỏ cái này nghi thức mô thức. Hắn triệu hoán số lượng binh lính, tựa hồ quyết định bởi tại hắn giết chết mộng cảnh quái vật số lượng. Tựa như tàn bạo thánh thuẫn, hắn chỉ giết chết qua một cái, cho nên có thể triệu hoán tàn bạo thánh thuẫn cũng chỉ có một đầu. Phun lửa mập mạp cũng là như thế. Nhưng trọng giáp binh sĩ cùng hắc vũ kiếm sĩ lại khác biệt. Bọn họ đều là bị hắn giết không ít số lượng, hoàn toàn có khả năng lại lần nữa triệu hoán. Trọng giáp binh sĩ thích hợp đối kháng chính diện. Lực lượng, cấp 3 trở xuống, cấp 2 tả hữu. Lực lượng so hắc vũ kiếm sĩ hơi mạnh, phòng ngự thì mạnh hơn rất nhiều. Liên là tốc độ chậm chút, chiếm cứ linh hồn của ta vị trí ngược lại còn muốn so hắc vũ kiếm sĩ. Lâm Thịnh trong lòng tính toán xuống. Đều có ngộng ma hư hóa năng lực, hắc vũ kiếm sĩ thuộc về thích khách hình, trọng giáp binh sĩ thuộc về chính diện tiến lên hình. Trọng giáp binh sĩ là xuất từ tinh linh địa lao, dứt khoát liền gọi đất nhà tù binh sĩ được rồi. Rất nhanh hắn làm ra quyết định. ánh mắt tập trung hướng đoàn kia quả cầu ánh sáng màu xám. Hắn lựa chọn địa lao binh sĩ. Cái này binh chủng thời xuống áo giáp, hoàn toàn cùng người bình thường không có gì khác biệt, so hắc vũ kiếm sĩ ẩn nấp tính càng tốt hơn. Trong chốc lát, một mảnh ánh sáng xám triệt để đem Lâm Thịnh bao phủ. Trong nháy mắt, tầm mắt khôi phục rõ ràng. Hắn đang phiêu phủ ở một mảnh thời trung cổ phong cách lớn đại thần điện vùng trời. Xám trăng trước thần điện một bên, đứng vững cả người khoác đấu đồng đen, đầu đội màu trắng mũ giáp cao lớn tướng lĩnh. Tướng lĩnh ở trần, bắp thịt cả người như lúc bằng sắt, cường tráng hùng hồn. Thần điện phía dưới là lít nha lít nhít người khoác trọng giáp kiếm thuẫn binh sĩ. Ta khiến cho linh hồn của các ngươi quy về bản thân, cùng ta một thể. Tướng lĩnh rút ra trên lưng to lớn kiếm hai lưới, giơ lên cao cao. Thái Dương bảo vệ. Hắn cuồng hống. Soạt. Thái Dương bảo vệ. Phía dưới hết thảy binh sĩ dồn dập rút kiếm giơ lên cao cao, phát ra gầm thét. Tiếng hò hét như là bài sơn đảo hải. Lâm Thịnh mắt tối sầm lại, đảo mắt rời khỏi trí nhớ không gian. Tại hắn tầm mắt bên trong, lúc này đang lẳng lặng nổi lơ lửng một tên toàn thân màu bạc trọng giáp địa lao binh sĩ. Binh sĩ phía dưới hiện ra một cái cổ dởn con số, 4. Chương 136, ám chiến, 1. 4. Thấy con số, Lâm Thịnh trong lòng khẽ động. Không có làm dừng lại thêm, hắn cấp tốc rót vào trọng giáp binh sĩ sở thuộc chiến đấu trí nhớ. Đây đều là lúc trước hắn liền hấp thu linh hồn tàn phiến trí nhớ. Sau đó lập tức mở hai mắt ra. Trước mắt bị ánh lửa chiếu sáng gian phòng đất trống bên trên, đang chỉnh tề đứng vững bốn tên toàn thân ngân giáp trọng trang binh sĩ. Áo giáp màu sắc. Trước đó không phải màu đen sao. Hoặc là nói, đây mới là địa lao binh sĩ nguyên bản hẳn là có hình dáng. Lâm Thịnh trong lòng khẽ động. Vây quanh bốn tên lính quan sát một thoáng. Ra khỏi hàng một người. Trong lòng của hắn truyền thâu chỉ lệnh. Soạn. Một tên địa lao binh sĩ tiến lên một bước, toàn thân trầm trọng áo giáp đụng vào nhau, động tính so hắc vũ kiếm sĩ lớn nhiều lắm. Lâm Thịnh dựa vào gần một chút, quan sát tỉ mỉ trên người bọn họ trọng giáp. Trọng giáp toàn thân màu bạc, trên thân là thùng nước thức bản giáp giáp ngực, tăng thêm áo choàng một dạng giáp vai. Nửa người dưới là dán vào đùi đường cong toàn thể giáp chân. Cùng hắn ở trong giấc ngộng mặc không khác nhau nhiều lắm. Lâm Thịnh đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ. Ken ken. Thanh âm thanh thúy bên trong mang theo nặng trĩu, độ dày có chút lớn. Ngoại trừ màu sắc bên ngoài, không nhiều lắm biến hóa. Lâm Thịnh lại đi xem kiếm lá chắn. Kiếm hai lưỡi cùng khiên sắt đồng dạng không biến hóa, liền là màu sắc biến thành màu bạc. Hắn kiểm tra một chút bản giáp độ dày, có chừng một đốt ngón tay dày như vậy. Dày như vậy bọc thép, coi như là bình thường đạn, cũng căn bản không có cách nào đánh xuyên qua. Đến mức súng ngắm, Lâm Thịnh không tiếp xúc qua, không biết kỳ cụ thể uy lực, bất quá tưởng tượng dưới, dày như vậy tấm sát, coi như là đánh út đạn cũng quá sức. Chính diện chiến đấu. Địa lao binh sĩ đối súng ống kháng tính rất mạnh. A Lâm Thịnh hơi xúc động, người bình thường, người nào có như thế mạnh lực lượng xuyên dày như vậy kim loại giáp khắp nơi chuyển động. Lớn nhất có chừng một đốt ngón tay độ dày bản giáp, đổi một thoáng, tương đương với 24 hào mét khoảng chừng độ dày tấm sắt. Nay loại độ dày, tương đương với di chuyển tạ đi. Hắn lại rôi ra tay, kéo ra binh sĩ mũ giáp mặt nạ. Mặt nạ phía dưới là một cái tóc trắng trắng da hắc nhãn cao đại nam nhân. Nam nhân mặt không biểu tình, hai mắt lạnh lùng. Hoàn toàn không có bản thân ý thức. Từ giờ trở đi, ngươi gọi Salad, thống lĩnh mặt khác địa lao binh sĩ. Lâm Thịnh phân phó nói. Vâng. Salad quỳ một chân trên đất, túi đầu hành lễ. Salad tại cổ dần ngữ bên trong, ý là kiên cố, hùng hồn. Này chút người mặc toàn thân trọng giáp mạnh mẽ binh sĩ, trừ phi đối mặt hạng nặng súng đạn, bằng không căn bản chính là đao thương bất nhập thành lũy. Lâm Thịnh nhớ một chút, chính mình trước đó ở trong giấc mộng mặc áo giáp, tựa hồ cũng không có dày như vậy. Thoạt nhìn. Tựa hồ là đang trong địa lao trải qua chẳng qua thời gian tuế nguyệt trôi qua, bị ăn mòn rơi xuống không ít độ dày hắn suy đoán. Bằng không lúc trước hắn mặc vào áo giáp, liền không phải chỉ là 5-60 cân. Tối thiểu cũng phải 100 cân trở lên. Hiện tại, Sa Lát mang hai người cùng một chỗ, đi theo quả đen, đến địa điểm về sau, tìm tòi trong thành thị sinh vật không phải người, ngay tại chỗ đánh giết. Lâm Thịnh cấp tốc ra lệnh. Vâng. Sa Lát mặt không biểu tình, lớn tiếng đáp lại. Phốc một thoáng. Hắn còn có sau lưng hai tên địa lao binh sĩ toàn bộ hóa thành khói đen, theo gian phòng lỗ hổng bay bắn đi ra. Màu đen quả đen minh kêu một tiếng, hướng phía hoài xa thành phố hướng đi bay nhanh mà đi. Còn lại một tên địa lao binh sĩ lưu tại chỗ, lẳng lặng chờ Lâm Thịnh mệnh lệnh. Ra ngoài đề phòng, tuần tra chung quanh. Không cho phép bất luận cái gì vật sống quấy rầy ta. Lâm Thịnh ra lệnh. Vâng. Địa lao binh sĩ quay người bang bong bong đi ra ngoài, rất nhanh liền rời đi miếu hoang. Bắt đầu ở chung quanh tuần tra dâng lên. Lâm Thịnh nhìn xuống triệu hoán hiện trường, cấp tốc thu thập tàn cuộc dâng lên. Hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình không gian lại bị chiếm hết. mới không quan trọng bốn tên địa lao binh sĩ, liền chiếm xong hắn nỗ lực hấp thu lâu như vậy linh hồn lực. Rất rõ ràng, ta giết chết hấp thu một phần linh hồn tàn phiến, không có nghĩa là ta liền có thể dùng này một phần tàn phiến, đủ để gọi một cái đối ứng quái vật. Hẳn là ta nhất định phải hấp thu nhiều cái tàn phiến, tập hợp một phần hoàn chỉnh linh hồn, mới có thể triệu hồi ra một cái chân chính đối ứng binh sĩ. Lâm Thịnh trong lòng có suy đoán. Như vậy, nhiều ít phần linh hồn tàn phiến, mới có thể hợp thành một phần hoàn chỉnh linh hồn. Hoặc là nói, một phần có thể triệu hoán linh hồn. Cái này cần thiết phải chú ý một thoáng. Hoài Sa thành phố khu, một mảnh khu biệt thự bên trong. Biệt thự lầu một trong phòng khách, mặt đất ở trên là máu thịt tàn chi. Trên vách tường, trên ghế salon, tivi bên trên, tủ lạnh bên trên, tất cả đều là màu đỏ sẫm sền sệt huyết điểm. Một cái bụng phệ người trung niên, đang nằm vật xuống ở trên ghế salon, bụng lớn cơ bản bị đào rỗng. Cái thang chỗ nằm một tên tiểu nữ hài thi thể, trên mặt cô gái trên tay trên đùi, thân thể, phàm là có thịt địa phương đều bị móc xuống. Chỉ để lại khắp nơi vết thương máu chảy rầm rề. Sa Đức mang theo hai cái nhân viên cảnh sát xông vào biệt thự lúc, thấy cảnh này, trong đó một tên nhân viên cảnh sát lập tức quay người nôn ra một trận. Sa Đức cái chán cũng hơi hơi đổ mồ hôi. Hôm qua đến bây giờ, đây đã là thứ năm. Quá điên cuồng, quá điên cuồng. Hắn lẩm bẩm, nhìn xem hai bộ thi thể căn bản không dám lên trước. Càng làm cho hắn nóng lòng chính là, trước đó an toàn bộ trưởng Hoài Ân, đột nhiên đang điều tra án mạng quá trình bên trong xảy ra chuyện, tính cả hắn cùng một chỗ ở bên trong hơn 20 người, hiện tại toàn bộ tin tức hoàn toàn không có. Có người chứng kiến nói là tại trong rừng rậm, thấy những người này bộ phận hải cốt. Đáng tiếc bọn hắn dẫn người chạy tới lúc, nơi đó căn bản cái gì cũng không có, chỉ có một chút lưu lại vết máu. Hải Lam chi tâm cao thủ mới đi liền xảy ra chuyện Sa Đức trong lòng dày vò đơn giản giống như là cái chảo lên bánh rán, toàn thân nóng bỏng. Cục trưởng, bây giờ nên làm gì? Một bên nhân viên cảnh sát Dẹn Tờ thấp giọng hỏi. Dẹn Tờ là cục cảnh sát bên trong lão nhân, gặp phải án mạng cũng không ít. Mặc dù trước mắt một màn này hết sức huyết tinh, nhưng so cái này càng máu tanh hắn cũng đã gặp, thật cũng không chịu bao lớn kích thích. Hiện tại, ta nhất định phải lập tức báo cáo. Đúng. Báo cáo. Sa Đức trước tiên nghĩ tới liền là vung nổi. Sau đó là xin rời. Địa phương quỷ quái này, hắn Sa Đức không hầu hạ. Trước đó xảy ra chuyện, hiện tại lại xảy ra chuyện, một khắc không có yên tĩnh. Hắn cảm giác mình đợi ở chỗ này nữa, về sau có thể hay không sống đến nhiệm kỳ kết thúc đều là cái vấn đề. Cái kia nhất định phải nhanh, đám kia hung thủ động tác quá nhanh. Mới 2 ngày thời gian, liền ra nhiều vụ án như vậy. Giết nhiều người như vậy. Dẹn Tờ mặt lộ vẻ sợ hãi nói. Có lẽ có khả năng thỉnh Bạch Bài Bang ra tay một cái khác nôn khan nhân viên cảnh sát thấp giọng nói. Sa Đức không nói chuyện. Hắn thân là cục trưởng, là rõ ràng nhất gần nhất thế cục. Bạch Bài Bang tại chuyển di sản nghiệp, hiện tại đã rời đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có một phần nhỏ lưu lại, vẫn chưa hoàn toàn kết thúc công việc. Trước đó Trần Hàng bị giết về sau, Bạch Bài Bang động tác liền hết sức kỳ quái. Bọn hắn không có tuyển chọn trả thù, mà là xét đánh không kịp bưng thai quy mô lớn bán tháo sản nghiệp, chuyển di hướng hải bên ngoài. Vô dụng. Sa Đức suy đoán, có thể là Bạch Bài Bang sợ cái kia sau lưng hung thủ. Nhưng trong mơ hồ hắn lại cảm thấy không giống. Giang giác. Đống nhiên sau lưng biệt thự cửa chính, lại bị người đẩy ra. Một người có mái tóc hoa râm, dáng người tráng kiện cao lớn lao nhân, thân mặc một thân màu đen trang phục, bình tĩnh đi vào cửa. Sa Đức cục trưởng. Lao nhân lên tiếng hỏi. Là ta. Ngươi là. Sa Đức nhìn ra đối phương khí thế không tầm thường. Hẳn không phải là hời hợt hạng người. Trên thái độ trước liền cẩn thận chút. Gần nhất ra sự tình nhiều lắm, hắn đã bị dọa đến có chút bóng rắn trong chén, sợ không cẩn thận lại gây ra phiền phức gì. Ta gọi Đạo Linh. Lao nhân trầm giọng nói. Sở thuộc tại Thiết Quyền Hội. Lần này đến tìm ngươi, là hy vọng ngươi có thể cung cấp án mạng tình báo cùng manh mối. Chương 137, Ám Chiến, 2. Thiết Quyền Hội. Án mạng. Rất xin lỗi, nếu như không có chính thức văn bản xin, ta không có cách nào cung cấp cho ngươi tình báo. Sa Đức lắc đầu. Mặt khác nơi này là hiện trường phát hiện án, đã bị cảnh sát phong tỏa, ngươi là vào bằng cách nào? Đạo Linh không có trả lời. Vẻ mặt hơi hơi cảnh giác lên. Đột nhiên hắn xoay người một cái, khuỷu tay về sau đột nhiên một đập. Bành! Khuỷu tay ở giữa một đạo nhào ra hắc ảnh. Đạo Linh trong mắt lóe lên một tia thánh lực kim quang, bắp thịt cả người cấp tốc phun trào, ngay sau đó toàn lực một trường chém về phía hắc ảnh. Nơi ẩn nút hôi ấn mang tới phòng hộ hiệu quả, khiến cho hắn có khả năng không hề cố kỵ cùng đối phương cứng đối cứng. Chỉ cần không phải một thoáng triệt để phá vỡ hôi ấn, nhiều lần cường độ thấp va chạm, cũng không thể khiến cho hắn bị thương. Bành! Hắc ảnh không kịp phản ứng, bị một thoáng chém trúng đầu, tại chỗ nổ đầu. màu xanh la dòng máu bốn phía bắn tung tóe. Hắc ảnh thi thể ngã nhào trên đất, này mới khiến Sa Đức đám người rõ ràng thấy toàn cảnh. Đó là một đầu cao cỡ một người gầy gò khổng lồ bọ ngựa. Nó hai cái tròn trịa con ngươi màu đen, còn đang không ngừng chuyển động, mơ hồ có điên cuồng bạo ngược ý vị ở bên trong phun trào. Đạo Linh thu tay lại, cẩn thận xem xét nó đất lên bọ ngựa thi thể. Hắn cũng là lần đầu tiên hiểu biết quái vật này. Tốc độ rất nhanh, trên thân tựa hồ có gai độc, nếu là không có nơi ẩn nút hôi ấn, ta khẳng định phải thụ thương xảy ra chuyện. Trong lòng hắn hơi có chút nghĩ mà sợ. Hắn không phải người. Sa Đức sau lưng nhân viên cảnh sát hét lên kinh ngạc. Đều là cái gì? Sa Đức là thấy qua việc đời, lúc này thấy trên mặt đất thi thể, liền biết, chính mình lại bị cuốn vào này loại siêu phàm án kiện. Hiện tại, có thể thật tốt nói chuyện rồi đi. Đạo Linh nhìn về phía Sa Đức, lại lần nữa nói. Án mạng liên tiếp phát sinh, Lâm Thịnh lại để cho Xạ Lũ gọi điện thoại cho nhà, dối xưng hắn đi Xạ Lũ nhà làm khách. Ở giữa còn nhường Xạ Lũ lão cha Hoài Ân khách mời dưới. Sau đó thành công mời đến 3 ngày nghỉ kỳ. Triệu hồi ra 4 tên sinh lực quân về sau, hắn lập tức phân ra 2 người, tham gia đến tìm kiếm nội thành quái vật trong hàng ngũ. 2 gã khác địa lao binh sĩ, thì phân tán tại thiết quyền hội 4 phía tuần tra. Dù sao nơi này còn có không ít thiết quyền hội đệ tử tại. Rất nhanh, thứ 1 ngày đi qua. Trong thành phố án mạng càng ngày càng tăng nhiều, trong 1 ngày ban đêm cộng lại, thế mà hết thảy phát sinh 5 lên. Này đã đến không che giấu được trình độ. Này chút bọ ngựa quái dị hồ cũng bắt đầu điên cuồng lên, không ngừng bốn phía ám sát cư dân. Cứ việc Đạo Linh, Quả Đen, còn có mới gia nhập 2 tên địa lao binh sĩ cùng một chỗ, khắp nơi tìm tòi bọ ngựa. Nhưng vẫn như cũ không có cách nào bắt được bọn hắn quá nhiều hành tung. Chẳng qua là tại ngẫu nhiên gặp tình huống dưới, đánh chết 3 đầu bọ ngựa. Đối với cái này, Lâm Thịnh dứt khoát nhường Quả Đen tốc độ cao tại thành thị phía trên bay lượn, dạng này cũng là tốc độ cao phát hiện không ít quái vật bọ ngựa. Này loại rộng vực điều tra xuống. Rất nhanh, Hắc Vũ kiếm sĩ Quả Đen cùng 2 tên địa lao binh sĩ hóa thành khói đen, cấp tốc tinh chuẩn đánh giết 6 đầu bọ ngựa. Cuối cùng là ngăn chặn lại toàn bộ Hoài Sa thành phố ác tính vụ án. Chẳng qua là nhường Lâm Thịnh có chút ý không ngờ được chính là, này chút bọ ngựa quái vật chẳng những không có hoảng hốt sợ hãi, ngược lại bắt đầu tập trung hỏa lực tập kích Đạo Linh 4 người. Bọ ngựa quái vật số lượng vượt xa Lâm Thịnh tưởng tượng. Ngày thứ 2 vào đêm, liền trọn vẹn xuất hiện 10 đầu quái vật, phân biệt nhằm vào Đạo Linh 4 người bắt đầu vây giết. Chẳng qua là hắn vẫn không có ra tay. Chẳng qua là tọa trấn thiết quyền hội tổng bộ, thông qua điện thoại liên hệ, nắm giữ Đạo Linh 4 người tình hình chiến đấu. Nếu như Đạo Linh liền này điểm cửa ải khó đều độ không qua, vậy hắn cũng không có chút nào bồi dưỡng giá trị. Lâm Thịnh cần chính là giúp đỡ, không phải liên lụy. Tư. Xanh biếc nước trà theo trong ấm trà nghiêng đổ ra, chạy đến như bạch ngọc chén sứ bên trong, khuấy động lên trận trận gợn sóng. Nhàn nhạt hương trà tại hội quán trong tĩnh thất chậm rãi tỏa khắp. Lâm Thịnh sắc mặt bình tĩnh cùng Xạ Lù Hoài Ân 2 người ngồi đối diện nhau. Xạ Lù trên mặt mặc dù có chút nôn nóng, nhưng so với trước kia tính nôn nóng, đã an ổn nhiều lắm. Tối thiểu ngồi ở chỗ đó, có chút đại diện hội chủ tư thế. Hoài Ân thì khí tức ổn định, nâng chung trà lên chậm rãi thưởng thức nước trà. Không nói một lời. Lão đại, hiện tại chúng ta cứ làm như vậy ngồi chờ lấy. Không làm chút gì đó. Xạ Lù có chút không cam lòng nói. Lâm Thịnh dương mắt nhìn xuống hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi lại có thể làm cái gì? Không đến siêu phàm, thân thể ngươi thể năng các phương diện tố chất, cũng chỉ là người bình thường cấp độ. Coi như gặp được quái vật, cũng chỉ có nổ đầu chạy trốn phần. Xạ Lù lập tức bất đắc dĩ. Lâm hội chủ, chúng ta đại khái đêm nay liền có thể thấy rõ ràng a. Cũng là một bên Hoài Ân đoán được cái gì, bình tĩnh nói. Có lẽ vậy. Lâm Thịnh cười cười, hắn là thông qua Quả Đen cùng địa lao binh sĩ, có thể tùy thời nắm giữ săn giết bọ ngựa động thái. Hắn biết rõ hiện tại bọ ngựa bọn quái vật đã bắt đầu điên cuồng. Thiết quyền hội vây giết, để chúng nó tổn thất nặng nề. Cho nên này chút bọ ngựa cũng không nữa ngồi chờ chết, bắt đầu dồn dập tính nhắm vào đối thiết quyền hội 4 người tiến hành vây giết. Ta đã nhường thiết quyền hội các đệ tử riêng phần mình về nhà, lưu tại nơi này cũng chỉ có chúng ta mấy cái. Lâm Thịnh đưa tay đem chén trà mang trong tay, chẳng qua là tưởng tận xem xét bên trong màu sắc, không có uống. Theo tư liệu đến xem, xác thực, này chút bọ ngựa đều là có trí lực, bọn chúng trả thù lòng tham mạnh. Này điểm theo trước đó ta bị tập kích cũng có thể thấy được. Hoài Ân gật đầu đồng ý nói. Sớm sơ tán người bình thường đúng là lựa chọn tốt nhất, tránh cho vô vị tổn thương. Ban đầu các ngươi cũng cần phải lập tức rời đi. Lâm Thịnh đặt chén trà xuống, bất quá Xạ Lũ thương thế cùng Hoài Ân thúc thúc ngươi tình huống đặc biệt, về nhà còn không bằng lưu tại nơi này, tương đối an toàn chút. Hoài Ân gật gật đầu, không lên tiếng nữa. Hắn đã nhìn ra một bộ phận Lâm Thịnh dự định. Lại đợi ước chừng nửa giờ. Lâm Thịnh cuối cùng có động tác. Hắn đem nước trà nâng lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Các ngươi đi nghỉ trước đi. Một hồi có thể sẽ rất ồn ào. Phải nhẫn ở. Lão đại xạ lũ còn muốn nói điều gì, nhưng bị cha của hắn đè lại lắc đầu. Đáng tiếc cha của hắn tay trói gà không chặt, hoàn toàn đè không được dây rùa xạ lũ. Xạ lũ cũng là hoàn toàn không nghe lão cha, hung hăng liền muốn đứng dậy. Xạ lũ. Nhỏ yếu lúc ngủ đông tránh né, không có gì tốt mất mặt. Lâm Thịnh đứng người lên. Đi về nghỉ dưỡng thương. Ngươi bây giờ, quá yếu. Quá yếu. Xạ lũ toàn thân chấn động, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Hắn khẽ cắn môi, túi đầu xuống. Ta hiểu được. Lần sau ta nhất định sẽ không vắng mặt. Hắn có chút táo bạo nắm chặt nắm đấm. Thân là đại diện hội chủ, hắn nhưng bởi vì thực lực quá yếu, mà chỉ có thể tránh trong phòng, không dám ra ngoài, để cho lão đại cùng đạo linh bọn hắn tại bên ngoài chém giết. Có lẽ đêm nay kinh nghiệm, đối tính cách khó chịu cao ngạo xa lù, lại là một lần khó quên khuất đủ. Một tiếng quạc kẹt, Lâm Thịnh đẩy cửa ra, từng bước một hướng đi chính đường. Xoẹt. Một chỗ trên lầu chót, Sa Lát đem trọng kiếm theo một đầu bọ ngựa quái vật lồng ngực rút ra. Vứt bỏ trên thân kiếm máu, hắn vô vô trên thân trọng giáp tường xám, lại lần nữa hóa thành một tia khói đen, hướng phía nơi xa quả đen cảnh báo địa phương bay đi. Dưới bầu trời đêm, một chỗ quán bar trước cửa. Hai cái uống đến say khướt đứng tại ven đường đón xe nữ sinh, đang nhỏ giọng thầm thì lấy trò chuyện. Không có chút nào chú ý các nàng sau lưng đang từ từ tiếp theo một đạo cao lớn hắc ảnh. Đó là một đầu bọ ngựa, đang chậm rãi vô thanh vô tức theo trong bóng tối, mặt hướng lấy hai nữ sinh làm ra đánh giết động tác. Đồng dạng hào không một tiếng động xuống. Bọ ngựa sau lưng cũng bay tới một sợi khói đen. Khói đen cấp tốc ngưng tụ thành một tên hắc vũ kiếm sĩ. Chương 138, ám chiến, 3. Phúc. Trong bóng tối trong góc, một thanh màu đen thập tự kiếm hung hăng đâm xuyên bọ ngựa lồng ngực, đồng thời đi lên nhấc lên. Xoạt một thoáng dòng máu tuôn ra, toàn bộ bọ ngựa quái vật bị phá ra đầu cùng cổ, chỉ để lại thi thể không đầu lệch ra ngã xuống đất. Hắc vũ kiếm sĩ cấp tốc hóa thành khói đen, hướng nơi xa bay đi. Tại khói đen xẹt qua phía dưới trong ngõ nhỏ, đạo linh tới lúc gấp rút nhanh cùng một đầu bọ ngựa quái vật tại chỗ tối tăm giao thủ. Đầu này bọ ngựa so với bình thường mạnh hơn một chút. Ngay tại hắn sắp duy trì không được thời điểm, một vệt bóng đen chợt lóe lên. Bọ ngựa quái vật đống nhiên toàn thân cứng đờ. Lập tức trên cổ hiện hiện một đầu vết máu, đầu lộc cộc một thoáng lăn rơi xuống đất. Đạo linh thở hổn hển, tranh thủ thời gian hướng phía hắc ảnh rời đi hướng đi nhìn lại. Chỉ thấy hắc vũ kiếm sĩ quạ đen nhanh chóng rời đi bóng lưng. Ban đêm hoài xa thành phố, khắp nơi đều đang phát sinh lấy giết chóc. 3 giờ sáng hết sức, thành thị trong bóng tối, trong góc, vô số cố không phải người thi thể không ngừng ngã xuống. Cứ việc có càng nhiều bọ ngựa không ngừng từ đằng xa, hội tụ tới nơi này. Nhưng thế cục vẫn tại chậm rãi, hướng phía thiết quyền hội hướng đi nghiêng. Thế mà chết nhiều như vậy. Phế vật. Tất cả đều là phế vật. Hắc ám rừng rậm bên trong, hắc ảnh gầm thét dừng lại động tác, phát ra gầm thét. Trước mặt hắn đang trưng bày không ít màu đỏ tươi thịt tròn, nay chút thịt hoàn hảo là bị đánh nát hôn tạp hợp lại thịt băm, khỏa thành hình cầu, để dưới đất. Thịt tròn mặt ngoài còn dính đầy không ít dịch nhờn, nhìn qua hết sức các tâm. Hắc ảnh một ngụm há to mồm, hung hăng gặm mất một cái thịt tròn một nửa. Không cố kỵ chút nào bên trên ác tâm dịch nhờn. Thiết quyền lại. Từ đâu xuất hiện rác rưởi? Thừa dịp ta nhận thương, cái gì tôm tép cũng dám xuất hiện phản kháng. Thật sự cho rằng ta không dám động thủ. Hắc ảnh bỏ qua còn lại thịt tròn, đem thân thể chậm rãi từ dưới đất rút ra. Ở trước mặt hắn, hai đầu bọ ngựa quái vật tốc độ cao trầm thấp phát ra nhỏ vụn hí lên, tựa hồ là đang bẩm báo cái gì. Triệu tập phụ cận hết thể tử thể. Hắc ảnh từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, đứng ở dưới ánh trăng trên đồng cỏ. Cái kia rõ ràng là một đầu so mặt khác bọ ngựa cường tráng hùng hồn rất nhiều đỏ sầm hình người bọ ngựa. Không quan trọng một cái có chút lực lượng tiểu côn trùng. Thế mà dám can đảm hướng ta duỗi móng vuốt. Hắn đã không cách nào nhẫn lại, ở miền Trung bị tên kia chèn ép coi như xong, bị ép chạy trốn tới này loại nông thôn. Không nghĩ tới còn muốn bị một cái không hiểu thấu thế lực nhỏ chèn ép. Xem ra là ta yên lặng quá lâu, làm cho tất cả mọi người đều quên ta trước kia danh tiếng. Hình người bọ ngựa trầm thấp, từ phía sau nắm lên một kiện màu đen rộng áo choàng, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều che khuất. Đi thôi. Hắn dẫn đầu hướng phía hoài xa thành phố hướng đi đến. Hắn đã không có ý định nhẫn lại nữa. Hiện tại, hắn chuẩn bị trong thời gian ngắn nhất, giết đủ nhiều đồ ăn, triệt để khôi phục thương thế. Sau đó xử lý hết thể dám phản kháng rác rưởi. Đến mức đánh giết hắn tử thể thiết quyền hội, hắn đem triệt để diệt đi cái này thế lực nhỏ, đem nó hóa thành đồ ăn, nhường hết thể chung quanh người đứng xem hiểu rõ. Hắn, Tháp Tát Địch Ba, coi như lưu lạc đến tận đây, cũng tuyệt đối không phải cái gì rác rưởi nhân vật đều có thể đi lên cắn một cái. Hình người bọ ngựa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. phía sau hắn cũng đi theo từng đạo cấp tốc chạy hắc ảnh. Thiết quyền hội vị trí cụ thể, hắn đã thông qua tử thể tìm được, đồng thời hiện tại liền đã điều tập bốn phía gần nhất tử thể, bắt đầu vây giết bao vây toàn bộ hội quán. Dọc theo rừng rậm rịa đường cái một đường hướng về phía trước. Hình người bọ ngựa tốc độ cực nhanh, bất quá mười mấy phút, liền đến Hoài Sa thành phố ngoại ô. Trên đường đi bên cạnh hắn bọ ngựa tử thể càng tụ càng nhiều, đảo mắt liền đã vượt qua 20 con. Dọc theo đường bên trên, này chút bọ ngựa dồn dập từ chung quanh bóng mờ nơi hẻo lánh chỗ chợt lóe lên, ẩn nấp năng lực mạnh đến để cho người ta giận sôi. Chỉ để lại hình người bọ ngựa tại trên đường lớn một đường chạy như điên. Nhìn qua tựa như chỉ có hắn một cái. Lại qua hơn 10 phút, hình người bọ ngựa tiến vào hắc thủy khu. Hắn không biết từ chỗ nào xuất ra một đôi tay bộ. Một đôi màu đỏ sẫm da bao tay, vừa đi một bên đeo tại trên song trưởng. Trong màn đêm, hắn rất nhanh liền đứng ở thiết quyền hội quán cách đó không xa trên đường lớn. Dương mắt nhìn lên, chính đối đại đạo nơi cuối cùng, một tòa như bạn học trường học kiến trúc lầu nhỏ, liền là hắn mục tiêu của chuyến này. Bốn phía yên tĩnh quặng cu é đến đáng sợ. Gần nhất không ngừng phát sinh án mạng, khiến cho ban đêm người nơi này lưu thiếu quá nhiều. Tất cả mọi người chỉ dám thành thành thật thật ở lại nhà, không dám ra ngoài. Ban đầu hắc thủy khu liền thuộc về hỗn loạn trình độ cao nhất địa phương, hiện tại án mạng liên tiếp phát sinh, liền lại càng dễ xảy ra chuyện. Đại đạo bên trái đèn đường một cái tiếp một cái, đem chọn cái con đường chiếu sáng đến có thể thấy rõ ràng. Bành! Bên trái một vùng tăm tối trong góc, một tên địa lao binh sĩ, người khoác trọng giáp, hung hăng đem một đầu bọ ngựa đóng ở trên mặt đất. Phía bên phải ven đường, hắc vũ kiếm sĩ nhanh chóng tại cùng bọ ngựa tử thể đối chạm, liên tục hơn 10 chiêu về sau, bọ ngựa bị cắt mở cổ, ngã xuống đất không dậy nổi. Từng người địa lao binh sĩ, còn có sen lẫn hắc vũ kiếm sĩ, tại thông hướng thiết quyền hội quán hai bên đường không ngừng chém giết lấy. Bị tụ tập tới, không chỉ là bọ ngựa, cũng có bọn hắn. Này chút thừa dịp bóng đêm xuống lại tới bọ ngựa, số lượng mặc dù vượt xa bọn hắn, nhưng đơn thể chiến lực kém xa tít tắp bọn hắn. Dẫn đến hai bên lâm vào giằng co. Hình người bọ ngựa không để ý đến hai bên trong chém giết tử thể cùng binh sĩ. Hắn nhanh chân đạp vào con đường, thẳng tắp hướng phía thiết quyền hội quán đi đến. Chỉ cần giết nơi đó nhân vật mấu chốt, những người khác không đáng để lo. Hắn cần một trận triệt triệt để nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề thắng lợi, một trận đầy đủ máu tanh đồ sát, tới hướng ngoại giới, hướng địch nhân của hắn chứng minh. Hắn vẫn như cũ còn có sức mạnh. Hắn còn rất mạnh. Nhân thủ toàn bộ tụ tập lại rồi. Đều tại thủ hộ cái kia hội quán. Đó chính là các ngươi tổng bộ A. Hình người bọ ngựa lên tiếng, lộ ra nụ cười. Xài bước hướng phía hội quán đi đến. Bành! Một tên địa lao binh sĩ trầm mặc huy kiếm xông lên, hung hăng chém về phía hắn lồng ngực. Bị hắn một chảo nện đến trọng kiếm bốn lượng, cả người bay rớt ra ngoài cách xa mấy mét, phốc một thoáng hóa thành khói đen biến mất. Hình người bọ ngựa không có làm để ý tới, tiếp tục đi phía trước. Trên đường đi, phàm là che ở trước người hắn, vô luận là hắc vũ kiếm sĩ, địa lao binh sĩ, thậm chí hắn tử thể, đều bị hắn không lưu tình chút nào trực tiếp đập ra. Lực lượng của hắn siêu việt bọn gia hỏa này rất rất nhiều. Liên là đứng tại chỗ tùy ý địa lao binh sĩ chém, cái kia màu bạc trọng kiếm cũng liền hắn vỏ ngoài cũng nện không ra. Này khác loại cách đã đến để cho người ta tuyệt vọng trình độ. Ngắn ngủi 300 mét khoảng cách, đảo mắt liền tới. Bóng đêm hơi lạnh. Trăng khuyết như lưới hái treo bầu trời. Thiết quyền hội trong quán một mảnh an bình quặng cu é. Thậm chí liền người giữ cửa cũng không có. Toàn bộ hội quán tĩnh lặng im ắng, dường như thành không. Bành ba. Chính đại môn ầm ầm pha thoái, hóa là mấy khối mảnh vỡ bay vụt mở. Mảnh vỡ đụng ở trên vách tường, trên sàn nhà, lại tiếp tục bị lực lượng khổng lồ đâm ra nhỏ vụn phiến gỗ. Trắng bệnh rách rơi trên khung cửa, một đầu màu đỏ sẫm bao tay, chậm rãi duỗi vào, bắt lấy khung cửa rìa. Lâm Thịnh xếp bằng ở chính đường chỗ, hai tay đặt ngang ở đầu gối, hai mắt hơi đóng, phảng phất tại chợp mắt. Không phải Hải Lam Chi Tâm, cũng không phải Tháp Thiên Đường. Không quan trọng một cái nông thôn thế lực, không biết sống chết. Một cái toàn thân khoác lên đấu đồng đen bóng người cao lớn chậm rãi đi vào chính đường. Hai mắt tiếp cận ngồi xếp bằng Lâm Thịnh. Hắn chậm rãi hướng phía đối phương đi đến, trên người áo choàng chậm rãi bày ra, lộ ra phía dưới cứng rắn vỏ ngoài bọ ngựa thân thể. Hắn dự định trong nháy mắt đem này người đóng đinh tại chỗ ngồi bên trên, khiến cái này ngu xuẩn phế vật biết khiêu khích kết cục của hắn cùng hậu quả. Hình người bọ ngựa giơ tay lên, đầu ngón tay nhắm ngay Lâm Thịnh, một loại không hiểu đỏ tía khí tức bắt đầu ở bàn tay hắn lên quanh quần hiện hiện. Người thấy qua, cái chết thực sự sao? Đột nhiên một thanh âm đột ngột truyền vào hắn trong tai. Bọ ngựa sững sờ, lập tức liền thấy Lâm Thịnh hai mắt mở ra. Cái này trong mắt hắn chẳng qua là không quan trọng một người bình thường ra hỏa, cặp mắt của hắn lại có thể là màu vàng nhạt. Chương 139, liệt sát, 1. Màu vàng nhạt. nhân loại tại sao có thể có con mắt màu vàng nhạt. Bọ ngựa trong đầu suy nghĩ chợt lóe lên. Nhưng hắn đã tới không kịp cân nhắc quá nhiều. Hô! Trong chốc lát vô số hình ảnh tràn vào bọ ngựa trong óc. Hắn phảng phất thấy được dung nham lưu động, núi lửa bùng nổ, vách núi đứt gãy rơi xuống. Khổng lồ nham thạch tầm ầm đập xuống tại đại địa, hỏa diễm cùng sao băng bốn phía bạo liệt. Gào! Hắn cuồng hống một tiếng, đột nhiên theo trong ảo giác thoát khỏi mà ra, lại mở mắt lúc, trước mắt một cái đại thủ đã sắp muốn chạm đến hắn cái trán. Bọ ngựa sau lưng hai cánh đột nhiên chấn động, về sau bắn ra. Đáng tiếc đã chậm một bước. Bàn tay lớn kia biến trưởng làm chỉ, nhìn như thong thả, kỳ thực cực tốc tại hắn mi tầm một điểm. Bành! To lớn nổ tung chấn động truyền ra. Bọ ngựa cả người trên thân ngựa ra sau, mi tâm bắn tung tóe ra một đạo lục sắc dòng máu. Phù phù. Hắn toàn thân vô lực, quỳ rạp xuống đất. Lâm Thịnh chậm rãi đi đến trước mặt hắn, đạm hai mắt màu vàng nóng bên trong lộ ra để cho người ta dùng mình sắc ý. Kết thúc. Hắn nhanh như tia chớp vươn tay chém về phía bọ ngựa phần cổ. Ta muốn ngươi chết ba. Bọ ngựa nguyên bản thấp đầu đột nhiên nâng lên. Hai tay trong nháy mắt đan xen cản trước người. Bành. Hai người giao kích, lẫn nhau thối lui. Bọ ngựa thân thể hai bên như là cái kéo, xoẹt bắn ra hai đạo mới cánh chim màu đen. Ngay sau đó Tân Vũ cánh lại lần nữa phân liệt, bắn ra thứ ba đúng, đệ tứ đôi cánh chim. Hết thảy bát rực đều kéo ra, trong thoáng chốc như là đen rực thiên sứ. Bát ảnh tà ma chạm. Bát rực bọ ngựa cánh chim chấn động, trong chốc lát thân hình lóe lên, mãnh liệt nhào tới, tám đầu cánh chim như cùng sống vật theo bốn phương tám hướng chém về phía Lâm Thịnh. Ken 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 ken. Lâm Thịnh hai tay cấp tốc trước người đón đỡ. Hóa thành bát rực về sau, bọ ngựa tốc độ cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng, mới tăng bát rực cũng độ cứng sắc bén độ vượt qua trước đó, như là tám cánh tay. Chẳng qua là đón đỡ mấy lần, hai cánh tay của hắn làn ra thế mà liền bắt đầu hiện hiện vết máu. Phải biết hắn hiện tại không chỉ là bán long hóa mang tới làn da cường độ, còn có trước đó hôi ấn nơi ẩn nút chống chất. Cứ như vậy thế mà còn bị chạm chảy máu ngấn. Lâm Thịnh bị cự lực nện đến liên tiếp lui về phía sau. Trong mắt màu vàng nhạt ánh sáng nhạt theo lui lại mà không ngừng nổi lên gợn sóng. Ta ảnh hóa sát, ám sát. Bát rực bọ ngựa hai tay hợp lại, trước người hiện hiện từng sợi màu tím khói mù hóa thành bốn đạo màu tím như thủy tinh gai nhọn, trôi nổi ở bên người hắn. Xoẹt. Trên người hắn bắn ra bốn đầu xúc tu, kết nối tại màu tím trên mũi nhọn. Bá một thoáng, bốn đạo gai nhọn tính cả hai cánh tay hắn, đồng thời hóa thành sáu đạo tàn ảnh, chém về phía Lâm Thịnh các vị trí cơ thể yếu hại. Lâm Thịnh một cái nhảy lùi lại, nhưng bởi vì gai nhọn tốc độ quá nhanh, không có thể tránh mở, ở giữa không trung bị hoanh nhiên đánh trúng. Vâng! Màu tím gai nhọn hóa thành khói mù bao lấy Lâm Thịnh, hung hăng rơi xuống nện ở phía sau trên mặt tường. Vách tường lom đi vào, rơi xuống mảng lớn đá vụn. Đáng tiếc! Đã từng ta cũng giống ngươi như vậy ngây thơ. Giữ gìn chính nghĩa, đối kháng tà ác, mong muốn dùng sức một mình cứu phục hết thảy. Hiện đang hồi tưởng lại đến, thật chính là quá ngu. Bát rực bọ ngựa giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng liếm liếm bên trên sắc bén gai nhọn. Tiếp đó, ta sẽ xé mở nội tạng của ngươi, cắt ra xương sọ của ngươi, lột đi da của ngươi, đem ngươi toàn bộ mang về, làm ta hoàn toàn mới vật sưu tập. Ta sẽ không. Một thanh âm theo màu tím trong xương khói bay ra. Ta chỉ thích ngươi con mắt. 3. Bát rực bọ ngựa biến sắc, đột nhiên đi phía trái tránh khỏi. Đáng tiếc hắn vẫn là tính toán không ra. Xoẹt. Một đạo ánh kiếm màu bạc tại chính đường bên trong đột nhiên sáng lên, khúc chiết xẹt qua. Trong chốc lát lướt qua nó hai mắt. Song trọng phi việt trảm. Lâm Thịnh thân hình xuất hiện tại bọ ngựa sau lưng phòng khách cửa chính chỗ. Quỳ một chân trên đất, hai tay kéo ra, uyển như bay lượn, vừa giống như là song kiếm. 3. Một giọt màu xanh lá máu tươi từ hắn giữa ngón tay nhỏ giọt xuống, tung tóe trên mặt đất. Lâm Thịnh ngồi dậy, song đầu ngón tay riêng phần mình nắm bắt một khỏa màu xanh biết góng ánh con ngươi. Giờ này khắc này, hắn hình thể lại tiếp tục bành trướng thêm một vòng, chỗ mi tâm hiện ra một đạo màu tím hoa văn. Rõ ràng là đã kích hoạt lên thánh huyết bùng cháy. A a a a a ba. Bát rực bọ ngựa hai tay che đấm máu hốc mắt, ngửa đầu cuồng khiếu. Lâm Thịnh sắc mặt bình tĩnh, kiếm cũng tốt, quyền cũng tốt, đối với hắn mà nói đều là công cụ. Chỉ cần tại thời cơ thích hợp dùng ra thích hợp kỹ nghệ, thắng lợi liền dễ như trở bàn tay. Hắn chậm rãi hướng đi bát rực bọ ngựa. Hai tay giống như trưởng không phải trưởng, giống như quyền không phải quyền, không ngừng biến hóa, cánh tay rịa nhưng lại hơi hơi phát ra nhàn nhạt kiếm thế. Hai khỏa con ngươi không ngừng trong tay hắn nhấp nhô vừa đi vừa về, nhưng là không có cách nào rơi xuống. Bát rực bọ ngựa không có hai mắt, đang thống khổ điên cuồng bốn phía loạn vung loạn chạm, chém vào chung quanh châu ngồi quầy hàng một mảnh nát nhừ. Lâm Thịnh tiếng bước chân hấp dẫn hắn chú ý. Bọ ngựa theo tiếng quay người, bát rực chấn động dưới, hai tay tăng thêm bốn đạo gai nhọn, đồng thời hóa thành tàn ảnh đánh tới hướng Lâm Thịnh. Lâm Thịnh đứng thẳng bất động. Tuy ý bắt rực bỏ ngửa công kích tinh chuẩn theo trước người hắn 1 cm trôi xẹt qua, thất bại. A a a ba. Bắt rực bỏ ngựa điên cuồng thống hào lấy, trên tay thế công như là như sóng biển hướng 4 phương 8 hướng loạn vũ. Nếu không phải hắn không ngờ tới Lâm Thịnh chiêu thức biến hóa quỷ dị như vậy, theo cứng đối cứng quyền trưởng đấu pháp, đột nhiên biến thành kiếm thuật loại cắt chém đâm xuyên tiềm kích. Hắn căn bản không đến mức rơi đến nước này. Bất quá hắn còn có cơ hội, chỉ muốn chạy khỏi nơi này, là hắn có thể thôn phệ máu thịt một lần nữa sinh ra hai mắt. Chỉ cần có thể còn sống rời đi. Chỉ cần có thể rời đi nơi này. Chỉ cần. Phốc phốc. Một cánh tay theo sau lưng của hắn lồng ngực xen kẽ mà ra. Lâm Thịnh chẳng qua là đứng sau lưng hắn, cánh tay phải như là như sắt thép đâm xuyên phía sau lưng, theo ngực nổi bật. Thấy hy vọng sao? Đáng tiếc. Đó là giả. Hắn rút tay ra, nhìn xem bắt rực bỏ ngựa thân thể chậm rãi mất đi cân bằng, đi phía trước té ngã, tầng tầng ngã tại rách dưới trên sàn nhà. Ta. Không cam tâm. Không cam lòng. Bắt rực bỏ ngựa sườn ngã xuống đất, đấm máu trong hốc mắt còn có thể nhìn ra một tia oán hận cùng thống khổ. Lâm Thịnh lắc lắc máu tươi trên tay. Túi đầu nhìn xem thi thể, đồng thời vận chuyển thánh lực. Trên người hắn chỗ có miệng vết thương cấp tốc nổi lên nhàn nhạt bạch quang, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái này là thế giới, mạnh được yếu thua, vật đua trời lựa. Hiện tại ta so với ngươi còn mạnh hơn, cho nên ngươi liền nên chết. Hắn không nữa nhìn nhiều thi thể, quay người trở lại tàn phá trên ghế ngồi xuống. Bên ngoài vẫn như cũ có bọ ngựa tử thể đang điên cuồng đánh giết. Chúng nó tựa hồ theo chủ thể chết đi, mà trở nên càng thêm bạo ngược. Lâm Thịnh không có ý định ra tay. Đây là khảo nghiệm, là đúng hắn hiện tại dưới trướng lực lượng một lần khảo nghiệm. Này chút bọ ngựa mặt ngoài mạnh mẽ, nhưng trên thực tế liền là đánh lén năng lực mạnh. Chính diện đối chiến, coi như là hiện tại xa lù, cẩn thận chút cũng có cơ hội đem nó xử lý. Thiết quyền hội quán bên ngoài, không ngừng truyền đến trận trận kêu thảm cùng kêu rên. Địa lao binh sĩ cùng hắc vũ kiếm sĩ, còn có đến tiếp sau đạo linh mang tới hàng loạt cảnh sát, bắt đầu đối còn lại bọ ngựa tử thể tiến hành vây quét. Tiếng súng lốp bốp như pháo, liên tục không ngừng, càng ngày càng tập trung. Lâm Thịnh nhìn như ngồi ngay ngắn bất động, trên thực tế đang thao túng quạ đen cùng xa lát phối hợp cảnh sát hành động. Tiếng súng một mực kéo dài đến trời có chút sáng lên mới kết thúc. Từng cái bọ ngựa tử thể sau khi chết, cấp tốc liền hòa tan hóa thành từng bãi chất lỏng màu xanh biếc. Cùng trước đó khác biệt, trước đó những tử thể này còn có thể lưu lại một bộ thi thể, mà tại chủ thể sau khi chết, những tử thể này cũng tận số hòa tan, hóa thành vô số màu xanh lá dịch nhợn. Chương 140, liệt sát, 2. Trời tờ mờ sáng. Tiếng súng sau khi dừng lại, ước chừng 10 phút đồng hồ. Đạo Linh cùng quả đen, mang theo Sa Đức còn có 2 tên nhân viên cảnh sát cùng đi tiến vào mục nát hội quán cửa chính. Môn này. Sa Đức đi ngang qua cửa chính khối vụn, túi đầu quét mắt hắn độ dày. Trọn vẹn một trường rộng dày nặng cửa gỗ thêm mà giống đầu hũ khối một dạng bị nện vỡ thành mấy chục mảnh, phân tán tại hội quán trước mặt nhỏ thao trường bên trong. Loại trình độ này lực phá hoại. Là thủ pháo. Vẫn là lưu đạn thương. Không đúng, không có nổ tung cháy dấu vết. Sa Đức trong lòng chấn động xuống, không ngừng suy đoán. Đằng trước Đạo Linh đã nhanh chân đi vào hội quán đại sảnh. Hắn đành phải đuổi theo sát. Mấy người tiến vào đến đại sảnh, lần đầu tiên liền thấy được ngồi tại vị trí trước Lâm Thịnh. Sau đó liền nằm trên đất to lớn bỏ ngựa thi thể. Hoan nghênh chư vị đã thắng. Lâm Thịnh sắc mặt bình thản, thanh âm trong sáng hùng hồn, mơ hồ lộ ra một tia trưởng khống toàn trường không hiểu khí thế. Hội chủ quá khen, nếu không phải lần này quạ đen sứ giả dẫn đội hiệp trợ, lần này tập kích thương vong chỉ sợ còn muốn lớn. Đạo Linh cười khổ ôm quyền nói. Vô luận phương thức gì, người thắng đều hẳn là thu hoạch được trái cây. Lâm Thịnh bình tĩnh nói. Hiện tại các ngươi trước ở một bên chờ một lát. Hắn ánh mắt rơi vào đằng sau một điểm cục cảnh sát cục trưởng Sa Đức trên thân. Mấy vị này tới nơi này là. Ta là Hoài Sa cục cảnh sát cục trưởng Sa Đức, lần này may mắn mà có thiết quyền hội to lớn hiệp trợ. Sa Đức cấp tranh thủ thời gian mở miệng. Thiết quyền hội thân là bản địa võ đạo tổ chức, có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra, gạt bỏ tội ác, đây là chúng ta toàn bộ Hoài Sa thành phố may mắn. Sa Đức cục trưởng quá khen. Lâm Thịnh liền vẻ mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Sa Đức cười hắc hắc dưới. Ánh mắt không tự chủ được rơi trên mặt đất đầu kia bắt rực bỏ ngựa trên thi thể. Đầu này thi thể tựa hồ cùng phía ngoài có chút khác biệt, bất quá hắn cũng không có nghĩ lại, chẳng qua là tưởng rằng trong đó một đầu biến dị thể. Dù sao trước đó cũng xuất hiện qua dạng này biến dị thể. Về sau chúng ta đem đối thiết quyền hội làm lần này tập kích khủng bố làm ra công hiến, tiến hành quan phương ngợi khen, đến lúc đó còn mời hội chủ tiến hành phối hợp. Sa Đức nói chuyện hết sức khách khí. Mặc dù Lâm Thịnh chẳng qua là cái dân gian thế lực đầu lĩnh, nhưng lần này trong tập kích, Thiết Quyền hội cho thấy mạnh mẽ vũ lực. Hiện tại tạo mối quan hệ, về sau một phần vạn lại xuất hiện giống sự kiện, cũng tốt thỉnh cầu bọn hắn ra tay giúp đỡ. Hiện tại thế đạo này là càng ngày càng loạn. Sa Đức trong lòng tầng tầng thở dài, hắn người cục trưởng này nên được, thật chính là quá bất ức. Gặp người nào cũng thỏa đáng cháu trai. Cái kia liền đa tạ Sa Đức cục trưởng rồi. Lâm Thịnh gật đầu, Thiết Quyền hội đang cần nếu như vậy chính diện hình ảnh thanh danh. Sa Đức tranh thủ thời gian mặt béo gạt ra một cái mỉm cười, còn muốn nói nhiều lời xã giao, đánh một chút quan hệ. Đông nhiên sau lưng ngoài cửa lớn, truyền đến một hồi thanh thúy tiếng bước chân rồn rập. Hai người mặc màu xanh đậm quân trang cao lớn quân nhân, bước nhanh đi vào hội quán đại sảnh. Đi ở phía trước quân nhân, rõ ràng là trước đó gặp qua Sa Đức, cái kia đến từ Hải Lam Chi Tâm, giữ lại tóc xanh thanh niên tuấn Mỹ. Thanh niên vừa vào cửa, túi đầu nhìn ngay lập tức đến trên mặt đất bắt rực bỏ ngựa thi thể, lập tức hai mắt sáng lên. Thiết Quyền hội xác thực làm Hoài Sa làm ra hết sức cống hiến lớn, đáng giá ngợi khen. Quay đầu chúng ta đem dùng chính phủ thành phố danh nghĩa, công khai đối Thiết Quyền hội tiến hành ban thưởng. Tốt, trước tiên đem thi thể dọn đi. Trước kia hắn còn không nguyện ý đến, dù sao bắt rực bỏ ngựa hành tung quỷ bí, tốc độ tương đối nhanh, âm tàn xảo trá. Nhưng bây giờ, một bộ dạ ảnh cấp bậc tà năng ăn mòn người thi thể, chỗ có được giá trị, chỉ là này một cỗ thi thể, đã làm cho hắn lần này ra vé. Đây chính là có thể chế tạo ra không ít vũ khí cùng trang bị tài liệu tốt. Đông Đê thiếu tá, cái này. Sa Đức ở một bên có chút trợn mắt hốt mồm, Lâm Thịnh có thể là có thể chính diện đánh tan này chút bọ ngựa quái vật cao thủ, cứ như vậy ngay trước người khác mặt đoạt chiến lợi phẩm, không tốt à. Thanh niên tóc lam căn bản không thèm để ý Sa Đức, vung tay lên, sau lưng lập tức xông tới mấy tên tay cầm súng tự động, ăn mặc áo chống đạn, võ trang đầy đủ màu lam binh sĩ. Binh sĩ thuần thục bày ra một cái màu trắng túi lớn, bước nhanh hướng đi bắt rực bỏ ngựa thi thể. Lúc này phía ngoài bỏ ngựa tử thể đều hóa làm chất lỏng màu xanh biếc, cũng chỉ có trong đại sảnh này một cỗ thi thể không có động tĩnh. Lần này mặc cho ai cũng biết, cỗ thi thể này rất có thể có giá rất cao đáng. Hiện tại mấy người lính cấp tốc tiến lên, chuẩn bị cài đặt thi thể mang đi. Này liền có chút nhường đường linh không chịu nổi. Nhưng dân không đấu với quan, hơn nữa còn là ăn mặc quân trang thiếu tá. Hắn vừa rồi cũng nghe đến Sa Đức xưng hô, đối phương rõ ràng là quân đội người, cái này khiến hắn nguyên bản định ra mặt tâm, mạnh mẽ dằn xuống tới. Thiết Quyền hội thân có như thế vũ lực, bây giờ bấp bênh thời khắc, tổ quốc nuôi dưỡng các ngươi cũng lẽ ra vì quốc gia trả giá chính mình một phần lực lượng. Đông Đê thiếu tá nhìn xem thi thể bị cất vào trong túi, lại tiếp tục trầm giọng nói. Lâm Thịnh hội chủ, từ giờ trở đi, ngươi Thiết Quyền hội nhất định phải mỗi tháng ít nhất điều động 3 tên cao thủ, gia nhập quân đội đặc biệt hành động tổ, nghe theo chỉ huy. Lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đạo lý này, chắc hẳn Lâm hội chủ là hiểu rõ, ta cũng không muốn nói nhiều. Còn có, nghe nói Lâm hội chủ nơi này có một loại đặc thù tu hành phương thức, sao không cống hiến ra đến, quân đội chúng ta đang ở tụ tập hết thảy võ đạo phương pháp tu hành, nếm thử nghiên cứu ra một loại có thể tốt nhất sử dụng phổ cập cả nước tối ưu rèn luyện pháp. Nếu như lần này nghiên cứu thành công, chính là đối toàn bộ tịch Lâm đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đây mới là hắn chân chính chạy tới then chốt mục đích. Thiết Quyền hội hôi ấn minh tưởng, giữ bí mật tính không đủ, dẫn đến bên ngoài truyền đi, cũng đưa tới quân đội tà năng nghiên cứu bộ đội bên trong, an độ nhân tỉnh phân bộ phạm vi nhỏ quan tâm. Trước đó nghiên cứu bộ đội phân bộ bên trong, có người cũng bởi vì tàn bạo thánh thuẫn chặn giết Trần Hàng, mà chú ý tới nơi này, đặc biệt điều động lệ thuộc vào Hải Lam Chi Tâm Đông Đê chạy tới Hoài Sa thành phố điều tra. Kết quả không thu hoạch được gì, rơi vào đường cùng, Đông Đê không cam tâm cứ như vậy trở về. Lúc này tịch Lâm trên dưới hư thối. Đặc thù nghiên cứu bộ đội ngay từ đầu mục đích là tốt, vì quốc gia, vì dân tộc, toàn lực nghiên cứu ra cứu quốc kế sách. Có thể mục nát lực lượng thấm vào về sau, toàn bộ đặc thù nghiên cứu bộ đội quá lớn quyền hạn, liền thành rất nhiều tham lam người dùng công nhu tư, khắp nơi mưu đoạt của cải tài nguyên công cụ. Đông Đê cũng là như thế, thật vất vả lấy được cái này ra ngoài công việc béo bở, không moi đủ vốn trở về, vậy liền thật thua thiệt lớn. Cho nên hắn dứt khoát chơi cái hồi mã thương. Tại Hoài Sa thành phố đợi sau một lúc, quả nhiên, Thiết Quyền hội bại lộ. Lúc này một bên Sa Đức cũng có chút nghe không nổi nữa. Ngươi xé ra hổ cái gì mang đi thi thể coi như xong, hiện tại còn cần người khác phái người phối hợp quân đội hành động, đồng thời còn muốn người ta cống hiến chính mình độc môn pháp môn tu luyện. Đây là muốn đem người bước đến tuyệt lộ tiết tấu A. Đông Đê thiếu tá. Đây có phải hay không là có chút quá Sa Đức nhịn không được mở miệng nói. Đông Đê cũng không thèm nhìn hắn. Không quan trọng một cái heo mập cục trưởng. Đối mặt hắn này loại đặc thù thực quyền bộ môn sĩ quan, muốn hạ hắn cũng chính là chuyện một câu nói. Hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trên ghế ngồi Lâm Thịnh. Nếu như đối phương không phản kháng, hắn tự nhiên có khả năng danh chính ngôn thuận làm đến mình muốn hết thảy. Nếu như đối phương phản kháng, hắn liền càng cao hứng. Không quan trọng một cái dân gian tổ chức, dám phản kháng, cái kia liền trực tiếp viết thành phản đảng báo lên, đến lúc đó kê biên tài sản diệt môn, có thể ép đi ra chất béo đoán chừng càng nhiều. Trên thực tế hắn ước gì đối phương phản kháng. Đáng tiếc. Mãi đến thi thể bị mang đi, lôi ra môn, Lâm Thịnh đều không có bất kỳ cái gì ý cự tuyệt. Lâm hội chủ, nghe rõ ràng lời nói của ta rồi. Đông Đê nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Thịnh. Nếu hắn lựa chọn hiện tại tới cửa, tự nhiên là đã sớm đem cái này nhỏ nhỏ thiết quyền hội điều tra rõ ràng. Lâm Thịnh nội tình, hắn cũng biết. Gia đình bối cảnh cũng biết. Không sợ đối phương nhảy ra cái gì bị bợm còn con. Biết. Lâm Thịnh bình tĩnh trả lời. Pháp môn về sau ta sẽ văn bản viết xuống, đưa cho ngươi. Chương 141, liệt sát, 3. Đông Đê không ngờ tới Lâm Thịnh thế mà như thế có thể nhịn, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Hắn chăm chú nhìn Lâm Thịnh, xem trong chốc lát, mãi đến thi thể đều kéo lên phía ngoài xe. Hắn mới lên tiếng lần nữa. Vậy thì tốt, xem ra Lâm hội chủ rất rõ ràng ta vừa rồi ý tứ. Đi thôi. Hắn vung tay lên, quay người mang theo binh sĩ bước nhanh rời đi. Không bao lâu, một đám người cấp tốc rút lui thiết quyền hội. Rất nhanh bên ngoài truyền đến trận trận động cơ khởi động thanh âm. Tiếng xe rời đi xa xa, dần dần không có tiếng vang. Vành ba. Trong lúc đó nơi xa truyền đến từng tiếng vang. Tựa hồ có đồ vật gì nổ tung. Lâm Thịnh đột nhiên mở miệng nói. Tốt, đi nắm bỏ ngựa thi thể mang về đi. Vâng. Hắc vũ kiếm sĩ quạ đen chậm rãi đứng ra, quay người rời đi cửa chính. Trong đại sảnh Sa Đức cùng Đạo Linh chờ người đưa mắt nhìn nhau. Nhìn xem trên ghế ngồi một mặt bình tĩnh Lâm Thịnh, trong lòng không tự chủ được bay lên một cỗ thấu xương lạnh lẽo. Ách! Cái kia Đông Đê thiếu tá Sa Đức nhịn không được mở miệng hỏi. Chẳng lẽ là bỏ ngựa dư đảng ra tay rồi? Lâm Thịnh đứng người lên nói một mình, quay người từ cửa hông rời đi. Sa Đức há to miệng, có thể trong lòng băng lãnh như cùng kịch độc, đông cứng cho hắn vô phương động đậy. Hắn thậm chí đều không dám lại phát ra âm thanh. Chỉ dám đưa mắt nhìn Lâm Thịnh chậm rãi rời đi. Bóng lưng biến mất tại hội quán cửa hồng chỗ sâu, triệt để không thấy. Đạo Linh đứng ở một bên, nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là vặn vẹo cùng mờ mịt. Nhìn xem Lâm Thịnh rời đi thân ảnh, thiết quyền hội đến cùng sẽ đi về phía nơi nào, hắn bỗng nhiên theo sâu trong đáy lòng, tuôn ra một tia thấp thỏm lo âu. Vành ba. Kịch liệt ánh lửa cùng nổ tung lại lần nữa bùng nổ. Mặt đường lên tới gần một nhà trạm xăng dầu vị trí. Ba chiếc treo quân đội biển số xe màu đen xe Việt dã, đã triệt để hóa thành 37 bùng cháy đống lửa. Người trên xe chết đến mức không thể chết thêm. Chỉ có Đông Đê, đang phát sinh nổ tung trong nháy mắt, nghìn cân treo sợi tóc dưới, đánh vỡ cửa sổ xe lao ra, rồi mới miễn cưỡng tránh đi bộ phận nổ tung. Coi như hắn là hai cánh phương diện tà năng ăn mòn người, tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ gặp tập kích, cũng căn bản không kịp vận chuyển tà năng liền bị nổ tung bỏng. Gian nan từ dưới đất bò dậy thân, hắn mắt nhìn chính mình cánh tay phải, nơi đó thẳng tắp đâm xuyên đi vào một khối cửa kính xe mảnh vỡ. Máu theo vết thương một mực dọc theo cánh tay bàn tay, nhỏ xuống địa phương. Đầu cũng hơi hơi truyền đến một tia cảm giác hôn mê. Tay hắn lau cái trán, trên óc tất cả đều là máu. Hiển nhiên là vừa mới bị đột nhiên xuất hiện nổ tung chấn động đến có chút nào chấn động. Tà năng ăn mòn người mặc dù mạnh, nhưng cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều dùng tà năng phòng hộ toàn thân. Dù sao hắn không phải bắt rực bỏ ngựa loại kia từ bỏ nhân thân biến thái quái vật. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên vừa mới nổ tung, khiến cho hắn bị thương không nhẹ. Đáng chết. Hắn che chở cánh tay bước nhanh quét nhìn cảnh vật chung quanh. Đội xe bên cạnh liền là cái trạm xăng dầu, rất rõ ràng đối phương liền là cố ý ở chỗ này dẫn nổ ô tô. Nên vui mừng là vừa vặn nổ tung không có dẫn phát trạm xăng dầu nổ tung. Bằng không 10 cái hắn đều phải chết không có chỗ chôn. Khẳng định có người đang làm trò quỷ. Đông Đê mắt lộ ngon sắc, trong con mắt mơ hồ sáng lên lục quang, đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Rất nhanh, một điểm khói đen từ nơi không xa xe phế tích một bên chợt lóe lên. Bắt được ngươi. Đông Đê xoẹt nổ trong vết thương pha lê, thương miệng phun ra một điểm máu, lập tức liền tại tà năng lục quang hạ cấp tốc khép lại. Bành. Bước chân hắn đặt mạnh, thân hình cấp tốc truy hướng cái kia một tia ẩn chứa siêu phàm lực lượng khói đen. Khói đen tốc độ phi hành rất nhanh, mấy lần liền dẫn hắn đi tới nội thành vùng ngoại ô, một mảnh mới thu hoạch xong khô cạn đồng ruộng bên trong. Đông Đê vừa mới hai chân dẫm vào ruộng nương, liền nghe được sau lưng răng rắc một tiếng, truyền đến tiếng bước chân. Hắn cấp tốc quay đầu. Bành ba. Trong chốc lát, phía trước khói đen cấp tốc ngưng tụ, hóa thành 3 mét thân thể tàn bạo thánh thuẫn, ầm ầm đạp đất hướng hắn vọt tới. Phía sau mặt đường bên trên, Lâm Thịnh dưới hai tay rủ xuống, trên thân quần áo cấp tốc bị bành trướng cơ bắp nổ tung, mi tâm đồng thời hiện hiện màu tím hoa văn. Công kích. Trà đạp. Thánh thuẫn 3. Vành 3. Một trước một sau, hai bóng người trong chốc lát đan xen, đồng thời hóa thành hai đạo bạch ảnh, theo Đông Đê bên cạnh người vọt qua. Phù phù. Đông Đê quỳ rạp xuống đất, thân thể hai bên trái phải xuất hiện hai cái to lớn máu thịt lỗ hổng. Hai cánh tay của hắn hoàn toàn biến mất, như là bốc hơi, hóa thành vô số máu thịt thịt băng bay ra mở, vẩy trên mặt đất. Không chỉ như vậy, hắn thân thể như là bị cắn hai cái bánh bích quy, tả hữu đối xứng xuất hiện hai cái to lớn lỗ hổng. Máu như là như nước suối không cầm được chảy xuống trôi. Các ngươi đều đáng chết ba. Hắn toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng thống khổ. Hắn không ngờ tới đối phương vừa ra tay liền là loại trình độ này to lớn và chạm lực. Gấp hai chồng chất khủng bố lực trùng kích, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đưa hắn chống đỡ lấy trong cơ thể tà năng lưới xé nát đến rối tinh rối mù. T. Trong lúc đó, miệng vết thương trên người hắn cấp tốc khép lại, máu thịt mọng ngoại, thế mà thoạt nhìn mong muốn lại dài ra hai cánh tay. Cùng lúc, trên người hắn bên ngoài thân bắt đầu cấp tốc toát ra màu đen lông vũ, hàng loạt như là loài chim thon dài màu đen lông vũ. Giết hắn. Lâm Thịnh quay người, sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương. T. Đất ruộng xung quanh bên trong, từng đạo khói đen cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng người địa lao binh sĩ cùng hắc vũ kiếm sĩ. Tàn bạo thánh thuẫn cũng bước nhanh đi tới, giơ lên màu bạch kim tâm chán, con người lên thể, ngăn tại Lâm Thịnh trước người. Cùng những binh lính khác hình thành vòng vây. Đem Đông Đê triệt để bao vây tại ở giữa. Bành. Đông Đê bước chân đạp mạnh, trước tiên phá vây, phóng tới Lâm Thịnh chỗ phương vị. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng còn không đến mức vượt qua binh sĩ cùng tàn bạo thánh thuẫn tốc độ phản ứng. Vừa mới lao ra mấy mét, hai tên địa lao binh sĩ liền hư hóa sau rơi xuống trước người hắn, ngưng tụ thành hình, giơ cao tấm chắn. Bành. Đông Đê hung hăng một thoáng đụng đổ hai người, còn chưa kịp bổ đao, bên cạnh người lại là một đạo hắc kiếm nhanh như tia chớp chém tới. Hắn tranh thủ thời gian nghiêng người tránh né. Không có hai tay, đối chiến lực của hắn ảnh hưởng quá lớn. Mặc dù hai cánh cấp độ có thể đi trở về lợi dụng tà năng lại lần nữa thúc đẩy sinh trưởng khôi phục, nhưng bây giờ đối phương tuyệt đối sẽ không cho hắn hồi phục thời gian. Vừa mới tránh đi hắc kiếm, Đông Đê trước người địa lao binh sĩ lại lần nữa hư hóa tản ra, một đạo cao tới 3 mét bóng người to lớn như là tạ, chính diện hướng hắn vọt tới. Liệt tinh. Đông Đê lui lại một bước, bên người cấp tốc hiện hiện hàng loạt điểm sáng màu xanh lục. Trôi hướng tàn bạo thánh thuẫn. Không đợi hắn thấy kết quả, sau lưng lại là hai đạo khói đen cấp tốc ngưng tụ, hóa thành địa lao binh sĩ huy kiếm hướng hắn chém xuống. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, trên người hắn lục quang bắn tung tóe, mạnh mẽ dựa vào tà có thể chống được hai kiếm. Đáng tiếc không đợi hắn hồi khí, hai bên trái phải lại xuất hiện hai cái hắc vũ kiếm sĩ, cầm trong tay hắc kiếm hung hăng đâm về hắn phần eo. Phốc phốc. Hai cái hắc kiếm đâm rách một điểm tà quang tầng ngoài, liền bị ngăn trở. Các ngươi ba. Đông Đê giống giận mong muốn đánh trả. Ngay phía trước tàn bạo thánh thuẫn lại lần nữa một kiếm tầng tầng chém xuống. Vành ba. Hắn toàn thân lục quang bắn tung tóe, như phá bút bê bị cao cao ném bay ra ngoài, còn không có bay ra 2 mét, liền bị mấy đạo khói đen đuổi kịp. Giữa không trung, hai tên hắc vũ kiếm sĩ đồng thời ngưng tụ, hai tay cầm kiếm nhắm ngay hắn lồng ngực, toàn lực hạ đâm. Phía dưới từng đạo khói đen ngưng tụ, hóa thành địa lao binh sĩ, hết thể địa lao binh sĩ đồng thời giơ kiếm, dùng hết toàn lực chém về phía thân thể của hắn bốn phía. Một tiếng vang giòn xuống. Lục quang giằng co một cái chớp mắt, lập tức đầy trời bắn tung tóe màu đỏ như máu thịt mảnh. Đông Đê cả người bị xé thành mấy khối, bay ra đến ruộng nương các nơi. Lâm Thịnh đứng ở đằng xa, nhìn xem một màn này, hắn tiện tay kéo trên thân bị xé nứt quần áo, lộ ra như là nham thạch cứng rắn cường tráng thân thể. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, hắn quay người hướng về đường tới hướng đi đi đến. Sau lưng hết thảy binh sĩ toàn bộ hóa thành khói đen tiêu tán. Chương 142, nhẹ nhõm. An Độ Nhân tỉnh lỵ, Á Địch An thành phố. Tới một chén vỏ bọc hồng trà sao. Cổ kính trong thư phòng, Isaac ngồi tại cổ xưa giá sách bên cạnh, cầm trong tay một bản dày nặng địa phương trí tùy ý lật qua lại. Hắn cọ sáng lên đầu chọc tại thư phòng dưới ánh đèn, phản chiếu ra một tia trong veo phản quang. Màu đen độc nhãn long bịt mắt đặt lên bàn, chỉ lộ ra hắn trắng bệnh mà không có chút nào con người mắt trái. Mắt nhìn cổng đi tới dày đặc pháp nam tước, hắn cười cười, lắc đầu. Không cần. Ta tại xem văn kiện lúc không thích uống bất kỳ vật gì. Phải không? Cái kia có thể thật là khiến người ta tiếc hận, khó được lấy tới tốt như vậy trà. Cổng trắng tóc quăn màu vàng kim nam tử nở nụ cười, trong tay bưng một chén nóng hôi hổi màu hồng phấn nước trà. Công tác có thể là vĩnh viễn cũng làm không xong. Hắn bổ túc một câu. Isaac lắc đầu. Tịch Lâm bên này thế cục có chút phức tạp, ta nhất định phải cam đoan mỗi một bước đều không ra chỗ sơ suất. Nam tử tóc bạch kim nghiêng dựa vào khung cửa bên cạnh. Về phải đưa tay nắm tóc. Chúng ta có thể là có trọn vẹn thời gian 2 năm hoàn thành kế hoạch. Gấp cái gì? Isaac cười dưới, không có trả lời. Hắn chẳng qua là cầm lấy một bên màu đen bịt mắt, nhẹ nhàng cho mình mang theo, sau đó giật giật cổ áo quân phục máy bay tiêu chí. Lần này bị theo trong nước điều động tới chỗ ngồi lầm, hắn cùng dày đặc pháp nam tức gánh vác lấy nhiệm vụ, cũng không phải thật đơn giản ám sát hoặc là chống lại cái gì đơn giản như vậy. Phía trên quyết định dùng 2 năm thời gian, triệt để hoàn thành trong kế hoạch tiến độ. Này rất khó. Isa áp dừng một chút, bất quá, ta mấy ngày nay cẩn thận phân tích, xác thực nhìn ra nhiệm vụ lần này huyền bí. Không phải rất đơn giản sao? Dây đặc pháp nam tức cười nói, một quốc gia, một cái dân tộc, tiểu gì cũng sẽ tại nguy nan lúc bắn ra khó mà để cho người ta tưởng tượng lực lượng. Cho nên, vì sao lại bùng nổ lực lượng như vậy đâu? Bạo phát đi ra cũng đều là những người nào? Cái gì giai tầng? Bối cảnh gì? Y sa ác ngồi tại trước bàn sách, đạm con ngươi màu xanh lam thâm thúy mà rộng lớn. Nam tước nụ cười trên mặt hơi hơi thu liễm chút, bắt đầu suy tư. Lời này của ngươi cũng là hỏi khó ta. Kỳ thật rất đơn giản. Y sa ác bình tĩnh dựng thẳng lên hai tay, trước người ngón tay đan sen, nhẹ nhàng duỗi lưng một cái. Này chút bắn ra lực lượng đám người, chắc chắn đều là trước kia liền có nhất định cơ sở người, là bản thân liền có bùng nổ tiềm lực người. Mà bọn hắn vì sao lại bùng nổ? Một là không cam tâm tự thân lợi ích nhận xâm phạm. Hai là bọn hắn nhận làm quốc gia của mình, dân tộc của mình, không nên yếu cho người khác. Bị quốc gia khác xâm nhập cùng thống trị, này đối với bọn hắn mà nói, bản thân liền là một loại khuất đủ. Nơi này lại muốn làm hệ đến một cái chúng ta, cùng bọn hắn cá thể khái niệm. Ngươi đây là tại lên xã hội học sao? Vẫn là dân tộc học. Nam tước lắc đầu, ta đối với mấy cái này không có hứng thú, phía trên muốn ta làm thế nào, ta cứ dựa theo yêu cầu hành động chính là... Này chút có thể là trí kho nhóm công tác. Hiểu rõ chúng ta chân chính muốn làm gì, mới có thể rõ ràng, hành động lần này cùng nhiệm vụ trọng điểm. Isa ác bình tĩnh nói. Vậy ngươi phân tích lâu như vậy, hiện tại biết trọng điểm là cái gì rồi? Nam tước kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên Isa ác cười. Hắn bấm ngón tay, nhường 10 ngón giống luân chuyển, không ngừng lặp lại chuyển động. Chúng ta đầu tiên muốn làm, là cắt ngang bọn hắn. Cắt ngang bọn hắn. Đúng vậy a. Isa ác bao hàm thâm ý cười. Cắt ngang sống lưng của bọn họ. Để bọn hắn theo ở sâu trong nội tâm, kính sợ chúng ta, sùng bái chúng ta. Sợ hãi chúng ta. Vậy nếu như đánh không ngừng đâu? Vậy liền đem hết thể có tiềm lực bùng nổ người, đều xử lý. So sánh với tổng nhân khẩu mà nói, những người này quá ít y sa ác sờ lên chính mình bịt mắt, bình tĩnh nói. Lên a. Lên. Chơi chết hắn. Đánh chết hắn. Cạo chết hắn. Giết A3. Nhanh sông, thử vong lăng nha. Ôm quảng. Và chạm. Khớp nối ký đâu? Ngươi hắn sao khớp nối ký đâu? Đáng chết. An độ nhân một nhà sàn đấm bốc ngầm bên trong. Cố ý sơn thành màu trắng lồng sắt bên trong, hai cái trên thân chỉ mặc quần cụt cường tráng nam nhân, đang ở quên mình liệu mình vật lộn. Trong đó làn da trắng một điểm cái kia, là nhà này sàn bốc xin chấn tràng tử tối cường quyền vương, tử vong lang nhà cạ gì đù mạ. Tại hắn đối diện cao hơn hắn ra một cái đầu nam tử đầu trọc, thì là đến từ lôi đức ông cuồng bạo cự nhân bản gồ. Giờ này khắc này, tử vong lang nha máu me khắp người, túi đầu con người lên thể, vây quanh cuồng bạo cự nhân không ngừng chuyển động, cố gắng tìm kiếm sơ hở. Cử động như vậy hắn đã làm rất nhiều lần. Mỗi một lần cho là có cơ hội, xông đi lên chém giết, đều giống như đụng vào một bức tường, bị quả thực là mấy chiêu liền đánh trở về. Cuồng bạo cự nhân trên cao nhìn xuống, như là xem tiểu côn trùng một dạng trêu tức nhìn xem hắn, loại kia theo sâu trong đáy lòng lộ ra xem thường, không muốn nói tử vong lang nha. Liền là chiếc lồng bên ngoài người xem, cũng đều thấy rõ rõ ràng ràng. Trung quanh tiếng mắng chửi cùng tiếng hét lớn, như là sóng dữ bài sơn đảo hải tuôn ra tới. Đánh thẳng vào tử vong lang nha trong lòng phòng tuyến. Hắn nỗ lực nuốt xuống khẩu bạc máu, điên cuồng cổ động lên lực lượng toàn thân. A a a a ba. Đống nhiên hắn cuồng hống một tiếng, lại lần nữa phong tới cuồng bạo cự nhân. Lần này, hắn có thể cảm giác mình toàn thân cơ bắp như là nước chảy, đem lực lượng từng tầng một truyền lại tụ tập, cấp tốc tập trung vào cánh tay phải của mình lên. Không chút do dự, hắn vung ra nắm tay phải. Một quyền này là hắn đỉnh phong nhất một quyền, cũng là hắn hội tụ cuối cùng lực lượng toàn bộ một quyền. Phốc! Máu bắn tung tóe nổ tung. Tử vong lang nha thân thể đột nhiên cứng ngắc tại chỗ. Trên phần đầu của hắn nửa bộ điểm không thấy. Chỉ để lại lỗ mũi dưới miệng ba còn tại chậm rãi khép mở. Gọi A! Gọi A3! Đều nữa ba! Cuồng bạo cự nhân thu hồi nằm đấm, xương hiện ra vẻ dữ tợn hướng phía bốn phía cuồng hống. Têu nữa cũng không cải biến được các ngươi là rác rưởi sự thật. Hắn giơ lên nắm tay phải, khoe khoang nhường trên tay nhiễm phải hốc dòng máu biểu hiện ra cho tất cả mọi người xem. Trung quanh tịch lâm mọi người lập tức lâm vào phẫn nộ cùng điên cuồng bên trong, bọn hắn cách chiếc lồng giơ quả đấm, đỏ lên mặt nghĩ muốn xông lên đi. Không thiếu nữ sĩ thét chói tai vang lên chửi loạn lấy, điên cuồng hướng chiếc lồng ném đủ loại tạp vật. Bành! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Cuồng bạo cự nhân một cước hung hăng đá vào lồng sắt bên trên, thế mà mạnh mẽ nắm lồng sắt đá ra một cái đại phá động. Hai tay của hắn bắt lấy chiếc lồng trực tiếp xé mở cửa hang, cứ đi như thế ra ngoài. Bất kể là ai. Tới. Tới đánh bại ta. Hắn đập lồng ngực gầm thét. Tới a. Thấy hắn lao ra chiếc lồng, chung quanh các nam nhân từng cái hoàn toàn mất hết trước đó táo bạo, ngược lại là bị hù dọa, chật vật lui về sau đi. Các ngươi quá yếu. Cuồng bạo cự nhân rỗi ra ngón tay, đối tất cả mọi người hướng xuống chọc chọc. Ta tại xa xôi phương Bắc, từ nhỏ nghe nói Tịch Lâm võ đạo gia nhóm truyền thừa lâu đời, thực lực hùng hậu. Cho nên không xa và dặm, mộ danh tới. Nhưng bây giờ, ta nhìn thấy cái gì? Cái gọi là võ đạo gia, am hiểu liền là loại kia nhảy nhót tương bừng giống như hầu tử võ đạo. Cuồng bạo cự nhân phẫn nộ gầm thét. Trung quanh thanh âm dần dần đều bị một mình hắn cưỡng chế đi. San bố xin các nhân viên an ninh dồn dập tụ lại tới, cố gắng trấn an hắn. Ta, Ban Go, ngay ở chỗ này, cái này San bố xin chờ lấy, ta sẽ mở thi đấu 10 ngày, này 10 ngày bên trong, bất kỳ người nào đều có thể lên đài khiêu chiến ta. Tới. Nhường ta xem các ngươi chân chính võ đạo. Tới đánh chết ta. Triệt triệt để, giết chết ta. Chỉ muốn các ngươi làm được. Chương 143. Nhẹ nhõm, 2. Cuồng bạo cự nhân phen này tuyên ngôn, tại toàn bộ An Độ nhân bất nhắc lên không nhỏ sóng gió. Đến bên này Duyên Hải một vùng đánh quyền ngoại quốc quyền thủ nhóm số lượng cũng không ít, giống hắn như vậy hàng năm đều có một chút. Chẳng qua là chưa bao giờ có ai giống hắn dạng này, có thể dẫn tới nhiều người tức giận. Hàng loạt phẫn nộ võ đạo cao thủ nhóm, dồn dập hướng phía bản gỗ chỗ lăng chợ hoa hội tụ mà đi. Đáng tiếc, hai ngày sau, hiện thực tàn khốc cho tất cả mọi người hùng hàng một bữa. Liên tục lên đài 12 người. Toàn bộ đều là bị chọn lựa ra, cực kỳ đại biểu tính mạnh đại võ đạo nhà. Đều là đạt đến tự thân nhân thể cực hạn đỉnh cấp cao thủ. Nhưng chính là những người này, ở trên sau đài không đến 3 phút, liền bị bản gỗ dùng tính áp đảo lực lượng, mạnh mẽ mấy quyền đã chết. Cuồng vọng bản gỗ thậm chí tuyên bố, một mình hắn liền có thể đánh xuyên qua nửa cái Tịch Lâm. Không đợi bản gỗ chuyện kết. Theo mặt khác hành tỉnh cũng truyền ra có lôi đức ông đại lực sĩ tiến vào Tịch Lâm khiêu chiến. Này chút đại lực sĩ lực lớn vô cùng, thân hình cao lớn, toàn thân làn da cứng cỏi cường ngạnh. Bọn hắn chỗ đến, chung quanh Tịch Lâm võ đạo gia nhóm, thậm chí ngay cả ngăn trở cản một ít đều làm không được. Từng vị thành danh đã lâu Tịch Lâm võ giả, vì mình khai sáng sản nghiệp quyền quán loại hình, bị mạnh mẽ khiến đi lên lôi đài, sau đó bị đánh chết tươi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tịch Lâm võ đạo giới đều lâm vào phẫn nộ cùng khuất nhục bên trong. Vô số tự nhận là thực lực cao thủ cường hãn nhóm, dồn dập lao tới những địa phương này, khiêu chiến đến từ Lôi Đức ông đại lực sĩ nhóm. Tin chết một cái tiếp một cái, ngoại trừ số rất ít uy tín lâu năm võ đạo gia có thể tại đại lực sĩ trên tay miễn cưỡng thụ thương sống sót. Những người còn lại cơ hồ đều là bên trên một cái chết một cái. Hoài Sa thành phố, Thiết Quyền hội. Nghe nói cái này bản gỗ là Lôi Đức ông người. Sa Lu mày nhăn lại, cầm lấy báo chí đi vào tinh thất, vừa đi, một bên sẽ mang cho Lâm Thịnh bữa sáng đặt ở trên bàn thấp. Vâng, không chỉ là hắn, còn có Mét thêm tự do tay quyền anh cũng tới, bất quá thanh thế không có bọn hắn làm tàn nhẫn. Lâm Thịnh cũng đang xem báo. Này chút Lôi Đức ông đại lực sĩ, nói cái gì mến đã lâu Tịch Lâm võ đạo, ngàn dặm xa xôi chạy tới mong muốn dùng võ kết bạn. Tình huống hiện tại, không phải liền là lúc trước địa cầu lúc, dân quốc thời kỳ giới võ thuật đối chiến ngoại quốc võ đạo phiên bản sao. Chỉ bất quá địa cầu nơi đó, võ thuật gia nhóm đối mặt là nước Nga đại lực sĩ, mà ở trong đó thì là Lôi Đức ông cách đấu quyền đại lực sĩ. Cả hai không có khác biệt lớn. Lão đại, ngươi nói bọn hắn như thế khiêu khích. Chúng ta Thiết Quyền kiểu gì cũng sẽ cao thủ sẽ không xuất thủ. Sa Lu hạ giọng hỏi. Kiểu gì cũng sẽ bọn hắn có chuyện của mình bệ bộn, sẽ không để ý tới loại chuyện nhỏ nhặt này. Lâm Thịnh thuận miệng đáp lời. Trước đừng quản những việc này, cách chúng ta còn xa, hiện tại việc cấp bách là mượn trước lấy trước đó thanh danh, tận lực mở rộng lực ảnh hưởng. Không có cách, nhân số chúng ta không đủ dùng A Lão Đại. Hiện tại Sa Đức Cục trưởng cho chúng ta tuyên truyền về sau, tìm chúng ta đưa buôn bán người cũng là nhiều. Nhưng chúng ta có thể đem ra được cứ như vậy chút người. Sa Lu bất đắc dĩ nói. Ta luôn không khả năng dùng những cái kia còn không có huấn luyện kết thúc bình thường sẽ nội đệ tử cho đủ số A. Người sai. Chúng ta muốn làm, không phải nhất định phải chính mình phái người ra ngoài. Mà là cho phép bọn hắn mượn dùng thanh danh của chúng ta, làm bảo hộ. Lâm Thịnh bình tĩnh nói. Thanh danh. Ngài là nói, treo nhãn hiệu của chúng ta. Sa Lu hai mắt tỏa sáng. Hắn còn không có nghĩ đến cái này biện pháp. Vâng. Cứ như vậy, chúng ta chỉ cần xử lý xảy ra chuyện cái kia bộ phận khách hàng. nắm trong thành phố cố định một chút không an phận thế lực chấn nhiếp một lần, liền có thể giải quyết vấn đề. Lâm Thịnh nói rõ lý do. Hiểu rõ. Không hổ là lão đại, cái này cũng có thể nghĩ ra được. Xạ Lù trong lòng tán dương. Chẳng qua là ngươi không có mở miệng hỏi mà thôi. Đạo linh bọn hắn đều hẳn phải biết cái này hình thức. Lâm Thịnh lơ đễnh. Hắn cầm lấy bữa sáng bánh bao, ba miệng chính là một cái, ăn liên tục lấy nuốt vào trong bụng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Mặt khác, Hắc Thủy Khu, Bến Cảng Khu là Hoài Sa thành phố nhất loạn trọng điểm khu vực, chủ yếu thế lực bang phái đều tại hai chỗ này phương. Trước đó nhường ngươi dẫn đội đi đón sở những địa phương này thế lực, hiện tại thế nào? Xã Lù nâng lên chính sự cũng trở nên nghiêm nghị. Hắc Thủy Khu bên này, hết thể 11 nhà lớn nhỏ khác biệt bang phái, trong đó không phục 5 nhà đều bị chúng ta tới cửa trao đổi qua. Đạo Linh lão gia tử tự mình dẫn đội. Trong đó có nhà đánh không lại tại chỗ chuẩn bị động thương, bị lao ra tử một bàn tay đánh nát nửa bên mặt. Lao đại ngươi là không có ở hiện trường, gọi là một cái ba khí. Bến cảng khu đâu? Bến cảng khu. Có hơi phiền thoái, chủ yếu là quá lộn xộn. Bất quá không sao. Ta rất nhanh liền có thể giải quyết. Xã Lù không có nói tỉ mỉ, nhưng biểu lộ nghiêm túc trình độ, ngược lại để Lâm Thịnh lựa chọn tin tưởng hắn một lần. Vậy được, bến cảng khu trên thực tế so Hắc Thủy khu quan trọng hơn, nhất định phải nắm bắt. Hiện tại Bạch Bài Bang đã triệt để thoát ly Hoài Sa, liền một điểm cuối cùng sản nghiệp cũng đều toàn bộ bàn tháo. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Lâm Thịnh chỉ ra. Ta hiểu rõ. Xã Lù gật đầu. Khoảng cách bắt rực bỏ ngựa chi loạn, đã qua 7 ngày. Lâm Thịnh những ngày này, 3 ngày thì xử lý thiết quyền hội sự tình, đồng thời tùy chỗ tu hành thánh lực. Ban đêm thì vẫn tại cái kia mảnh hải dương màu tím bên trong, không ngừng nếm thử, cố gắng tìm ra rời đi địa lao phương pháp. Thiết quyền hội tại bỏ ngựa vụ án về sau, trong ngực cắt lực ảnh hưởng kịch liệt bay lên. Đặc biệt là tại đạo linh chính thức ra tay, dùng siêu phàm thực lực bốn phía chấn áp thế lực chung quanh sau. Thiết quyền hội thế lực tựa như cùng suy tuyết bóng, cấp tốc bành trướng. Hàng loạt người mới nô nước tấp ngập gia nhập trong hội. Cũng may siêu phàm giai cấp 3 thánh điện chiến sĩ về sau, sẽ tự nhiên đạt được một cái cố định thần thuật, trinh sát tà ác. Đạo linh mới đột phá, còn không có lĩnh ngộ được. Nhưng Lâm Thịnh một người lại là đủ. Dùng hắn hấp thu hôi thiên sứ khu động hạch tâm thánh lực tu vi, vẹn vẹn chẳng qua là con ngươi dắt lên một tầng vật trắng, lại hơi tản mát ra từng tia thánh lực, phóng xạ một thoáng này chút người mới. Liền có thể dễ dàng đánh giá ra những người này có phải hay không thích hợp tu hành thánh lực. Đến mức gia nhập về sau độ trung thành, trinh sát tà ác đồng dạng cũng có thể đưa đến hiệu quả. Đối thánh quang tín ngưỡng, đối thiết quyền hội nhận chỉ khi nào không kiên định, này trùng linh hồn không kiên định, một cái thần thuật liền có thể soi sáng ra đến. Đến lúc đó dù là cái gì yêu ma quỷ quái, đều không thể che giấu. Thương lượng với Xã Lù tốt tiếp xuống hướng đi, Lâm Thịnh ăn điểm tâm xong, chậm rãi đi ra tinh thất. Hội chủ tốt. Hội chủ tốt. Trên đường đi gặp phải nam nam nữ nữ, vô luận người nào, thấy Lâm Thịnh, đều tất cung tất kính, tràn đầy kính uy hướng Lâm Thịnh hành lễ. Bỏ ngỡ cuộc chiến về sau, tại chịu đủ tàn phá thiết quyền hội quán trong đại sảnh, một cái kia cái bị lực lượng khổng lồ tổn hại hư đồ dùng trong nhà cùng vách tường vết lõm. Đều rõ ràng hiện ra Lâm Thịnh có được lực lượng cường đại. Lâm Thịnh chân bước không nhanh không chậm, thong dong ổn định. Tại trải qua luyện tập cách đấu thuật lớn luyện tập ở giữa lúc, lao đầu La Hâm Na cầm lấy mấy chương in ấn giấy nhanh chân hướng hắn đến gần. Hội chủ, trước đó bỏ ngửa cuộc chiến bên trong, có mấy cái đệ tử chịu liên lụy, người trong nhà có chỗ tàn tật, chính mình cũng có hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế. Mấy cái này đệ tử gia đình, bản thân liền là dựa vào lao động sống qua, hiện tại bị thương, không có khí lực, sinh hoạt hết sức gian nan. Ngài xem, không thể không nói, La Hâm Na thiết lập những sự tình này đến, so Xã Lù muốn có hiệu suất được nhiều. Có thể cho bọn hắn làm thiết quyền hội công tác, hậu cần phương diện còn thiếu không ít nhân thủ. Ngươi cũng lập tức đột phá a. Chờ ngươi sau khi đột phá, đạo linh đem tại trong thành phố giải đất trung tâm, thành lập điểm quán. Đến lúc đó Xã Lù cũng đột phá, ngươi đoán chừng cũng sẽ ra ngoài tọa trấn điểm quán. Lâm Thịnh phân phó nói. Hiểu rõ. La Hâm Na gật đầu. Chương 144. Nhẹ nhõm, ba. La Hâm Na, Lâm Thịnh đi ra hội quán, cự tuyệt một tên người mới đệ tử mong muốn lái xe đưa thỉnh cầu của hắn. Hắn một thân một mình, chậm rãi hướng phía nhà phương hướng tản bộ. Thiết quyền hội, theo một cái dựa vào hắn cướp bóc mới có thể duy trì tổ chức, đến bây giờ, có thể chính mình lợi nhuận, còn có thể gánh vác đệ tử cùng hắn gia đình sinh kế, thành là chân chính mọi người sau lưng hậu thuẫn. Tất cả những thứ này, mới đi qua rất thời gian ngắn ở giữa. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn cũng hơi xúc động. Đi qua một chỗ góc đường lúc, một đội công trưởng thương tịch Lâm Lam Ý Liễu binh sĩ, đang vội vã nện bước chỉnh tề bước chân, theo mặt đường lên tốc độ cao đi qua. Rất nhanh bọn hắn liền lên một cỗ dừng lại xe vận binh. Màu đen xe vận binh bọc thép bắn ra cổ khói mù, ổn định nhanh chóng hướng bến cảng hướng đi chạy tới. Mấy ngày nay, Lâm Thịnh một mực chờ đợi thiếu tá Đông Đê bị giết sau đến tiếp sau điều tra. Khiến cho hắn không nghĩ tới chính là, đến tiếp sau điều tra không đợi được, ngược lại là từng cái giống như đã từng quen biết giới võ thuật tin tức, không ngừng theo nhau mà tới. Thực lực quốc gia suy yếu, ngoại quốc đại lực sĩ càn quét võ đạo giới, trị an càng ngày càng loạn. Dạng này thói đời. Lâm Thịnh chưa từng đem mình làm là võ đạo giới một phần tử, đối những tin tức này, cũng bất quá là nghe một chút coi như xong. Chẳng qua là những binh lính này. Không ngừng ra không trong ngực cắt đầu đường xe vận binh, hàng loạt binh sĩ không ngừng bị lái vào lại rời đi Bạch Dương hạm đội thuyền trở đi. Cuối năm còn chưa tới, chiến tranh mây đen liền bao phủ tại mỗi người trên đầu. Lâm Sư. Phía trước một cái kinh ngạc thanh âm, nắm Lâm Thịnh theo trong suy tư kéo về hiện thực. Hắn ngẩng đầu nhìn hạ đằng trước. Một cỗ màu trắng xe kiệu bên cạnh, đang đứng hai cái bóng người quen thuộc. Du Sẹo, cùng hạ nhân. Du sẽ ăn mặc một thân màu trắng đồ vét, thoạt nhìn ra dáng, còn lưu lại râu ria, thành thục không ít. Hạ nhân ăn mặc đơn giản màu tím quần áo lót cùng màu đen tu thân quần, da dặn khỏe đẹp cân đối, cột đuôi ngựa. Mở miệng gọi Lâm Thịnh, như trước vẫn là Du Sẹo. Hắn bước nhanh đến gần tới. Ngươi cũng là tới tham gia ta cùng hạ nhân đính hôn sao? Du sẽ trên mặt toát ra một tia ngoài ý muốn vui mừng. Nhìn ra được hắn là thật lòng bởi vì Lâm Thịnh đến, mà cao hứng. Một bên hạ nhân lại là nhữ mày. Từ lần trước trở mặt về sau, nàng liền đối với Lâm Thịnh người này không có ấn tượng gì tốt. Bất quá tốt xấu lúc trước vẫn là cùng một chỗ chung đụng lâu như vậy. Nàng vẫn là lễ tiết tính hướng Lâm Thịnh lên tiếng chào. Đính hôn A. Ta chẳng qua là đi ngang qua. Lâm Thịnh nói thẳng nói, ta cũng không biết ngươi cùng hạ nhân thế mà đính hôn. Chúc mừng các ngươi. Nếu thấy được liền cùng đi đi. Du Xeo nhiệt tình mời. Không được, ta sẽ không quấy rầy. Chúc các ngươi hạnh phúc. Lâm Thịnh không có đi làm nhiễu cuộc sống của bọn hắn. Du Xeo cũng tốt, hạ nhân cũng tốt, bọn hắn từ khi thiết quyền câu lạc bộ giải tán về sau, đều phai nhạt ra khỏi cái vòng này. Hắn cũng không có ý định lại đi quấy rầy bọn hắn bình tĩnh. Lâm sư ngươi không biết, câu lạc bộ giải tán ngày ấy, mọi người hồi tưởng lại, đều nhớ kỹ ngươi thì tốt hơn. Du Xeo lôi kéo Lâm Thịnh cảm khái. Vẻ mặt có chút tạm đạm. Chúng ta khi đó sắc thực sai. Hạ nhân cũng yên lặng một hồi, giận dữ nói. Như thế kết cấu quá lỏng lẻo, giống trên bờ cắt thành lũy, đụng một cái liền vỡ. Đến chỗ của ta đi, Du Sẹo, hạ nhân. Ta mới xây lập thiết quyền hội, sẽ không còn có trước kia thiếu hụt. Nó hết sức hoàn chỉnh, liền như là ta lúc đầu chỗ nghĩ như vậy. Lâm Thịnh cười mời. Du sẽ có chút cảm động. Hắn lưng cảnh gia tộc, tự nhiên có thể biết bây giờ thiết quyền hội lực ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, thiết quyền hội phát triển nhường vô số người đều rất phá kính mắt. Trước mấy ngày cục cảnh sát trên quan trường thế mà đều chính thức cho thiết quyền hội phát huy hiệu. Dùng ca ngợi bọn hắn hiệp trợ cảnh sát giữ gìn trị an xã hội. Hiện tại thiết quyền hội đã không cần sự hiện hữu của bọn hắn. Còn có lúc trước hạ nhân thái độ có thể nói là vô cùng ác liệt. Nhưng chính là như vậy, Lâm Thịnh vẫn như cũ mời bọn họ gia nhập. Du Sẹo còn tốt, nhưng hạ nhân liền không đồng dạng, nàng trước đó một mực không đồng ý Lâm Thịnh, lúc này lại có chút hổ thẹn dâng lên. Lúc này nàng giống như là nhận thức lại một lần Lâm Thịnh một dạng. Lâm Sư. Rất xin lỗi, lúc ấy ta quá vọng động rồi. Chút hạ nhân nghiêm túc hướng Lâm Thịnh nói xin lỗi. Không sao, ta kỳ thật có thể lý giải lựa chọn của các ngươi. Lâm Thịnh là thật không hề tức giận. Nhìn ra được, Du Sẹo cũng tốt, hạ nhân cũng tốt, bọn hắn đều lựa chọn triệt để phai nhạt ra khỏi vòng tròn, trở về đến trong nhà cho bọn hắn an bài con đường đi lên. Nếu như có gì cần chúng ta hỗ trợ, Lâm Sư cứ mở miệng, có năng lực. Chúng ta tuyệt không chối từ. Hạ nhân nghiêm túc cam kết. Hạ nhân ý tứ liền là ta ý tứ. Du Sẹo cũng đuổi theo sát lấy nói. Bọn hắn kỳ thật cũng không hiểu rõ, lúc này bị cục cảnh sát ca ngợi thiết quyền hội, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bọn hắn càng nhiều, chẳng qua là theo đơn thuần góc độ bên trên, đem thiết quyền hội coi như là một cái vừa mới vừa ổn định lợi nhuận thế lực mới. Ba người nhàn hàn huyên một hồi, mãi đến phía bên phải trong tiểu điếm có người xa xa thúc giục, Du sẽ cùng hạ nhân mới cùng nhau hướng đi khách sạn. Lâm Thịnh cáo biệt hai người, sau cùng bọn hắn vẫn là không có đáp ứng gia nhập thiết quyền hội. Lâm Thịnh cũng không có đáp ứng tham gia bọn hắn đính hôn nghi thức. Hai bên cứ như vậy lặng lặng tách ra, như là ngay từ đầu liền không có chạm mặt một dạng. Xuyên qua từng đầu đường đi, bất chi bất giác, Lâm Thịnh đi tới bến cảng khu. Gió biển gào thét, bay tới trận trận ẩm ướt ý. Từng đạo màu lam xám nước biển, không ngừng cọ rửa bên bờ, tóe lên màu trắng bọt nước. Hắn xuyên qua có chút vắng vẻ quảng trường, đi đến bờ biển một chỗ rào chắn bên cạnh. Cách rào chắn nhìn ra xa xa. Thưa thớt đám người, rộng lớn biển cả, đều để hắn cảm giác tâm thần thanh thản. Trước đó tích lũy trong lòng áp lực, cũng theo gió biển quét, dần dần nhẹ nhõm rất nhiều. Ở bên tay phải của hắn, là cái đồng dạng tới hóng gió giải sầu cô gái trẻ tuổi. Nàng giữ lại tóc ngắn, ăn mặc màu trắng áo vét tông cùng màu xám cao bồi quần dài. Thật chặt quần dài đưa nàng cái mông vung cao đường con phát họa ra đến, thoạt nhìn hết sức đáng chú ý. Nàng tựa hồ tại túi đầu nhìn xem trong tay đồ vật gì, đẹp đẽ gò má lông mày nhẹ trao lại. Hai người cứ như vậy đứng tại rào chắn một bên, gió biển thổi không nói một lời. Lâm Thịnh là thật vất vả có rảnh rỗi nghỉ ngơi một chút. Hắn từ khi phát hiện mộng cảnh đặc dị về sau, liền có rất ít lúc nghỉ ngơi về sau, mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng tu tập cùng thăm dò. Động lòng người dù sao không phải máy móc, tổng sẽ có nhu cầu buông lỏng thời gian. Đứng ở chỗ này thổi một chút gió biển, hắn cảm thấy tâm lý hết sức dễ chịu. Đặc biệt là chung quanh đều không có người biết hắn. Cảm giác như vậy, rất nhẹ nhàng. Một bên Tạ Kiều Nguyệt trong lòng có câu sao bán phê không biết có nên nói hay không. Nàng chân đều nhanh đứng cứng, liền đang chờ Lâm Thịnh đi nhanh lên. Kết quả hơn một giờ sau. Cái tên này còn không đi. Muốn hay không người sống A. Tạ Kiều Nguyệt trong lòng khóc không ra nước mắt. Nàng liền là cái kiếm miếng cơm ăn bình thường ăn cắp mà thôi, muốn hay không kinh sợ như vậy à. Thổi cái gió mà thôi, bên cạnh liền chạy tới giết người không chớp mắt đại lão. Lâm Thịnh vừa đi gần, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra vị này thân phận. Trước đó bỏ ngựa đại chiến lúc, nàng liền là trốn ở chính mình bên cửa sổ, tận mắt thấy thiết quyền hội các đại lao đổ sát bỏ ngựa quái vật. Mà Lâm Thịnh thân là các đại lao, tự nhiên là đáng coi trọng nhất cùng quan tâm. Cho nên nàng về sau đặc biệt mỗi ngày quan sát, một mực đem Lâm Thịnh tướng mạo ghi vào trong lòng. Giống như nàng làm còn có không ít người, đều là tầng dưới chốt kiếm cơm xám trên mặt nhân vật. Những người này phần lớn đều đối các thế lực lớn các đại lao, làm được thuộc lầu quen biết. Để tránh cho một phần vạn có thiên đột nhiên trêu chọc đến không nên dây vào người. Trong bình thường, bọn hắn những người này đều là ở phụ cận đây lẫn vào. Bằng không vì cái gì vừa mới Lâm Thịnh tới thời điểm, sẽ cảm giác quảng trường rộng như vậy mở. Người đều chạy xong, dĩ nhiên rộng A. Bởi vì thấy hắn tới, tất cả mọi người thật xa liền đều chạy xong. Lâm Thịnh coi là không ai biết hắn. Nhưng thật ra là người biết hắn đều không dám nói chuyện. Chương 145, Đại Biến, 1. Bờ biển gió. Tươi mát mà lại dẫn điểm huyên áo. Lâm Thịnh đưa tay sửa sang bị thổi tới ngạch tóc trên đầu. Xa xa ngắm nhìn từng chiếc thương thuyền tàu hàng không ngừng lui tới mặt biển. Tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Bất quá đứng nửa ngày, làm sao chung quanh vẫn là quặng cu ẽ như vậy. Hắn nhớ kỹ bình thường khoảng thời gian này, nơi này cảng khẩu nhàn người vẫn là rất nhiều. Hiện tại liếc mắt quét tới, bến cảng trên bến tàu, mấy chiếc thuyền hàng đang ở đều đâu vào đấy rơi xuống hàng. Giúp quân hàng lao động nhóm cùng các thương nhân đều ở chung hài hòa, trên mặt nụ cười. Giống trước đó nghe nói cái gì lao động ngay tại chỗ lên giá, kẹp lấy hàng không cho chuyển cái gì, đó là một cái đều không nhìn thấy. Xem ra truyền ngôn có nhiều mất bất công. Lâm Thịnh khẽ gật đầu. Tối thiểu hắn tận mắt thấy, liền là hoàn toàn khác biệt bến tàu khu. Tại rào chắn một bên lại đứng trong chốc lát, Lâm Thịnh cảm giác không sai biệt lắm nên trở về đi ăn cơm. Cũng quay người hướng lúc đến con đường đi đến. Quay người chuẩn bị rời đi thời điểm. Hắn quét mắt một bên nữ tử kia. Hắn nhớ kỹ hắn tới thời điểm, cô gái này liền đứng nơi này. Hắn bây giờ chuẩn bị đi, nàng còn đứng ở chỗ này. Liền tư thế đều không nhiều lắm biến hóa. Không nói những cái khác, liền là này phần định tính cũng có chút để cho người ta tán thưởng. Hắn lại là không biết, chính mình là như thế quét qua, kém chút dọa đến Tạ Kiều Nguyệt toàn thân lắc một cái, hai chân vô lực đặt mông ngồi dưới đất. Nàng thời gian đứng quá lâu, còn một mực là một tư thế, bắp chân đã sớm không chịu nổi. Lâm Thịnh chậm rãi từ từ rời đi bến tàu, chặn một chiếc taxi, cuối cùng nên ngang rời đi. Mãi đến chiếc xe kia hoàn toàn biến mất tại tầm mắt phần cuối. Tạ Kiều Nguyệt mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, lau cái trán, bên trên tất cả đều là mồ hôi. Không nên. Lao nương cái này cẩn thận lá gan là thật không nhịn được dọa. Lại như thế tới làm mấy lần, sợ là mạng nhỏ đều phải bàn giao ra ngoài. Nàng tại bến cảng khu lăn lộn sinh hoạt cũng đã hơn 3 năm, coi là phiến khu vực này kẻ ra đời. Bởi vì hắn bản thân có một loại trời sinh đối nguy hiểm cực độ nhạy cảm giác, cho nên mới có thể tại hỗn loạn không thể tả bến cảng khu lẫn vào phong sinh thủy khởi, hoàn thành một tên trộm tổ hợp bên trong đại tỷ đầu. Cũng chính bởi vì dạng này, nàng khi nhìn đến Lâm Thịnh trong trước mắt, trong lòng dâng lên hoảng hốt cùng thoát đi cảm giác, có thể nói là theo nàng trở thành ăn cắp đến nay, mạnh nhất một lần. Lâm Thịnh trên thân tựa hồ quanh quẩn lấy một loại nào đó để cho người ta sinh ra sợ hãi không hiểu khí thế, loại khí thế này đối những người khác cũng có hiệu quả rõ ràng. Đối nàng này loại thiên sinh cảm giác bén nhạy thì càng là gia cường phiên bản hiệu lực. Thật đặc biệt mẹ hăng hái. Tạ Kiều Nguyệt thở ra thật dài khẩu khí, không lưng xoa chính mình cứng ngắc lại hai chân. lạch cạch. Theo nàng khom lưng xuống tới, ngực khe hở bên trong một thoáng trượt ra một khối màu hồng nhạt hình giọt nước hòn đá vòng cổ. Hòn đá giống như là ngọc thạch tính chất, nhưng trung tâm có lấy sữa bò một điểm màu trắng tinh, bốn phía tuyên khắc lấy một vòng thoạt nhìn có chút thần bí cẩn thận hoa văn. Tạ Kiều Nguyệt mau đem vòng cổ một lần nữa nhét hồi trở lại ngực, thiếp thân mang tốt. Thứ này là nàng trước mấy ngày theo một cái chật vật không chịu nổi ngoại quốc thuyền trưởng trên thân trộm được. Lúc đó cũng chính là thoạt nhìn mới lạ, cảm thấy bề ngoài đẹp mắt, liền thuận tay mang theo trở về. Sau này cảm giác càng xem càng thuận mắt, dứt khoát liền thiếp thân mang lên trên. Nàng tuy chỉ là cái nhỏ ăn cắp, nhưng ánh mắt hiểu biết lại không kém. Thứ này mặc dù thoạt nhìn tính chất không đáng tiền, nhưng chạm trổ cùng trang trí lại rất có lịch sử cảm giác, nói không chừng liền là cái gì đồ cổ, về sau một phần vạn tăng giá trị coi như là kiếm lợi lớn. Vỗ vỗ chân, nàng một lần nữa ngồi dậy, lại lần nữa duỗi lưng một cái, nhìn ra xa mặt biển, trong lúc nhất thời cảm giác tâm thần thanh thản, toàn thân dễ chịu. Hả? Đó là cái gì? Tạ Kiều Nguyệt vừa mới chuẩn bị quay người rời đi, ánh mắt lại không tự chủ được bị trên mặt biển dần dần thổi qua tới một vật hấp dẫn. Đó là một đầu màu xanh đậm, toàn thân như bảo thạch tinh khiết màu lam hải ưng. Bắt mắt nhất là hải ưng trên cổ, hai cánh bên trên đều mang một chút màu vàng như là vàng dòng nhỏ vụn hoa văn. Hải ưng coi như xong, Tạ Kiều Nguyệt từ nhỏ tại bờ biển lớn lên, gặp quá nhiều. Có thể trên cánh trên cổ biển khảm nạm màu vàng hoa văn hải ưng, nàng đã lớn như vậy vẫn là lần đầu thấy. Đáng tiếc. Thứ này như thế đáng chú ý, khẳng định không có khả năng có phần của ta. Này bến tàu chỗ lao đại là Hắc Lang Bang, vừa mới so với nàng chạy còn nhanh người bên trong, liền chí ít có hơn 10, tất cả đều là Hắc Lang Bang. Nhiều người như vậy thấy, đầu này bề ngoài bất phàm hải ưng đương nhiên sẽ không cùng nàng có quan hệ gì. Nàng đứng tại rào chắn một bên, nhìn xem cái kia hải ưng chậm rãi theo sóng biển trôi nổi tới, không núp đích. Có thể là khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, mãi cho đến cái kia hải ưng bay tới trước mắt của nàng, khoảng cách nàng vị trí này không đến 10 mét chỗ, chung quanh đều không có ai để ý. Chuyện gì xảy ra? Tạ Kiều Nguyệt cảm giác được rõ ràng có chút không đúng. Nàng nhìn nó nghiêng hai phía dưới, bốn phía người tới lui bên trong, nhiều người như vậy thế mà không có một cái nào để ý tới trên mặt biển như vậy dễ thấy hải ưng. Cái kia hải ưng có chừng một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, trên thân màu vàng hoa văn, còn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, dễ thấy đến cực điểm. Có chút không đúng, Tạ Kiều Nguyệt sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Tình huống này vô cùng quỷ dị. Nàng có chút phát hiện, phu cận người, tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy hải ưng bất luận cái gì động tĩnh. Có cái mới xuống thuyền thủy thủ, thậm chí liền theo hải ưng bên trên rào chắn đi qua, khom lưng từ dưới đất nhặt lên một khối mới 2 mao tiền ngân tệ, sau đó mừng khấp khởi rời đi. Lại đối trôi nổi ở bên cạnh hải ưng bỏ mặc. Cái loại cảm giác này, tựa như là hoàn toàn không thấy nó. Tiểu gia hỏa, người xem thấy ta. Đỗng nhiên một cái giả mùa thanh âm bình thản theo Tạ Kiều Nguyệt trong đầu chậm rãi vang lên. Nàng toàn thân cứng đờ, thân thể trong nháy mắt kéo căng, tùy thời chuẩn bị có cẳng liền chạy. Nay loại hiện tượng quỷ dị đã vượt qua nàng có khả năng tiếp nhận cực hạn. Nàng chung quanh 5 mét phạm vi không có một người, nhưng thanh âm lại giống là có người tựa ở bên thai nàng nói chuyện một dạng. Gần trong gang tấc. Đừng sợ. Ta nhận bị thương, thương rất nặng. Liền ở trước mặt ngươi trên mặt biển. Cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Tạ Kiều Nguyệt lộc cộc một thoáng nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt nhanh chóng tại trước mặt trên mặt biển quét nhìn. Sau đó, nàng liền kinh dị thấy, đầu kia trôi nổi trên mặt biển hải ưng, không biết lúc nào mở hai mắt ra, đang bình tĩnh an hòa nhìn chăm chú lấy chính mình. Nàng liền là cái tiểu lưu manh, từ nhỏ đến lớn được chứng kiến người mạnh nhất, liền là phụ cận xương bá hát thủy khu thiết quyền hội lao đại. Chỗ nào được chứng kiến bực này thần kỳ thủ đoạn. Làm phiền ngươi giúp ta một thoáng, tiểu cô nương, để báo đáp lại, ta có khả năng dạy ngươi một chút đồ vật. Hải ưng há mồm, phát ra lão nhân một dạng thanh âm. Lộc cộc Tạ Kiều Nguyệt nỗ lực nuốt nước miếng một cái, cảm giác cổ họng khô đến kịch liệt. Chẳng qua là nàng lại không phát hiện, bộ ngực mình cất giấu vòng cổ hòn đá, đang tản ra nhu hòa màu vàng kim nhạt. Lâm Thịnh về đến nhà, tu hành thánh lực cùng minh tưởng hồi ấn, giao thế đến xế chiều. Sau đó ăn xong cơm tối, cùng lao tỷ Lâm Hiểu cùng một chỗ nhìn xẻ TV, lại ăn một chút lao cha mang về ăn khuya, liền cấp tốc tắm một cái ngủ. Bởi vì mới thăm dò thất bại, lại bị chết đuối một lần, cho nên hai ngày này hắn cũng không có cách nào lại tiến vào mộng cảnh, chỉ có thể thành thành thật thật như người bình thường giấc ngủ. Mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm. Một hồi nhỏ vụn pháo tiếng vang, nhường Lâm Thịnh theo đang ngủ say chậm rãi tỉnh táo lại. Chương 146, đại biến, 2, 3, 3, 3, phanh. Ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến nhỏ vụn không có chút nào tiết tấu mảnh vang, tựa hồ là theo chỗ rất xa bay tới. Thanh âm gì? Lâm Thịnh từ trên giường mơ mơ màng màng mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía chỗ cửa sổ. Ban đêm ngoài cửa sổ, một vầng loan nguyệt lẳng lặng vung lấy mông lung phát sáng. Trăng lưới liềm bên cạnh còn có một khỏa sáng ngời ngôi sao, mang theo màu đỏ nhàn nhạt, đồng dạng thả ra dễ thấy ánh sao. Lâm Thịnh thở hắt ra, cảm giác miệng có chút làm, liền vén chăn lên, từ trên giường ngồi dậy, đưa tay đi sờ trên tủ đầu giường giữ ấm chén. Cầm lấy màu đen giữ ấm chén, hắn lắc lắc, bên trong trống rỗng một điểm nước cũng mất. Rơi vào đường cùng, Lâm Thịnh đành phải vén chăn lên xuống giường, cầm lấy cái chén hướng đi cửa phòng. Răng rắc một thoáng mở môn, phía ngoài loại kia thanh âm liền rõ ràng hơn. Lâm Thịnh lông mày cau lại dâng lên, tâm niệm vừa động. Trong cư xá một mực bao quanh một sợi khói đen, đột nhiên hướng đi nhất biến, nhanh như gió bắn ra, hướng phía thanh âm chuyển đến phương vị nhanh chóng lướt tới. Khói đen từ tiểu khu trên cửa chính không bay qua, đi ngang qua đường đi, vượt qua từng dãy cao thấp không đồng đều phòng ốc cao ốc, rất nhanh liền thấy được phát ra âm thanh đầu nguồn. Từng chiếc bị sơn thành màu trắng xe bọc thép, đang thong thả mà lặng lẽ lái vào hoài xa thành phố đường đi. Trên đường phố rộng rãi, hết thảy cản đường ô tô đều bị xe bọc thép mạnh mẽ gạt mở, đẩy lên một bên, làm phía sau đại bộ đội các binh sĩ mở đường. Từng đội động tác cấp tốc mà nhanh nhẹn ám sắc đồ dàn di binh sĩ, trên mũ giáp in màu bạc lao hương tiêu chí. Bọn hắn cầm trong tay kiểu dáng trước vào súng tiểu liên, trên lưng cài lấy bộ đàm, vắt trên lưng lấy nhiều chức năng tác chiến ba lô. Trên mặt còn mang theo giống mặt nạ phòng độc một dạng mặt nạ màu đen, đem trọn cái khuôn mặt đều triệt để che lại. Những binh lính này như bầy kiến, cấp tốc mà tinh chuẩn chạy vào nội thành, nhanh chóng đánh chết dấu ở góc tối bên trong không nhiều người phản kháng. Từng đạo lẻ tẻ tiếng súng, cùng ngắn gọn lựu đạn nổ tung, chính là trong bóng tối chém giết truyền lại mở hết thảy. Binh sĩ đằng sau là từng chiếc giống xe tải một dạng đội xe. Những xe này đội rất là cổ quái, bọn chúng phía trên đỉnh chót, cài đặt từng cái nắp nổi màu bạc mâm tròn. Bốn phía mặt bên thì chứa từng khối giống màu trắng xương cốt một dạng vỏ bọc thép. Trong đó một chiếc xe đỉnh mở cái khẩu, đứng nơi đó một tên cao lớn sĩ quan. Sĩ quan người khoác đấu đồng màu đen, trên đầu mang theo màu đen huy chương bạc nó lính, tựa hồ là nữ, dưới mũ mặt có một đầu sáng lạn tóc xanh nghiêng mà xuống, đi đến thắt lưng. Khoảng cách hơi xa, khói đen thấy không rõ đối phương cụ thể bộ dáng. Giữa không trung, khói đen xoay một thoáng, cấp tốc tới gần, mong muốn gần một điểm quan sát tỉ mỉ. Hả? Sĩ quan nữ quân nhân hơi ngẩng đầu một cái, trong mắt lục quang lóe lên. Trên không bỗng nhiên hiện hiện mấy cái mâm tròn hắc động, trong hắc động đột nhiên bay ra mấy đạo ảm đạm xiềng xích, tinh chuẩn vô cùng bắn về phía khói đen. Lâm Thịnh trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian khống chế khói đen hướng về sau bay đi. Nhưng khói đen tốc độ phi hành cũng không tính nhanh, bất quá mấy giây sau liền bị đuổi kịp. Phần phật một tiếng vang dọn. Xiềng xích tựa như gai nhọn hung hăng đâm vào trong khói đen bộ. Bành ba. Xiềng xích nổ tung hóa thành một đám khói xanh, hung hăng đem khói đen đánh sơ xác. Còn lại một chút khói đen nhanh chóng rơi xuống, ở phía dưới một cái bên ngõ nhỏ ngưng tụ thành hắc vũ kiếm sĩ. Ồ, lại có thể là người. Hắc vũ kiếm sĩ sau lưng, mái tóc dài màu xanh lam sĩ quan nữ quân nhân chống rông xuất hiện. Nàng giữa ngón tay quấn quanh trượt lấy từng đầu màu trắng nhỏ bé xiềng xích. Sau lưng chung quanh cũng bao quanh từng đầu màu trắng xiềng xích. Này chút xiềng xích như là rắn, vây quanh nàng, thần phục với nàng. Đáng tiếc, dám nhòm ngó ta, liền phải làm cho tốt trả giá tính mệnh chuẩn bị. Sĩ quan nữ quân nhân giơ tay lên, đối hắc vũ kiếm sĩ nhẹ nhàng nhất chỉ. Vụ. Bên người nàng một đầu màu trắng xiềng xích đống nhiên phân ra, gầm thét phóng tới hắc vũ kiếm sĩ. Hô. Cách đó không xa lại là một đạo khói đen bay vụt mà tới, cấp tốc ngưng tụ hóa thành một đạo màu trắng bóng người to lớn. Rõ ràng là cao tới 3 mét tàn bạo thánh thuẫn. Tàn bạo thánh thuẫn ngăn tại hắc vũ kiếm sĩ trước người, nhắm ngay xiềng xích, đi phía trước dậm chân, nâng lá chắn. Lại tới một cái. Sĩ quan nữ quân nhân nở nụ cười, đưa tay một cái búng tay. 3. Trong chốc lát, bay về phía hắc vũ kiếm sĩ xiềng xích cấp tốc bành trướng biến hóa, đảo mắt liền mở rộng biến hình thành một đầu có trường rộng hơn 1 mét màu trắng xương cốt long đầu. Long đầu hé miệng, lộ ra miệng đầy bén nhọn sắc bén khủng bố răng nanh, hung hăng đụng đầu vào vội vàng không kịp chuẩn bị tàn bạo thánh thuẫn trên tâm chắn. Vành 3. Phảng phất ngòi nổ tung tiếng vang. Tàn bạo thánh thuẫn cùng hắc vũ kiếm sĩ như là xếp gỗ đồ chơi, bị lực lượng khổng lồ đâm đến ném bay ra ngoài, hung hăng một đầu nện ở phía sau bên đường đèn đường trên cây cột. Bình một thoáng, đèn đường ngốn lượng, phát ra nhỏ vụn dòng điện tiếng về sau, triệt để dập tắt. Tàn bạo thánh thuẫn lắc đầu, từ dưới đất bỏ dậy thân. Đối diện đầu ngõ, cái kia sĩ quan nữ quân nhân chậm rãi đi ra, bên cạnh từng đạo màu trắng xiềng xích giống như rắn vờn quanh bay lượn. Chói mắt xem xét, cùng vừa mới cầm tới xiềng xích một dạng xiềng xích. Thế mà ít nhất có mấy chục đầu. Chờ một chút, chúng ta không có ác ý. Tàn bạo thánh thuẫn tại Lâm Thịnh thao túng hạ cấp tốc mở miệng nói. Không quan trọng. Trả lời hắn chính là chín đầu cùng vừa rồi giống nhau như lúc màu trắng xiềng xích. Vâng! Lục quang đại tác, mảng lớn khói xanh trong nháy mắt như là giống biển cả bao phủ đường đi. Nô! Lâm Thịnh nhịn không được đưa tay che cái chán, ánh mắt hung ác nham hiểm. Tàn bạo thánh thuẫn cùng hắc vũ kiếm sĩ cuối cùng chỉ nhớ, chính là bị từng con cốt long hung hăng đập trúng thân thể, sau đó bị sương mù màu lục ăn mòn triệt tiêu, triệt để tiêu tán. Không nghĩ tới chẳng qua là một người hiếu kỳ quan sát, liền gặp được này các cao thủ. Tàn bạo thánh thuẫn cùng hắc vũ kiếm sĩ bị xử lý. Hắn cũng không lo lắng. Hai cái này bản thể bất quá là hàng linh pháp trận chế tạo ra máy móc chiến đấu, chỉ cần lại cử hành một lần nghi thức, một lần nữa đưa vào một thoáng trí nhớ, liền có thể đúc lại đi ra. Khiến cho hắn kinh hãi, là cái kia sĩ quan nữ quân nhân bản thân. Tàn bạo thánh thuẫn thuộc về thực sự siêu phàm giai cao cấp sức chiến đấu, coi như tại thành hắc vũ tinh anh hàng ngũ chiến đấu bên trong, nó cũng có thể xếp hàng đầu. Nhưng ở cái kia trên tay nữ nhân, thế mà liền cùng giết gà một dạng, không có chút nào sức chống cự liền bị xử lý. Hoài Sa thành phố lúc nào tới như thế cao thủ. Lâm Thịnh trong lòng mơ hồ có chút kinh hãi. Hắn cho đến tận hôm nay được chứng kiến hết thể siêu phàm cường giả bên trong, cái này sĩ quan nữ quân nhân là biến thái nhất. Tối thiểu là 5 cấp, không. Hẳn là càng cao, cấp 6 cấp 7 cũng có thể. Hiện thực siêu phàm hệ thống tư liệu quá ít, không cách nào so sánh. Hắn đi đến phòng rửa mặt, mở vòi bông sen, dùng nước lạnh lau mặt. Vừa mới tàn bạo thánh thuẫn cùng hắc vũ kiếm sĩ bị giết trong nháy mắt, đầu của hắn đông nhiên đâm đau dưới. Hiển nhiên là nhận đánh sâu vào. Cũng may thánh lực kịp thời có hiệu quả, tự nhiên vận chuyển, rất nhanh liền nhường não bộ ấm áp, khôi phục như người bình thường. Thánh lực tác dụng, không chỉ là tại chữa trị trên thương thế, còn có sử dụng thánh huyết bùng cháy dưới. Lâm Thịnh phát hiện, thánh lực cũng có thay thế khí huyết làm bùng cháy nhiên liệu tác dụng. Hồi tưởng lại vừa mới hắn thông qua hắc vũ kiếm sĩ thấy một màn kia. Máy bay đánh dấu đại biểu Lôi Đức Ông. Lôi Đức Ông quân đội thế mà quang minh chính đại vào thành. Thịch Lâm chú quân đâu? Lâm Thịnh trong lòng đống nhiên dâng lên một cái để cho người ta không dám tin suy nghĩ. Chẳng lẽ? Hắn không tiếp tục đoàn xuống. Thiếu đi hai tên lính, trong lòng hắn cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh, lại điều động hai cái địa lao binh sĩ tới, thay thế tàn bạo thánh thuẫn cùng hắc vũ kiếm sĩ trước đó lỗ hổng. Lần này, hắn lại lần nữa thông qua hai cái này binh sĩ đi đường, xem xét đến nội thành bên trong tình huống. Xa xa, hắn thấy những Lôi Đức Ông đó quân đội, đã triệt để tiến vào chiếm giữ chính phủ thành phố cao ốc. Đồng thời hàng loạt máy bay binh sĩ bốn phía phân tán, bắt đầu khống chế chỉnh tòa thành thị các nơi trọng yếu công trình. Chương 147, Đại Biến, 3. Trong đêm khuya, khắp nơi trọng yếu kiến trúc bị lặng yên khống chế. Không có quân đội chống đỡ, bằng vào mượn cục cảnh sát cái kia chút nhân thủ căn bản không có khả năng ngăn cản được Lôi Đức Ông tiến vào chiếm giữ. Chẳng qua là ngắn ngủi một giờ. Toàn bộ Hoài Sa thành phố liền triệt để đổi chủ. Lâm Thịnh lần này không dám nhìn nhiều, chỉ là xa xa khống chế binh sĩ, tại hư hóa trạng thái dưới tổng thể xem xét một lần toàn thành phố. Còn tốt là, trước đó cái kia sĩ quan nữ quân nhân ngồi đội xe, cũng không có dừng lại, chẳng qua là hơi hơi dừng một chút, liền rời đi nội thành, tiếp tục hướng nơi xa chạy tới. Nửa đêm ngủ không ngon, Lâm Thịnh một mực khống chế binh sĩ khói đen khắp nơi xem xét. Giống như hắn chố nghĩ như vậy, toàn bộ Hoài Sa thành phố đã triệt để mất đi khống chế. Trong cục cảnh sát, Tịch Lâm cảnh sát bị Lôi Đức Ông binh sĩ khiển trách làm thành một vòng ngồi xuống, không dám lên tiếng. Sa Đức cái này béo cục trưởng mặt mũi tràn đầy chất đống cười, đang cùng một tên Lôi Đức Ông sĩ quan cao cấp nói chuyện. Inter trung tâm khống chế bên trong, quản lý hết thể Inter tín hiệu phát xạ tháp trung tâm khống chế bộ, đang ở Lôi Đức Ông sĩ quan giám sát dưới, chặt đứt thông hướng bên ngoài Inter tín hiệu. Sườn in ấn bên trong đang nhanh chóng ấn ra từng chương dùng tới tuyên truyền màu trắng thông cáo. Một chút trọng yếu nơi công cộng cũng không ít Lôi Đức Ông binh sĩ trông coi, duy trì trật tự. Chỉnh tòa thành thị, phảng phất trong vòng một đêm, biến thành mặt khác một tòa thành thị. Lâm Thịnh bệ bộn sống đến hướng đông, mới đại khái biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Hắn vội vàng xuống lầu, theo dưới lầu báo chi trong đỉnh, mua một phần tờ báo buổi sáng, vừa vặn trên đường phố có Lôi Đức Ông quân dụng xe kiệu một đường loạn vung lấy tuyên truyền thông cáo. Hắn liền cũng đi theo nhặt được một tấm về nhà. 7 giờ 40 tả hữu. Lão cha Lâm Chu Niên cùng mẫu thân Cố Huyền Thu cũng tất cả đứng lên. Thấy Lâm Thịnh ngồi trong phòng khách, vừa ăn sữa đậu nành bánh bao, một vừa nhìn trong tay báo chí cùng thông cáo. Hai người đều hơi kinh ngạc. Chấm chấm ngươi làm sao dậy sớm như thế? Lâm Chu Niên đi đến Lâm Thịnh bên người, kéo qua một cái ghế đặt mông ngồi xuống. Lâm Thịnh không có đáp lời, chẳng qua là đưa tay đưa cho hắn một phần thông cáo truyền đơn. Truyền đơn bên trên rõ ràng in. Cáo rộng rãi thị dân sách, Tịch Lâm chính phủ mục nát không có năng lực, hoành trinh giải thuế. Nay, ta Lôi Đức Ông làm hưởng ứng rộng rãi dân chúng cần, dùng chính nghĩa chi sư, tiến vào chiếm giữ An Độ nhân toàn tỉnh. trợ giúp Tịch Lâm dân chúng trùng kiến chính phủ quốc dân. Lúc này lấy rộng rãi dân chúng chi cần cầm đầu. Một đống lớn nói nhảm, không ở ngoài liền là nói cho mọi người. Lôi Đức ông không phải là vì xâm lược mà chiếm lĩnh An Độ nhân, mà là vì chính nghĩa. Mặt khác Lôi Đức ông còn có thể làm được không nhiêu dân, không cướp bóc dân chúng tài vật, tận khả năng giữ gìn vốn có trật tự. Cái này là tại an tất cả mọi người bình dân tâm. Lâm Chu Niên xem xong thông cáo, vẻ mặt lập tức có chút biến. Chuyện này a, châm châm, loạn ấn cái này nhưng là muốn phạm pháp. Ngươi chớ làm loạn a. Bên ngoài đầy đường. Lâm Thịnh lắc đầu, đem trong tay Hoài Sa tờ báo buổi sáng đưa cho lão cha bọn hắn. Trên báo chí trang đầu đầu đề, rõ ràng in, như thế nào chính nghĩa. Lôi Đức ông thứ 5 hỗn hợp quân chính thức tiến vào chiếm giữ Hoài Sa thành phố. Phía dưới là một loạt Lôi Đức ông quân đội hứa hẹn. Cùng thông cáo lên không khác nhau nhiều lắm, liền là cam đoan không thương tổn cùng vô tội, cam đoan cơ sở công trình vận chuyển bình thường. Cam đoan vốn có giai cấp trật tự không đại biến. Dân chúng tài sản thần thánh không thể xâm phạm. Cái này. Lâm Chu Niên há miệng muốn nói gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Sắc mặt hắn phức tạp, có loại không hiểu lo âu và nghi hoặc. Ta đi ra xem một chút. Hắn từng thanh báo chí đưa cho lão bà. Cố Huyền Thu tiếp nhận báo chí cũng đi theo nhìn lại. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt nàng cũng biến thành tái nhợt khó coi. Đừng lo lắng, mẹ, Lôi Đức ông sẽ không làm nguy hại hết thảy bình dân cử động, vô luận quốc gia nào khai chiến, đều sẽ không phạm vi lớn ảnh hưởng đến dân chúng bình thường. Lâm Thịnh an ủi. Cố Huyền Thu lắc đầu. Này thiên là muốn sụp sao? Nàng một thoáng ngồi ở trên ghế salon, túi đầu không biết nên làm thế nào cho phải. Lâm Thịnh duỗi tay nắm chặt tay của nàng. Không có chuyện gì mẹ, cùng lắm thì chúng ta nghĩ biện pháp xuất ngoại. Hắn đối Tịch Lâm không có gì quá cảm thấy tình, nhiều lắm là liền là có chút tiếc nuối. Cùng Cố Huyền Thu bọn hắn khác biệt, hắn từ đầu đến cuối vẫn là cho là mình là đời trước người địa cầu, người Hoa. Cùng Tịch Lâm bên này cuối cùng có một tầng cách ngăn, vô phương triệt để sinh ra lòng trung thành. Cho nên đi ra đối với hắn mà nói, cũng không tính khó mà tiếp nhận. Trên thực tế Tịch Lâm cũng không yếu, chẳng qua là trong thời gian ngắn không có kịp phản ứng, thật muốn đánh dâng lên, sẽ không quá mau ra kết quả. Rất nhanh Lâm Hiểu cũng biết việc này. Toàn bộ Hoài Sa, hoặc là nói toàn bộ An Độ nhân, triệt để biến thiên. Trong vòng một đêm, thiên địa lật đổ. Người một nhà đều không tâm tình ăn điểm tâm, ra cửa liền có thể thấy trên đường phố đầy đất màu trắng truyền đơn, bên trên tất cả đều là in vừa mới thấy nội dung. Giống như bọn họ người còn có rất nhiều, tất cả mọi người dồn dập đi ra khỏi nhà, nhặt lên truyền đơn xem. Có người lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại hỏi thăm địa phương khác tình huống. Có người chạy về phía quán, rất nhanh liền lại thất vọng đi tới. Bởi vì Inter toàn chặt đứt. Còn có người hướng chính phủ thành phố hướng đi tiến đến, xa xa liền thấy trên cột cờ thăng lấy Lôi Đức ông màu lót đen máy bay quốc kỳ. Lâm Thịnh người một nhà xác nhận tình huống về sau, đều có chút mất hồn mất vía về đến nhà. Cố Huyền Thu trầm mặc, dùng trước mua món ăn đơn giản làm ngừng lại áp đặt, sau đó mọi người tụ tập cùng một chỗ ăn cơm trưa. Lâm Thịnh nhìn ra được, phụ mẫu cùng tỷ tỷ trong lòng đều có không biết làm sao cùng đối tương lai thấp thỏm lo âu. Cùng hắn khác biệt, bọn hắn chỉ là không có bất kỳ lực lượng nào người bình thường. Đối vận mệnh của mình vô phương trường khống, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, theo đại thế bị bắt trói lấy đi phía trước. Nhưng trên thực tế, tối hôm qua gặp phải cái kia Lôi Đức ông sĩ quan nữ quân nhân, cũng làm cho hắn theo trước đó một lần vô địch hơi hơi tự mãn trạng thái dưới, một thoáng tỉnh táo lại. Tàn bạo thánh thuẫn ít nhất là cấp 3 cao giai chiến sĩ, coi như là chính hắn, toàn lực bùng nổ tất cả năng lực, cũng ít nhất phải mười mấy chiêu về sau mới có thể đem đánh giết. Dù sao tàn bạo thánh thuẫn một thân phòng ngự thực sự quá dày, tự thân lực lượng cũng quá mạnh. Nhưng nữ nhân kia, chỉ dùng 2 chiêu. Thậm chí bên trên, nếu như nàng không phải là vì quan sát tình huống, sợ là chỉ dùng 1 chiêu, liền có thể chớp nhoáng giết chết Hắc Vũ kiếm sĩ cùng tàn bạo thánh thuẫn. Cái này khiến Lâm Thịnh trong lòng có nồng đậm cảm giác nguy hiểm. So với cao thủ chân chính, hắn trên thực tế còn rất yếu. Cái kia sĩ quan nữ quân nhân xem xét chính là đi theo quân đội bốn phía dò xét, tại Lôi Đức ống quân đội bên trong. Loại tầng thứ này thực lực, hẳn là cũng không hiếm thấy lắm. Hắn suy nghĩ lấy, nhất định phải nghĩ biện pháp cam đoan người nhà cùng an toàn của mình. Thiên biến, có thể sinh hoạt vẫn là muốn qua. Lao cha Lâm Chu Niên cơm nước xong xuôi, vẫn là đi tiếp tục mở tiệm. Cố Huyền Thu nghỉ, để ở nhà thu dọn nhà vụ. Tỷ tỷ Lâm Hiểu mở tivi, bên trong tất cả đều là một mảnh đông tuyết điểm, cái gì cũng không được xem. Lâm Thịnh cũng ra cửa, đi một chuyến thiết quyền hội quán. Hội quán bên trong có chút vắng vẻ quẩn cung ẽ. Chỉ chừng phân nửa đệ tử, đoán chừng đều là tại thích hướng tối hôm qua mới phát sinh hết thảy. Xã Lù cùng Hoài Ân cũng là vẫn còn, hai người đều sắc mặt khó coi, rõ ràng cũng biết xảy ra chuyện gì. giúp đỡ giữ gìn hội quán thường ngày vệ sinh mấy cái sạch sẽ a di không có tới, Lâm Thịnh mấy người dứt khoát tổ chức các đệ tử, đối hội quán tiến hành tổng vệ sinh. Sau đó lại tổ chức mọi người, thu thập các phương diện tình báo, đối hiện có hoài xa thành phố nội tình huống tiến hành thống hợp tổng kết. Như thế nào ở sau đó đại biến bên trong, xác định thiết quyền hội sinh tồn chi đạo, đây là Lâm Thịnh bọn hắn cần có nhất làm. Chương 148, gió biển, 1. Trong ngày mùa đông, không tính lạnh lẽo ánh nắng đem mặt biển chiếu sáng sóng nước lấp loáng. Liên tiếp nước biển khuấy động âm thanh bên trong, một chiếc dài ước chừng 20 mét cỡ nhỏ pháo hạm, chậm rãi đung đưa lấy màu trắng thân thuyền, theo nước biển hơi hơi lay động, hướng An Độ Nhân hướng đi cấp tốc chạy tới. Pháo hạm lên thuyền đầu đuôi thuyền đều riêng phần mình đứng thẳng lấy một cây lục quang thiết bị chiếu sáng. Cùng mặt biển khác biệt, pháo hạm lên tràn ngập xanh lét nồng đậm lục mang, cơ hồ đem trọn cái đội thuyền nhuộm thành màu xanh lá. Thiết quyền tổng hội. Tràn đầy lục quang pháo hạm bên trên, một cái cao lớn hắc ảnh khoác lên áo choàng, duỗi tay vịn chặt đuôi thuyền rào chắn. Thứ độ gì? Chưa nghe nói qua. Hắn lắc đầu cười nhạo một tiếng. Hẳn là không biết từ chỗ nào xuất hiện dã thế lực đi. Thời đại này dạng này tùy thời nghĩ ra đầu dã thế lực, thực sự nhiều lắm. Không nên khinh thường, trước đó Hải Lam chi tâm hai cánh ăn mòn người tại đây bên trong mất tích, còn có bắt rực bỏ ngựa cũng cắm ở này cái gì thiết quyền hội trên tay. Có thể giải quyết hết siêu phàm người, này thiết quyền tổng hội khẳng định có chút thực lực. Một phần vạn lại xuất hiện một cái mạnh hơn ra hỏa. Lục quang bên trong một đạo khác mảnh khảnh người áo choàng chậm rãi tới gần nói. Ta tuần tra toàn bộ tịch lâm lịch sử 10 năm ghi chép. Theo chưa nghe nói qua có siêu phàm tổ chức tự xưng thiết quyền hội ra mặt. Suy cao lớn hắc ảnh nhẹ cười rộ lên.